Chương 47, cực phẩm đối mặt lấy ồn ào náo động đám người, Tiền Bách Thuận, nô nhân hùng sắc mặt trắng bệch, như tuyết trắng không khác gì. Tiền Bách Thuận bước chân đi thong thả, từng bước một đi đến vải bông trước, cầm bút trong tay lên, phản phất có nặng ngàn vạn cân. Cử động bút nan để, mồ hôi rơi như mưa. Nô Minh, vẫn là ngươi trước hết mời đi. Tiền Bách Thuận đứng ở vải bông trước, thân thể có chút phát run, trong tay bút qua lại sáng ngời không ngừng, nhìn một chút bên cạnh coi như phong khinh vân đạm nô nhân hùng, đem bút đưa tới, thân thể ta có chút không thoải mái, chờ ngươi làm xong, ta lại đến làm là được. Ngươi nô nhân hùng sắc mặt biến đổi, lui về sau một bước, giống như Tiền Bách Thuận đưa tới không phải một cây viết, mà là một con rắn đồng dạng, dọa hai tay đột nhiên co lại tại sau lưng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, Tiền lão đệ, ta hôm nay thân thể cũng có chút ít không thoải mái, vẫn là chờ ngươi làm xong, lại để cho ta tới làm đi. Hai vị nếu là không thoải mái, không bằng ngày khác làm tiếp. Một bên Trần Luân cất bước đã đi tới, hiên ngang lẫm liệt, hai vị đều là giường cột nước nhà chi tài, nếu là có cái gì tổn hại, chẳng phải là quốc gia tổn thất. Nghe xong Trần Luân lời nói, hai người nhịn không được yếu điểm đầu, chỉ là đối mặt lấy hùng hổ, trong mắt bốc hỏa phần đông học sinh, coi như là thật sự thân thể không thoải mái, cũng không dám cái lúc này lối ra. Đa tạ đại nhân quan tâm, học sinh còn chịu được được. Tiền Bách Thuận khẽ cắn môi, cứ bước biết, dũng cảm đối mặt, thị phi thành bại chuyển đầu không, không dùng thành bại luận anh hùng. Phía sau, làm như thế nào biết? Làm như thế nào biết? Tiền Bách Thuận cắn bút, gãi đầu công hai, không dùng thành bại luận anh hùng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bao xấu hổ nhẫn hổ thẹn là nam nhi mà thôi, mà thôi. Mỗi biết một chữ, đều nặng như Thái Sơn, vắt hết óc, dứt khoát cầm trong tay bút ném một cái, giơ tay lên, ta có tội, đem ta bắt lại đi, ta thật sự là không biết ra được đến Cẩm Tú văn vẻ, lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, ta là vì để cho trong nhà cha mẹ cao hứng, mới khiến cho người khiến bạc, lén ra đại khảo, kỳ thi cuối năm, đề thi, lại tốn bó bạc lớn, mời người làm, dẫn vào trong trường thi đi. Tiền Bách Thuận cũng là lưu manh, đem người khác đều đẩy được không còn một mảnh, đảm nhiệm nhiều việc, sở hữu tội nghiệp tận về bản thân. Chỉ hy vọng xem tại ta đảm nhiệm nhiều việc phân thượng, gia tộc không đem ta đuổi ra ngoài. Ảm đạm nước mắt, Tiền Bách Thuận biết rõ chính mình đã xong, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng bên cạnh Ngô Nhân Hùng, khí hư nói, ngươi còn không bằng ta, chẳng bằng cũng nhận đi. Xoát. Vạn người chú mục, hướng về Ngô Nhân Hùng nhìn sang. Thử. Ngô Nhân Hùng nhặt lên bút, xài bước đi đi qua, giống như một tòa thiết tháp, thân thể cực kỳ cường tráng, thô tiếng nói, ai nói ta Ngô Nhân Hùng ngực không biết mực, hôm nay ta liền cho các ngươi kiến thức một chút của ta tuyệt thế tài hoa. Nhìn xem Lý Dũng, A Bảo kéo ra vải dài, nhắm mắt lại, cắn răng một cái, cầm bút trong tay lên, hung hăng về tới, à, trường thi tất cả đều là người, à, biển cả tất cả đều là nước, à, tuấn mã bốn đầu chân. Càng viết càng là hưng phấn, càng viết càng là cảm giác chính mình cấu tứ suối chảy, không thể kiềm nén, một chốc lát này, Nô Nhân Hùng cảm giác chính mình giống như văn xương đại đế phụ thể, kia từng câu tuyệt diệu hảo tự như là nước chảy, theo giữa đầu bút lông chẳng ra, phiêu giật tiêu sái, rầm rộ. Không thể tưởng được ta cũng vậy có như vậy uy hoàng một ngày. Nhìn xem vải dài mặt trên từng cái chữ to, chật ních tất cả không gian, Nô Nhân Hùng mới có hơi không thôi để cây viết trong tay xuống, đáng tiếc, cái này vải dài quá ngắn, ta còn có thật nhiều kích tình không có phát huy, về sau vạn nhất nghị không gian nên làm cái gì bây giờ. Sau khi biết, chính mình rầm ảo ảo một cái, theo Lý Dũng, A Bảo trong tay đoạt lại vải dài, xoay người lại, đối mặt lấy thành đàn học sinh, vênh váo tự đắc, xem đến chưa, ta một người biết, so với bọn hắn hết thảy mọi người biết đều nhiều hơn, ta mới là trận này đại khảo, kỳ thi cuối năm, số 1. Đệ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Mà bọn hắn lấy tay chỉ một cái Trương Ngọc Đường, Tô Địch Vương, Hứa Tiên bọn người. Mà bọn hắn cho ta sách giày cũng không xứng, tự viết một chút như vậy chữ, còn tự phong văn hảo, thánh sư, thật sự là ném đi ta người đọc sách mặt mũi, làm cho văn nhân hổ thẹn. Vung tay lên, khí phách hiên ngang, ngẩng đầu đỡ ngực, các ngươi không phải nói muốn một lần nữa so, chỉ bằng các ngươi, làm được hả? Mọi người nói, lần này thi đấu, ai là thứ nhất? Ta bị ngươi hoàn toàn đánh bại. Một bên Tiền Bách Thuận nhìn xem mặt mày hớn hở Ngô Nhân Hùng, nhưng cảm giác mắt tối sầm lại, dùng sức lui về phía sau tiến bộ mờ y bước, tận lực rời đi Ngô Nhân Hùng được xa xa, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, ta không biết hắn, ta không biết hắn, ta không biết hắn. Hắn là ai? Trương Ngọc Đường nghe, cười lấy hướng Tiền Bách Thuận hỏi. Hắn là Ngô Nhân Hùng, bạn tốt của ta. Tiền Bách Thuận vô ý thức đáp trả lời qua đi, thoáng cái tỉnh táo lại, giơ hai tay lên, nắm thành quả đấm, hung hăng đập nện tại chính mình trên huyệt thái dương, để cho ta đi chết đi, ta thật sự không biết hắn. Thảo, cái này tính là cái gì? Biển cả a tất cả đều là nước. Tiểu tử, còn giả bộ như không biết ta. Ngô Nhân Hùng nhìn thoáng qua đã hôn mê Tiền Bách Thuận, ta cũng không giống như ngươi như vậy không nghĩa khí, chờ ta công thành danh thoại, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Nhìn lướt qua Tiền Bách Thuận, lại nhìn một chút lều thi trước vô số trận mắt hốc mồm học sinh, thậm chí nhìn đến liền một bên nguyên bản mặt đen lên Trần Luân đều vui vẻ, Ngô Nhân Hùng càng thêm cảm giác mình lần này siêu trình độ phát huy, lấy được vô cùng huy hoàng thành tích. Trường thi làm rối kỳ cương, từ đâu tới làm rối kỳ cương, chúng ta hoàn toàn là dựa vào thực lực cường đại, dùng quét ngang hết thảy xu thế, đã lấy được 7 vị trí đầu, nguyên bản ta là không muốn như vậy trừng dương, điệu thấp vẫn là ta nguyên tắc là người. Cái này đều là các ngươi bức ta đấy, không nên đoán ta. Trương Ngọc Đường nhìn xem vải dài mặt trên tràn đầy chữ, bày ra tay, nói ra, ta tự than không bằng, ta không phản bắt được, nhìn đến như vậy tuyệt diệu hảo tử, nếu là thi không đậu tú tài, cái kia dám khảo mắt quả thực chính là mù. Trần đại nhân ngươi có thế để cho vị nhân huynh này bằng trên, quả thực là tuệ nhãn nhận thức châu, tiền đường dân chúng phúc phận a. Trần Luân một cái lảo đảo, hơi kém ngã sắp xuống, nhìn xem Dương Dương đắc ý Ngô Nhân Hùng, thật muốn đi lên đạp hắn hai chân. Bằng thực lực của ta, thi đậu tú tài là chuyện tất nhiên, nhìn đến câu này chưa, A Tuấn Mã hai cái đùi, ồ, như thế nào còn thiếu hai cái đùi, lại nhìn câu này, A Biển cả tất cả đều là nước, không có nhất định sự từng trải cuộc sống cùng bản lĩnh, ai có thể biết ra. Đối mặt lấy lều thi trước sở hữu học sinh, nô nhân hùng bệ nghệ trung quanh, bá khí bay lên, người, người, người còn có người, các người có thể viết ra như vậy câu sao? Chúng ta không thể. Bị chỉ đến học sinh hoảng sợ lui về phía sau, sắc mặt trở nên trắng bệnh, nếu là mình có thể viết ra như vậy tuyệt thế hảo tử, thật đúng là không diện mục tới tham gia tú tài đại khảo, kỳ thi cuối năm, rồi. Không thể là được rồi, cũng chỉ có ta kỳ tài ngút trời, tài năng viết ra như vậy văn, ngoại trừ ta, thế gian không tiếp tục như vậy người. Nô nhân hùng túi đầu thở dài, ta vốn là muốn một mực khiêm tốn sống được, ai ngờ ta quang huy tựa như trong đêm tối đong đóm, vô luận đi đến nơi nào, đều là rõ ràng lập lòe, che cũng che không được, muốn điệu thấp đều không được, nhân sinh à, thật sự là tịch mịch như tuyết. Ta rốt cuộc cũng chịu không nổi rồi. Nô nhân hùng phụ cận một cái học sinh, trên mặt một trận tái nhợt, tốc độ cực nhanh ngồi xổm người xuống, xoay người đem trên chân giày cởi ra, sau đó đối với Ngô nhân hùng hung hăng ném đi, giày tại thiên không bay, trong miệng lại hô to, ngươi đi chết đi, thế gian thật là không tiếp tục ngươi như vậy người. Quân tử động cầu bất động thủ. Nô nhân hùng ra vẻ rụt rè, ngươi không cần ước ao cái gì, hảo hảo học, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đạt tới ta như vậy trình độ. Cũng cho ta đi chết đi. Thời dạy thư sinh, rốt cuộc cũng chịu không nổi, học tiền bách thuận bộ dáng, cũng là hai đấm chiếu vào của mình huyệt thái dương, hung hăng kích đánh một cái, mới chậm rãi té xuống, ngã xuống trước, trong miệng còn tại tự lẩm bẩm, vành thai rốt cục thanh tĩnh. Ta cũng vậy chịu đựng không nổi rồi. Vô số học sinh theo khiếp sợ trong kịp phản ứng, cùng một chỗ không người xoay người, cởi giày, giày như mây đen, cùng một chỗ bay trên trời, chiếu vào Ngô nhân hùng mà đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, thay trời tuyên uy vô số giày bay trên trời, như mây đen bình thường, mãnh liệt mà đến. Giày cùng bít tất cùng bay, muôn hình vạn trạng. Cái này là bực nào đổ sộ cảnh tượng, ngàn năm có gặp. Nhìn xem mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, giày, Ngô nhân hùng dáng tươi cười đọc lại, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc, các ngươi làm cái gì vậy, các ngươi không phải đã bị của ta tài văn chương làm chấn kinh, chết phục sao? Các ngươi vì cái gì còn đối với ta như vậy, bộ dạng như vậy, để cho ta rất bị thương, thật sự rất bị thương. Đùng đùng, từng con thối giày như mưa rơi xuống. Ta không phục. Trong đống giày, nô nhân hùng gian nan đứng lên, ưỡn thẳng sống lưng, đem đầu bên trên một chiếc giày dùng sức kéo xuống dưới, hung hăng ném về phương xa. Ta biết rõ ràng so với bọn hắn nhiều, bọn hắn ai có ta nhiều, ta mới là số một. Hoang đường. Trần Luân nhìn xem vô chi nô nhân hùng, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa theo ngũ tạng bên trong ngược lại rũ mạnh tiến ra. Lúc này Trần Luân thật sự đã hối hận, vạn phần hối hận. Sớm biết rõ Ngô nhân hùng là như vậy một cái cực phẩm, không muốn nói 3.000 lượng bạc trắng, coi như là cho tòa núi vàng núi bạc, cũng không thể khiến hắn thừa bảng. Để cho người như vậy thừa bảng, đây là đối với chính mình chỉ số thông minh nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Ta thật sự là mắt bị mù, như thế nào lấy ngươi người như vậy thừa bảng? Trần Luân hối hận ruột đều thành, như là vừa rồi Tiền Bách Thuận lời nói, còn có thể đem mình quăng sạch sẽ lời nói. Cái này Ngô nhân hùng lại hoàn toàn đem mình đã kéo xuống nước. Như vậy cực phẩm nhân tài, nếu là không có cái gì xấu xa, ai sẽ tin tưởng hắn có thể đủ xông lên trước bảy trên bảng nổi danh? Chẳng lẽ ta làm không đủ tốt? Nô nhân hùng vô tội nhìn xem Trần Luân, cũng là lòng tràn đầy bị khuất, ta đã lớn như vậy đến nay, vẫn là lần đầu tiên viết như vậy nhiệt huyết sôi trào, cũng là lần đầu tiên một hơi viết xuống nhiều như vậy chữ, rõ ràng so với bọn hắn biết đều nhiều hơn, đều tốt, ngươi vì cái gì còn nói như vậy ta? Câm miệng. Trần Luân cảm giác chính mình muốn bị cái này người giận đi lên, thiên hạ lại có như vậy người. Quả thực là cực phẩm trong cực phẩm a. Ha ha, Trương Ngọc Đường nhìn xem thảm không nỡ nhìn Nô nhân hùng, nhẹ nhàng cười cười, đối với Trần Luân nói, Trần đại nhân, sự tình hắc bạch đúng sai, hiển nhiên đã chân tướng rõ ràng. Ngươi ý định như thế nào hướng tiền đường vô số học sinh bằng giao, chính mình nhìn xem xử lý đi. Mà ta cũng vậy dùng lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, lấy làm hổ thẹn, sau này rốt cục không bước vào như vậy trường thi nửa bước. Chấn động ống tay áo, Trương Ngọc Đường xoay người bước đi, Lý Dũng, A Bảo, Tiểu Dung chúng ta đi, ly khai cái này bẩn thỉu địa phương, chớ để khiến những này trường thi trương khí mù mịt không duyên cớ dơ chúng ta con mắt. Nghiêm trị. Nghiêm trị trường thi làm rối kỷ cương người. Trường thi làm rối kỷ cương, văn nhân hổ thẹn a. Đây là quốc chi sâu mọt, phải chém đầu gián chúng. Tình cảm quần chúng mãnh liệt, vô số thí sinh đi chân đất, vén tay áo lên, hướng về Trần Luân bước đến. Đều cho ta ngăn trở. Trần Luân nhìn xem khí thế hung hung các thư sinh, sợ vỡ mật nước ra, mất hết can đảm. Đại nhân, thứ cho thủ hạ vô năng. Lý Công Phủ đem trong tay phát đao ầm một tiếng ném xuống đất, thuộc hạ xấu hổ tại cùng loại người như ngươi làm bạn, cái này bộ đầu chức vụ, chỉ cần đại nhân còn tại vị một ngày, ta liền một ngày không làm nữa. Đại nhân muốn ngăn cản những này gian khổ học tập người, vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Ném phát đao, quay người tiêu sái rời đi. Bước chân vội vàng, nhìn xem Trương Ngọc Đường sau lưng Hứa Tiểu Dung, không biết vì cái gì, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như là kiếp trước nhất định duyên phận, ở kiếp này, khả năng đủ sẽ thành thân thuộc. Thật chẳng lẽ có vừa thấy đã yêu? Lý Công Phủ không hiểu tại sao mình sẽ có như vậy bạo động, tựa hồ từ lần trước trông thấy ngươi, ta vừa nhắm mắt lại, đầy trong đầu đều là ngươi, ta đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là bị bệnh sao? Một bên Hứa Tiên, mắt thấy tỷ tỷ của mình, Trương công tử bọn người một vừa ly khai, cũng là cau mày, nhìn một chút bị mọi người bao phủ Trần Luân, quay người hướng về Hứa Tiểu Dung đuổi theo. Phụ thân, thật không nghĩ tới, Trần Luân là gan lớn như vậy, thực có can đảm làm việc thiên tư a. Xa xa thiếu nữ, nhìn xem mãnh liệt đám người, đỏ hồng bờ môi có chút trừng lên, ánh mắt sáng ngời bên trong tràn đầy nghi hoặc, hắn quan làm được hảo hảo, ăn ngon mặc đẹp, lại trưởng khống nhất phương quyền xanh sát, vì cái gì còn muốn như vậy làm? Trung niên nhân thở dài một tiếng, nói, người à, đây tựu là lòng tham không đáy, quá mức tham lam cuối cùng rồi sẽ không có kết cục tốt. A hổ, cho bát phủ tuần án nhắn lời người trở về rồi sao? Bên cạnh có người đáp, bẩm lao ra, đã trở về rồi, bát phủ tuần án lập tức tựu đến. Tốt, truyền cho ý chỉ, phong Hứa ra vì nhân tâm ý quán, phong Trương ra vì thánh sư thế gia, Trương Ngọc Đường vì bạch y hệ khanh tướng. Vâng, có người khác cuốn quýt nhớ kỹ, truyền đưa ra ngoài. Đi thôi, chuyện nơi đây đã kết thúc rồi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Trung niên nhân quay người biến mất trong đám người, chỉ có ánh mắt của cô gái si ngốc nhìn về phía phương xa. Phương xa, Trương Ngọc Đường bọn người, thong thả mà đi, tiêu sái thích thú công tử, chúng ta đi làm cái gì? A Bảo ở một bên hỏi, Trần đại nhân Trường Thi làm rối kỷ cương, được phán cái gì hình a? Trương Ngọc Đường trầm tĩnh nói xong, Trường Thi làm rối kỷ cương sự quan trọng đại, tối thiểu phải ném đi cái này một đỉnh ô sa. Hắn cũng thật là cái người đáng thương a. Hứa Kiều Dung trên mặt vẻ thương hại, trên xinh đẹp dung nhan hiện ra từng sợi thương cảm, vừa mới đã chết nhi tử, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại gặp đả kích như vậy, đặt ở ai trên người đều không chịu nổi a. Tỷ tỷ, Hứa Tiên từ phía sau chạy chậm lấy đuổi theo, ngươi nói lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, còn giữ lời sao? Ai biết được, cần phải không tính toán đi. Hứa Kiều Dung nuốt nuốt trên trán mái tóc, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, ngon ngọt cười, nhìn trước mắt có chút thấp thỏm Hứa Tiên, nói xong, coi như là không tính toán gì hết lại có thể thế nào, diệu bút sinh hoa, hạo nhiên chính khí, dùng văn đi đạo, bách thánh tể minh như vậy dị tượng bất kể là ai cũng không có thể gạt bỏ, văn hào vẫn là văn hào, văn thánh vẫn là văn thánh, thánh sư cuối cùng còn là thánh sư a. Ánh mắt hy vọng đi về phía trước Trương Ngọc Đường, bên trong tràn đầy nhu tình, đây là một như thế nào thiếu niên a, dương quang sạch sẽ, tao nhã, lại có thể phi thiên độ địa. Ý kia là ai, ta lần này mà đi. Hứa Tiên có chút ủ rũ, tiếp theo, ta không biết còn phải đợi tới khi nào, cho dù chờ đến, cũng không nhất định có lần này phát huy tốt. Không nên đủ rũ. Hứa Kiều Dung vỗ nhẹ nhẹ Hứa Tiên bà bay, an ủi, tốt đệ đệ, bằng thông minh của ngươi, vô luận lúc nào khảo thi, ngươi đều có thể thi đậu, nhanh về nhà đi thôi, cho phụ thân nói, phụ thân là cái thông suốt lý lẽ người, hắn sẽ lý giải đây hết thảy. Được. Hứa Tiên gật đầu nói, tỷ tỷ, ngươi bảo trọng chính mình, ta trở về. Ừm. Hứa Kiều Dung phất phất tay, đi thôi, một đường coi chừng. Đúng lúc này, huyện Tiên Đường thành trước cửa thành, tinh kỳ tung bay, quan uy mênh mông cuộn, từng dãy quan binh gõ cái chiêng, đập vào cổ, từ từ hướng về nội thành đi tới. Bát phủ tuần án, thay trời tuyên uy, người không có phận sự, xin mời tránh ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, tin giữ Trương Ngọc Đường một đoàn người vừa mới trở lại trương phủ, Trương viên ngoại, Trương phu nhân tiểu để hạ nhân mang hộ lời nói tới, để cho Trương Ngọc Đường trở về sau đó cần phải đi gặp một lần bọn hắn. Lão đầu, mẫu thân hẳn là nghe nói lần này các thư sinh tụ chúng gây chuyện sự tình, có chút lo lắng ta đi. Để cho Lý Dũng, A Bảo lưu lại, dọn dẹp trong sân vệ sinh, Trương Ngọc Đường mang theo Hứa Kiều Dung, một đường hướng Trương viên ngoại, Trương phu nhân nơi ở bước đi. Nơi ở trong, Trương viên ngoại, Trương phu nhân thần sắc có chút trầm trọng, Trường Thi làm rối kỷ cương sự tình, đã như vòi rồng một dạng chuyển khắp cả tòa huyện Tiền Đường. Lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, tên thứ hai, Hạo Nhiên Tránh Khí Chu Bắc Văn tại chỗ vẩy mực múa bút, Hạo Nhiên Chi Khí Xung Thiên Vũ, lập tức chống đẩy tên thứ hai, tuyên bố văn nhân hổ thẹn, thế không cùng chi làm bạn. Mà con trai mình một bài trên hoàng kim bảng lỡ mất hy vọng đứng đầu cũng theo đó truyền khắp tiền đường, tài tử giai nhân, bạch y liệt khanh tướng, còn muốn đem hư danh đổi lại đê ngâm thiện sướng. Cái này tại sao có thể, đã không có công danh thương nhân, cho dù có được nhiều hơn nữa tài phú, vẫn là người hạ đẳng. Chuyện như vậy, Trương viên ngoại không cho phép phát sinh, thiên hạ người đọc sách cũng không cho phép phát sinh. Văn đạo thánh nhân chi sư gia tộc, tại sao có thể là một cái cấp thấp gia tộc? Đây là để cho thiên hạ người đọc sách đều hổ thẹn. Trương Ngọc Đường đi tới, nhìn xem thần tình nghiêm túc song thân, tiêu sái cười cười, lao đầu, mẫu thân, các ngươi rất không cần phải lo lắng, lần thi này chẳng làm rối kỷ cương, cho dù ta, Chu Bắc Văn, Tô Định Vương ba người từ đi tú tài công danh, lại có thể thế nào, chúng ta văn vẻ tinh khí như lang yên trùng tiên, là cả tiền đường dân chúng đều làm chứng kiến, văn hảo, văn thánh, thánh sư danh đầu là không chạy thoát được đâu. Làm vì thiên hạ người đọc sách mẫu mực, ai dám nói chúng ta không cao cao tại thượng. Nhìn xem hăng hái nhi tử, hoàn toàn không có bị lần thi này chẳng làm rối kỷ cương chuyện ảnh hưởng, Trương viên ngoại giãn ra chói chặt lông mày, đây mới là của ta hảo nhi tử, chỉ cần có thực học, cho dù là lần này hủy bỏ sở hữu tú tài danh lệch, lại có thể thế nào, chỉ cần ngươi không trầm thấp tiêu cực, tương lai đại khảo, kỳ thi cuối năm, tất nhiên vẫn là đứng đầu bảng. Nói cái gì đó? Trương phu nhân nhìn xem không thèm để ý chút nào nhi tử, nguyên vốn cũng là ý định trấn an vài câu, chỉ là lời hữu ích đều bị Trương viên ngoại nói, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, dài nhỏ lông mi hình lá liễu có chút đầu khởi, nhi tử còn cái này nhỏ, ngươi không nói đốc thúc hắn tinh niên học vấn, còn nói hắn có thực học, tương lai tất nhiên đứng đầu bảng, có ngươi như vậy giáo dục hải tử, vạn nhất hắn từ nay về sau kiêu ngạo tự mãn, không muốn phát triển làm sao bây giờ? Đến lúc đó có ngươi khóc. Trương phu nhân bất mãn nhìn thoáng qua Trương viên ngoại, mắt phượng quét qua, uy phong lấm lấm, cái lúc này, ngươi nên lấy ra phụ thân bộ dáng đến, trở mặt, hung hăng gõ hắn một phen, để cho hắn lơm lớp lo sợ, cẩn thận. Biết rõ chính mình không đủ khả năng, là một trai chưa đầy nửa bình lắc lư, như vậy tài năng không tiêu không ngạo, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Phu nhân Trương viên ngoại kiền ba ba nhìn thoáng qua chính mình phu nhân, nói, ban đầu là ngươi để cho ta gõ, ta gõ rồi, ngươi nói nhi tử có tiền đồ, ta mất hứng mới gõ hắn, ngày nay ta không gõ đánh hắn, cổ vũ hắn, chẳng lẽ lại không đúng sao? Trương phu nhân hơi đỏ mặt, nói, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, hiện tại ta lại cải biến chú ý không được sao? nói tốt nói xấu đều là ngươi. Trương Viên Ngoại bất đắc dĩ cười cười, ngươi bộ dáng này, để cho ta có chút không biết làm thế nào à? Ngươi nói cái gì đó? Mắt Phượng nhảy lên, Trương Phu Nhân cười híp mắt nhìn hướng Trương Viên Ngoại, lớn hơn nữa một chút thanh âm, vừa rồi ta không có nghe rõ. Ha 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 ha, nhìn xem có chút không có hảo ý phu nhân, Trương Viên Ngoại tranh thủ thời gian lời nói xoay chuyển, ta là nói phu nhân ngươi hôm nay thật sự là mặt như hoa đào, đẹp như tiên nữ. Chết dạng, nói cái gì đó? Trương Phu Nhân hờn dỗi một tiếng, ngón ngọc thon dài chỉ điểm vào Trương Viên Ngoại trên trán, nhỏ giọng nói như vậy, ngươi lúc không có người nhiều lời mấy lần, ta phi thường thích nghe. Khu cụ Trương Ngọc Đường nhìn xem liếc mắt đưa tình hai láo miệng, một trận im lặng, các ngươi liếc mắt đưa tình cũng tuyển cái nơi thích hợp thời gian được không? Không thấy được, nơi này còn có cái thuần chân chưa thành nhân đâu này, cũng không sợ đem ta làm hư. Khu cụ Trương Viên Ngoại mặt già đỏ lên, nhìn xem một bên Trương Ngọc Đường khiển trách, tiểu thối thằng ngãi con, một điểm ánh mắt đều không có, nhìn cái gì vậy, còn không cút nhanh lên, hảo hảo đọc sách của ngươi đi. Là, lão đầu ta đi trước. Trương Ngọc Đường cười mờ ám lấy, các ngươi tiếp tục, như thế có cái gì ngọt như mật lời nói không hiểu được nói như thế nào, ta chỗ này có bạn gọi là ta chỉ để ý ngươi sách, có thể mượn ngươi xem một chút. Cút. Nhìn xem cười mờ ám Trương Ngọc Đường, Trương Viên Ngoại cảm giác uy nghiêm của mình phải thông qua gào thét phát ra. Lão đầu, gặp lại. Trương Ngọc Đường cười lấy chạy đi. Ai cho ngươi đối với ta nhi tử giống? Trương phu nhân có chút bất mãn. Nếu không giống, hắn tiểu càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Ta bất kể, chính là không cho phép ngươi đối với ta nhi tử giống. Hảo hảo hảo, phu nhân, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi. Thử, cái này còn tạm được. Hứa Kiều Dung nhìn xem Trương Ngọc Đường một nhà ba người vui vẻ hòa thuận tình cảnh, tràn đầy hâm mộ, bất quá lại đối Trương Ngọc Đường bộ dạng như vậy đối nhà mình phụ thân nói chuyện, cũng là cảm thấy rung động, miệng anh đào nhỏ hơi hơi dương, thẳng đến Trương Ngọc Đường gửi lấy ly khai nơi ở, cũng đều không khép lại. Công tử chờ ta một chút. Nhìn xem một đường chạy chậm đến Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung đưa tay quấn lên quần áo, đội vàng theo sau. Không cần phải gấp gáp, tựu tại nhà mình bên trong, chậm rãi đi chính là. Nói xong, tại cách đó không xa, Trương Ngọc Đường dừng lại bộ pháp, xoay người, nhìn xem đã chạy tới Hứa Kiều Dung, cười nói, đi, chúng ta trở về phòng đi. Đã đến trong phòng, Trương Ngọc Đường ổn định lại tâm thần, nghĩ đến, hiện tại đại khảo, kỳ thi cuối năm, hoàn tất, ta tú tài công danh sẽ không được đến lần này phong ba ảnh hưởng, tự nhiên là ván đã đóng thuyền, về sau, ta cũng vậy nên ra đi xem một cái này thần kỳ bạch xà thế giới. Sự tình lần này qua đi, Trần Luân Ô Sa khó giữ, ít nhất phải len ken bỏ tù, ta cũng không cần lo lắng hắn phái người điều tra ra Trần Đại Thiếu chết nguyên nhân. Sao lại nói Trần Đại Thiếu cái chết không có quan hệ gì với ta, chẳng qua là cái kia Hoàng Đại Tiên một giám sông chết mà thôi. Chỉ là ta nếu là ly khai nơi này, vạn nhất có cái gì yêu ma quỷ quái không cẩn thận xuất nhập nơi này nên như thế nào? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, tại vẽ phù trong, có một môn vạn phù quy nguyên trận, ta tuy nhiên làm không được vạn phù, lại có thể vẽ ra trong đó rất nhiều phù đến. Trước khi đi, ta đem những này phù vẽ xong, chôn dưới đất, thủ hộ gia biên. Đã có những này phù, phổ thông yêu ma quỷ quái, đơn giản cũng không dám tiến đến. Vẽ phù tài liệu trong, tốt nhất là dùng ngọc đến làm phù, những vật khác. Thứ nhất là không có ngọc dẫn đạo linh khí mau lẹ, thứ hai vùi trong đất cũng không dễ thời gian dài bảo tồn. Chỉ là tốt ngọc khó cầu, đến cùng nên đi nơi nào mua chút ít ngọc đâu này. Tại trong phòng bước đi thong thả một hồi bước, Trương Ngọc Đường trầm tư suy nghĩ, còn thật sự không nghĩ ra được, bạch xà trong thế giới địa phương nào sẽ có tốt ngọc. Công tử, ngươi có chuyện gì không? Một bên Hứa Kiều Dung nhìn xem mặt ủ mày trao Trương Ngọc Đường, trong nội tâm buồn bực, dựa vào công tử thiên tài, còn có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Vừa nghĩ như thế, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút tò mò. Nhìn xem Hứa Kiều Dung xinh đẹp dung nhan, Trương Ngọc Đường vừa muốn trả lời, liền nghe được bên ngoài viện truyền đến tê tâm liệt phế khóc giống, tiếng khóc càng ngày càng gần, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ không xong, ngươi mau về nhà nhìn xem, phụ thân hắn nổ ra thật là nhiều máu, thiệt nhiều, đỏ tươi một mảnh." Theo thanh âm, Hứa Tiên Đại chạy đi xông vào, lôi kéo Hứa Kiều Dung ống tay áo tiểu đi. "Ngươi nói cái gì?" Hứa Kiều Dung trước là sững sờ, tùy theo trên mặt trắng xanh, "Ngươi nói phụ thân hắn nổ ra thật là nhiều máu, đây là có chuyện gì?" "Ta cũng vậy không biết." Hứa Tiên đầy mặt vệt nước mắt, "Phụ thân nói, hắn muốn gặp ngươi một lần cuối." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, tiên sống đi, chúng ta nhanh đi nhìn xem, hảo hảo, nói như thế nào thổ huyết tiểu thổ huyết rồi. Trương Ngọc Đường trong nội tâm buồn chồn, dựa theo Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong tình tiết, Hứa Kiều Dung, Hứa Tiên tỷ đệ hai người là thở nhỏ mất đi cha mẹ, mà bởi vì chính mình đến nơi, đem Hứa đại phu mệnh, ngạnh sinh sinh theo quỷ môn quan kéo lại. Nhưng mà, vận mệnh vẫn là không có thể xoay chuyển sao? Hứa đại phu cuối cùng còn là muốn chết đi, chỉ là chết so trong nguyên tắc chết muộn một chút thời gian. Ừm. Hứa Kiều Dung có chút hoang mang lo sợ, tùy ý Hứa Tiên, Trương Ngọc Đường hai người một người lôi kéo một cái cánh tay, thật thà đi về phía trước. Bảo an đường phụ cận vắng vẻ, lúc này không có người đến, ba người bước nhanh đi vào, vừa mới đi vào, liền có một cỗ cực kỳ nồng hậu vị thuốc đập vào mặt. "Phu thân." Hứa Kiều Dung nhìn xem nằm ở trên giường Hứa đại phu, tức khắc lệ rơi đầy mặt, bổ nhào trước giường, "Ngươi hôm qua còn hào hảo, hôm nay đây là làm sao vậy?" Khu khụ. Hứa đại phu trên mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, nhìn trước mắt một đôi nhi nữ, trong ánh mắt lộ ra ý cười cùng không muốn, "Ngươi không cần lo lắng, cha tật xấu cũng không phải một ngày hai ngày rồi, cha là bác sĩ, hiểu rõ thân thể của mình, sợ là không được rồi." "Phụ thân, ngươi không nên làm ta sợ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Hứa Kiều Dung hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn xem tiểu tụy phụ thân, thanh âm có chút nghẹn nào, rõ ràng thân thể của ngươi hảo hảo, nói như thế nào không được, thì không được, có phải không còn có những biện pháp khác, ngươi nói, ta nhất định sẽ đi làm. Ha ha, nữ nhi ngoan, không phải thương tâm khổ sở, nhân sinh từ xưa ai không chết, bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Hứa đại phu trên mặt tái nhợt treo nụ cười nhàn nhạt, có một loại rộng rãi cùng thông thấu, sinh tử bất quá là như ngủ bình thường, có người ngủ rồi lại tỉnh, chính là còn sống, có người ngủ rồi không tỉnh lại, liền là chết, phụ thân chỉ là muốn vĩnh viễn ngủ đi, không có gì. Ta không muốn phụ thân vĩnh viễn ngủ đi, ta muốn phụ thân vĩnh viễn cùng với ta. Hứa Kiều Dung gắt gao bắt lấy Hứa đại phu tay, nhất định có biện pháp có phải không, nhất định có biện pháp, phụ thân ngươi nói à, vô luận nhiều khó khăn, ta sẽ làm tất cả, cho dù là để cho ta chết cũng được. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được, nhân thế gian bi ai nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đợi cha mẹ già đi, chúng ta mộ nhiên quay đầu, chuyện cũng rõ ràng, sao không khiến người ta ruột gan đứt từ khúc, tê tâm liệt phế, chẳng bằng thừa dịp chưa già đi, hảo hảo hiếu thuận một phen. Nữ nhi ngoan, đừng khóc. Hứa đại phu đưa tay, nhẹ nhàng xóa đi Hứa Kiều Dung trên mặt lệ hoa, cười yếu ớt lấy, lại khóc đã thành tiểu hoa miêu, không đẹp, ai ngươi còn phải à? Ta không muốn người khác, ta cũng không cần người khác muốn, ta chỉ muốn phụ thân. Hứa Kiều Dung nước nở nghẹn ngào trong thanh âm tràn đầy đau xót, phụ thân, ngươi là một đời danh ý ấy, nhất định biết rõ nên như thế nào trị liệu bệnh của mình, đúng hay không? Ngươi nói cho ta biết, cũng có thể nói cho Trương công tử nhất định có thể chữa cho tốt ngươi. Nhớ tới Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung tựa như bắt được một cái phao cứu mạng, thoáng cái đứng dậy, đem Trương Ngọc Đường kéo đến Hứa đại phu trước giường, nhìn xem Hứa đại phu nói xong, phụ thân, ngươi nói cho hắn như thế nào mới có thể cứu ngươi, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Ngốc con gái. Hứa đại phu trong ánh mắt lộ ra bình yên cùng bình tĩnh, sống chết có số phú quý tại trời, có thể nào cưỡng cầu. Ta đây bệnh được rồi đã lâu, muốn chữa cho tốt, cũng không là không có một điểm biện pháp nào, cái kia chính là trừ phi có thể có được 500 năm trở lên tiên sâm chi tu, dùng để chế biến một phần bát bảo chân châu sút, ta tại tinh tế điều dưỡng, còn có một tia cơ hội khỏi hẳn. 500 năm trở lên tiên sâm. Hứa Kiều Dung sững sờ rồi, thân là sinh trưởng ở y dược trong phòng hải tử, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu, 500 năm trở lên tiên sâm ý vị như thế nào. 100 năm nhân sâm đã thông linh, có thể tới lui tuần tra tứ phương, 500 năm trở lên nhân sâm, cần phải đã thành tinh. Đi về phía một cái yêu tinh đòi hỏi thân thể nó một bộ phận, nói dễ vậy sao? 500 năm tiên sâm. Trương Ngọc Đường nghe vậy linh quang lóe lên, nhớ lại ở kiếp trước nhìn Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong, từng có như vậy một đoạn cố sự, Hứa tiên tri tử Hứa Sĩ Lâm bị sợ chết về sau, Hồ Mị Nương lên Phượng Hoàng Sơn cầu lấy tiên sâm kinh lịch. Ngươi biết nơi đó có tiên sâm? Hứa Kiều Dung nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cảm đạm đi, ngươi làm sao có thể biết rõ, 500 năm tiên sâm thông linh biến hóa, căn bản không phải phàm nhân có thể tìm được. Vành mắt đỏ bừng, lê hoa đái vũ, Hứa Kiều Dung yên lặng nhìn xem trên giường Hứa đại phu, trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Thật là hết thuốc chữa sao? Hứa đại phu, ngươi có tin ta hay không? Trương Ngọc Đường kéo ra Hứa Kiều Dung, một bước đi tới, ta chỗ này có một đạo phù, có thể trị thương bệnh, cũng có thể khôi phục thân thể. Trong lòng bàn tay bày ra, một đạo kim hoàng sắc tràn giấy, đoan chính để ngang giữa lòng bàn tay. Tờ giấy màu vàng nóng mặt trên, dùng lang hào tuyệt bút, viết một cái to lớn khăn chữ, Long Phi Phượng Vũ, móc sắc ngân hoa. Ngươi nếu như tin tưởng ta, liền để cho Hứa cô nương đem đạo phù này đốt thành cho bụi, hòa tan trong nước uống hết, tuy nhiên không thể bao trị ngươi ốm đau, tối thiểu có thể trì hoãn một cái, kém nhất cũng có thể giảm thiểu một ít đau nhức. Tốt, hiền chất có lòng. Đối với thân nhân tâm ý, Hứa đại phu lúc sắp chết, thật cũng không nguyện ý cự tuyệt, để tránh rét lạnh bọn nhỏ tâm, mỉm cười để cho Hứa Kiều Dung rót một chén nước, thiêu hủy đạo phù, hóa thành hắc hữu hữu cho tàn, hòa tan tại trong chén. Họ đọt Hứa đại phu bưng lên chén, há miệng, một hơi uống cạn, cầm chén để ở một bên, nhưng cảm giác theo đạo phù vào bụng, một dòng nước gấm theo sâu trong thân thể phát ra đến, cái này dòng nước gấm theo toàn thân kinh mạch chạy, ấm áp, tựa như cuối xuân thời điểm giữa trưa, nằm ở bụi cỏ bên trong phơi nắng thái dương, nhẹ nhõm mà thoải mái dễ chịu. Sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận phấn phớt, cả người bắt đầu tràn ngập sức sống, tinh thần tỏa sáng lên. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ta đã tốt rồi? Hứa đại phu thật sâu hiểu rõ thân thể của mình, biết rõ cả người đã tiêu hao quá nhiều, ngày giờ không nhiều, lúc nào cũng có thể qua đời. Có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai, đã là ăn bữa nay lo bữa mai. Vậy mà lúc này, nhưng có chút muốn sinh long hoạt hổ lên, hoàn toàn không giống một cái sắp qua đời người, coi như là hồi quang phản chiếu, chuyện này cũng quá bất hợp lý thôi. Hứa đại phu, đây là ta từng theo một cái dị nhân một môn học tuyệt kỹ, chính là vẽ phù chi đạo. Trương Ngọc Đường nhìn xem tinh thần tốt Hứa đại phu, nói xong, môn tuyệt kỹ này tu hành đến chỗ sâu trong, có thể câu thông bầu trời thần linh, mượn nhờ thần linh lực lượng, đến làm ra một ít chuyện bất khả tư nghị, đạo phù này chính là ta cảm ứng chư thiên ý thần dược tiên chế tạo, chỉ là Hứa đại phu thân thể tiêu hao quá mức, đạo phù này cũng chỉ có thể để cho Hứa đại phu thân thể tốt hơn 3 ngày, 3 ngày sau đó, nếu là còn không có những biện pháp khác chữa bệnh, đạo phù này tiểu mất đi. Hiệu dụng. 3 ngày đã rất nhiều. Hứa đại phu vui vẻ, ta phải biết quý trọng 3 ngày này, hảo hảo cùng của ta nữ nhi, nhi tử tụ lại, về phần 3 ngày sau đó đã chết đến tát, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Hứa đại phu không cần tuyệt vọng, ta hiểu rõ một chỗ đích thật là có 500 năm trở lên tiên sâm. Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, chỉ là lấy không dễ, ta cũng vậy sẽ cố gắng đi thử một lần, nói không chính xác sẽ có kỳ tích phát sinh. Thật sự, Hứa đại phu đại hỉ, trên đời này nếu là có thể sống, ai lại nguyện ý đi tìm chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, mở mịt 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, lại có thể có hy vọng vãn hồi Hứa đại phu thánh mạng, có thể nói là một khắc giá trị thiên kim, cứu người như cứu hỏa, một chút cũng không chỉ hoãn được. Ngay sau đó, Trương Ngọc Đường liền cáo biệt Hứa đại phu, để cho Lý Dũng, A Bảo trở về nói cho một cái của mình cha mẹ, không cần thiết lo lắng an nguy của mình, tiểu đi ra phòng ngoài. Tiên hà lập lòe, một mảnh thuyền xanh bay lên không, Trương Ngọc Đường thả người nhảy lên. Các ngươi trở về đi, đợi tin tức tốt của ta. Thuyền xanh phi thiên, duy thừa Bạch Vân không thả, một bóng người biến mất tại cuối chân trời. Lần này đi Phượng Hoàng Sơn, có vạn dặm xa, coi như là khống chế thuyền xanh, cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể đến, Trương Ngọc Đường không dám trì hoãn, không chút nào dừng lại, một đường chạy như bay. Chưa phát giác ra đã là cảnh đêm mông lung, một vòng ngân nguyệt treo trên cao, đầy trời tinh thần như đèn. Dạ phong mát như nước, cô ảnh đêm độc hành. Ở thời điểm này, lại có một vị mặt mày hồng hào lão nhân buôn tàu cho, tại dưới ánh trăng, cái này người một tay vãn hồng ti, một tay mang theo trượng treo sổ hôn nhân, da vẫn trắng kiện, bay vút lên tại phi yên không phải trong sương mù. À, phía trước có một đạo hồng quang trung thiên, hồng quang mang vui mừng, hẳn là hoa đào đẹp chán, nhân duyên tiền định. Lão nhân hành ở hư không, hướng phía bước lên hồng quang địa phương mà đi, nháy mắt liền đến. Tại hồng quang phía dưới, một người mặt vuông hai lớn, đang tại trên tiểu lâu mua say, bên cạnh mấy cái trẻ trung cường tráng vị tướng, nói chuyện trời đất, uống rượu hoàn tù tỉ, thật là khoái hoạt. Nguyên lai là ngươi nhân duyên đã đến. Lão nhân mặt mũi hiền lành, vui vẻ cười cười, cầm trong tay hồng ti rút ra một căn, từ hư không ném xuống rồi, hồng ti thông linh, tự động buộc tại người này trên mắt cá chân. Tiên duyên sớm định, chớ bỏ qua duyên phận, nguyện thiên hạ người có tình sẽ thành thân thuộc, cho ta xem một chút hai cùng ngươi nhân duyên tiền định. Theo trúc trượng bên trên gỡ xuống hôn nhân mỏng, cẩn thận trở mình đi, tiền đường Hứa thị Hứa tiểu dung tuổi vừa mới 13, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, đầy đà khả nhân, chính là tốt nhân duyên. Trong tay hồng ti ném đi, mang theo một đám viên hạ, vừa ở vào hư không, đang tại chăm sóc Hứa đại phu Hứa tiểu dung nhưng cảm giác trong lòng không hiểu khẽ động, thơ tình thông thả, một người thân ảnh phảng phất khắc ở ngực. Người này không phải Trương Ngọc Đường, mà là một cái quen thuộc mà cao lớn thân ảnh, mặt vuông hai lớn, eo khóa bảo đao, uy phong lẫm lẫm. Ta làm sao lại nghĩ lên nam nhân khác, thật là mắc cỡ a. Hứa tiểu dung túi đầu nhìn một chút một bên Hứa đại phu, trên mặt một mảnh hồng hà bay loạn, người nọ là ai, nhìn xem thật là ấm áp, thật an toàn. Trong hư không lão nhân nhìn một chút Hứa tiểu dung, lại nhìn một chút quán rượu mùa say đích Lý công phủ, nở nụ cười hớn hở, quan quan cứu cứu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, các ngươi hôn nhân mỏng bên trên đã được quyết định từ lâu, bây giờ dây đỏ hệ đủ, cho dù ở giữa khó khăn trùng trùng, tương lai cũng tất nhiên kết làm vợ chồng. Nhìn xem khiên tốt hồng thi, lão nhân cởi mở cười cười, đặc biệt mà đi, 10 năm gọn gàng cùng thuyền độ, 100 năm gọn gàng cùng gối ngủ, một việc tốt đẹp chính là nhân duyên là cần nhiều năm tu hành, còn hy vọng các ngươi hảo hảo quý trọng, chớ bỏ qua duyên phận, hảo hảo nắm chắc sinh mệnh hạnh phúc. Phượng Hoàng Sơn bên trên, yêu ma ẩn hiện, quỷ mị hoành hành, nhất phái bao la mở mịt che đậy vân thiên, hổ khiếu vượn gầm thanh âm cung rước, nhiều tiếng thẳng vào mây trời, bạch vân kích động, dư âm rung trời, giống như đã đến man hoang thời đại. Trương Ngọc Đường một thân một mình, chân đạp thuyền xanh, eo khóa bảo kiếm, từ cao không nhìn lên đi, bao la mở mịt dãy núi, liên miên không ngừng, gió núi thổi qua, vũ động tóc dài, trời cao đất rộng, tầm nhìn vô hạn. Thuyền tùy tâm động, rơi vào Phượng Hoàng Sơn một chỗ trên sườn núi, cổ mục che trời, nước suối len keng, lại có bạch vân đoá đoá, phong ba sóng lớn âm. Một nơi tuyệt vời tuyệt mỹ địa phương, chỉ là nơi này núi cao linh sâu, đến đâu mới có thể tìm được bụi cây kia ngàn năm nhân sâm tinh, coi như là tìm được, chúng ta một mặt vị thức, hắn như thế nào lại cho ta mượn hắn râu tóc. Nhân sâm tinh toàn thân là bảo, một tu một phát đều là nhân sâm tinh khí biến thành, có thể sinh tử người sống mạch cốt, công hiệu thông thận. Không có biện pháp dưới tình huống, cũng chỉ có thể khắp núi chạy, hy vọng xa vừa dựa vào vật khí, có thể gặp được ngàn năm nhân sâm tinh, chỉ là loại này tỷ lệ quá nhỏ. Đã đến một cái ngọn núi, Trương Ngọc Đường lặng lặng ngồi xuống, nhìn qua trước mắt một mảnh sương khói, yên lặng suy nghĩ, như vậy tìm xuống dưới, cũng không biết ngày nào tháng nào mới có thể tìm được, phải nghĩ biện pháp. Nên làm cái gì bây giờ, nơi này ta chưa quen cuộc sống nơi đây, như thế nào mới có thể tìm được đâu này. Đúng rồi, ta nhớ được đã từng xem qua Tây Du Ký trong, sơn thần thổ địa khắp nơi đều có, cũng không biết bạch xà trong thế giới, có hay không những thần linh này, nếu là thật sự có sơn thần thổ địa lời nói, ta cầu nguyện phía dưới, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được bọn hắn. Đứng người lên, bước cương đạp đấu, cảm ứng chư thiên thần linh, trường kiếm vũ động, kiếm quang cuồn cuộn, xuyên qua hơn một trượng, vô hình vô tướng, so hướng thường uy lực càng là lớn rồi vài phần. Hiển nhiên mấy ngày nay tới giờ, Trương Ngọc Đường một mực chuyên cần không ngừng, không có rơi xuống bài học. Theo vũ động trường kiếm, đất bằng nổi lên một trận cuồng phong, cắt bay đá chạy, cổ một bắc ngang. Một chương tỉnh thần phù bay lên không, đón gió mà đốt, Trương Ngọc Đường thần kiếm một cái, hào quang như thần hồng phóng lên trời, một tiếng quát to giống như sét đánh, hạ giới phàm tục Trương Ngọc Đường cung thịnh phúc đức chính thần. Hết thảy đều kết thúc, gió êm sóng lặng. Ngoá, rõ ràng không mời được, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nói Vượng Hoàng Sơn bên trên căn bản không có sơn thần thổ địa. Trương Ngọc Đường ánh mắt lập lòe, sơn thần thổ địa là thụ hương khói ngưng tụ đến, bị thiên đế sắp phong, bảo hộ một phương ba cánh, Phượng Hoàng Sơn như vậy một khối to địa bàn, còn có thể đã không có sơn thần thổ địa. Thỉnh không ra lai phúc đức chính thần, Trương Ngọc Đường cũng không thể tránh được, chỉ là tự an ủi mình, có lẽ là nơi này sơn thần thổ địa hảo hữu, lúc này chính say đích rối tinh rối mù, ở đâu rảnh rỗi lý giải ta đây một người phàm tụ. Nhìn xem phía trước mặt dốc tuyết, Trương Ngọc Đường trong nội tâm bỗng nhiên một trận không nỡ, vẽ phù chi đạo nhìn như uy lực tuyệt luân, có thể mời được chư thần, mượn thần Phật chi lực làm việc, thế nhưng, vạn nhất tương lai một cái thời khắc mấu chốt, chư thiên thần Phật mất dây xích, cái này vẽ phù trùng cực chi đạo thỉnh thần thuật, còn có cái dám dùng, tựa như lần này thỉnh thần, căn bản là không mời nổi nơi đây phúc đức chính thần, ta cũng không thể tránh được. Nguy cơ ý thức tuôn ra đầy Trương Ngọc Đường trong óc, những này vẽ phù cuối cùng là tiểu đạo, về sau ta còn là chuyên tâm luyện tốt đại vô hình phá diệt kiếm khí, quyển kiếm quyết này có thể luyện hóa nguyên khí, làm thân thể mình khỏe mạnh, tuy nhiên chưa nói tới là tuyệt đỉnh công phu, thực sự so vẽ phù chi đạo mạnh hơn rất nhiều, tối thiểu có thể làm cho ta có cơ hội vấn đạo trường sinh, nội luyện một hơi, bên ngoài luyện gân xương ra, làm bản thân lớn mạnh, đây mới là chính đạo. Mặt trời chiều ngã về tây, mắt xem mặt trời lặn mặt trăng lên, sắp sửa hoàng hôn, Trương Ngọc Đường chân đạp tuyền xanh, khắp nơi tìm chư sơn, vẫn là tìm không đến ngàn năm sâm tinh, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút nóng nảy, chẳng lẽ Hứa đại phu nhất định là muốn chết sao? Bằng không, Phượng Hoàng Sơn bên trên rõ ràng có một cây ngàn năm sâm tinh, làm sao lại khắp nơi tìm không được, hay là nói nơi này Bạch Xà thế giới cùng ta xem qua Tân Bạch Nương tử truyền kỳ có lấy rất nhiều sai biệt, căn bản chính là chỉ tốt ở bề ngoài. Sương chiều nặng nề sở thiên rộng rãi, đưa mắt chung quanh đều mờ mịt, tiên sâm ở đâu? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, chế pháp Phượng Hoàng Sơn chỗ sâu trong, có một động phủ, cảnh đẹp như vẽ, tiên đằng lượn lờ, càng có chi lan ôm nhau, mùi thơm nước núi. Động phủ trong, có Tôn lão tiên, râu tóc bạc trắng, đỏ mặt như đồng, đang tại rèn luyện huyền công, vận chuyển long hổ, nhưng cảm giác trong nội tâm một điểm tâm huyết sôi trào, biết vậy nên cả kinh, ta đã tu chí cao đạo quả, đạo hạnh sắp viên mãn, chỉ là còn thiếu một chút công đức chưa đủ, không thể được dùng phi thăng, sớm đã đến nỗi lòng như nước, sóng lớn không kinh chi cảnh, như thế nào còn có thể tâm huyết dâng trào, quái thai, quái thai. Lão tiên ngồi cao đài sen, mặt bắt quái thủy vân y liễu, một mặt vui mừng, mặt đỏ lử lử, duỗi ra như ngọc tay phải, tinh tế bấm đốt ngón tay, được một đám mà nói, thiếu dục vô vi, thể xác và tinh thần tự tại, được mất theo duyên, tâm không tăng giảm. Ý tứ của những lời này là, giảm bất dục vọng không yêu cầu xa vời hành vi, thể xác và tinh thần có thể tùy duyên tự tại, tâm không đi nghĩ đông nghĩ tây, nếu như tâm ý phiêu đạn thời điểm, cách dùng đem tâm bình tĩnh. Khi tâm yên tĩnh lúc hết thể tức bình tĩnh, tức tâm viên ý mã tức là tức tai nạn. Giảng thuật vạn pháp tùy tâm sinh, tâm sạch quốc thổ sạch. Chỉ là ta sớm đã bụi bay, tỏa sáng, không bẩn không sạch, đã là đại thanh tịnh tự tại, như thế nào còn sẽ có trần duyên không hết. Vươn tay, một mảnh tiên quang lưu chuyển, lão tiên trước mắt nổi lên một cái hình tròn quang hồ trong như gương, trên mặt kiếm thần quang trong suốt, bảo huy đạo, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Cả tòa Phượng Hoàng Sơn bên trên hình ảnh đều vào trong đó, cổ mục, suối chảy, sơ tinh, thu quái, tiên hoa, dị thảo các loại lục tục tại quang cảnh trong cưỡi ngựa xem hoa bình thường sẽ qua. Người kia là ai? Lão tiên ngón tay một điểm, quang cảnh định dạng tại một bức tranh trên mặt, trong tấm hình, một người mặt phấn như ngọc, mạch văn trùng tiên, phần eo đeo lấy một thanh trường kiếm, hàn quang u tùm. Cái này người đầu ngồi chung một chỗ đỉnh núi trên khối đá khổng lồ, nhìn xa minh nguyệt, xem thêm tinh đấu. Lặng lặng ngồi ở chỗ kia, giống như một bức họa, cao ngạo xa xăm trống trải. Hắn là ai? Lão tiên mắt sáng như nước, vượt qua hư không, nhìn tới, nhưng gặp thử nhân thân thể người này trong một đạo mạch văn như hồng, che kín trời trăng, mạch văn bốn phía ẩn ẩn có thánh hiền vần quanh, ngâm tụng kinh điển. Đây là người đọc sách đã đến dùng văn ghi đạo chi cảnh, bách thánh tề minh mới có khí tượng, người kia là ai? Tuổi con nhỏ liền có bực này tu vi, ngày sau con đường phía trước không thể đo lường. Vừa muốn tinh tế quan sát khuôn mặt của người nọ, chỉ nghe thấy âm vang một tiếng giòn vang, người kia trên eo bảo kiếm xuất vỏ, bắn ra một đạo sáng chói kiếm quang, xỏ xuyên qua hư không, thẳng tắp mà đến. Truy tinh kiếm. Lão tiên kinh hãi, ngồi ở trên đài sen, tay áo tung bay, râu tóc cuồng loạn nhảy múa, hai tay như xuyên hoa hồ điệp, nghiết động từng cái huyền bí pháp quyết, hát thủy phá lãng quyết. Theo pháp quyết, một đạo thủy khí trường hà theo lão tiên mi tầm bắn ra, mãnh liệt mà đến. Này đạo trường hà khí thế bằng bạc, hung mãnh cung đúc, hung hăng cùng kiếm quang đụng vào nhau, bình một tiếng, phủ cận hư không sụp xuống, loạn lưu bộc phát. Tốt một thanh truy tinh kiếm, lưu lạc hồng trần mấy ngàn năm, hôm nay phong thái càng cao hơn lúc trước. Đánh tan kiếm quang, lão tiên vươn người đứng dậy, đi lại phong dòng, đạp phá hư không, một bước phóng ra vào hư không vô ảnh. Đầu ngồi ở trên tảng đá Trương Ngọc Đường, chậm rãi thu nhiếp tinh thần, bình tĩnh trở lại, hắn biết do nếu là tâm phủ khí táo, tìm kiếm được Tử Vận Long Sâm cơ hội sẽ nhỏ hơn. Chỉ có tỉnh táo lại, lòng yên tĩnh như nước, tại trong yên tĩnh để cho trí tuệ của mình cực điểm thăng hoa, mới có thể tìm kiếm được Tử Vận Long Sâm tung tích. Dù sao, tại Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong, Tử Vận Long Sâm là một vị duy nhất mới vừa xuất hiện, liền cơ hồ muốn bạch nhật phi thăng đắc đạo yêu tiên, đạo hạnh, tuyệt kỹ, thần thông tất nhiên là không gì sánh kịp. Quan sát khí thế bằng bạc, bao la mở mịt trầm trọng Phượng Hoàng Sơn, Trương Ngọc Đường tâm như nước ao, bình tĩnh không lay động, một vòng ngân nguyệt treo tại thiên không, núi cao nguyệt nhỏ, thanh phong từ đến. Vẽ phủ cùng văn nhân dùng văn ghi đạo, luôn cảm giác có chỗ giống nhau, vẽ phủ, vẽ ra đến một loại đạo vận, đến ngưng tụ thiên địa lực lượng, hoặc là mượn tới thần Phật chi lực, mà dùng văn ghi đạo thì là chữ ẩn chứa không hiểu chân lý, nếu là cả hai lẫn nhau kết hợp với nhau, hình thành một loại có đạo vận phù văn, có phải không có thể làm được nôn xuất phát thủy, nói là làm ngay, thần thông quảng đại đâu này. Tinh thần phong thả, ánh lửa trí tuệ thiêu đốt, để cho tính tọa Trương Ngọc Đường mở cỡ trong bụng. Có thể thử một lần, nếu là có thể thành công, ta liền có thể sáng chế thuộc về mình một loại thần thông, hoặc là tuyệt kỹ. Nhìn lên dãy núi, quan tưởng vẽ phủ, một loại thông thấu trí tuệ tại trong ánh mắt thiêu đốt. Đã có. Vận chuyển trong cơ thể đại vô hình phá diệt kiếm khí, một đám kiếm quang phá thể mà ra, lượn lờ tại đầu ngón tay nhẹ nhàng huy động, chậm rãi tại không trung ngưng tụ thành một cái núi chữ, này chữ vừa ra, một cổ ngưng trọng, dày chìm, nguy nga, thương mang khí tượng phát ra, thực giống như lồng lộng dãy núi, đứng thẳng lập trong thiên địa. Hào hào hào, bộ dạng như vậy xuống dưới, ta xem thiên chi đạo, chậm rãi là có thể theo thế gian vạn tượng trong lĩnh ngộ ra đến chính mình đạo quả. Trương Ngọc Đường mặt mày hớn hở, cảm giác cả người lỗ chân lông đều lộ ra sảng khoái, đứng người lên, tiểu muốn gào to một tiếng, biểu đạt một cái trong lòng hưng phấn chi tình. Ai? Đứng lên trong nháy mắt, cảm ứng được trong hư không phảng phất có người nhìn chăm chú. Trương Ngọc Đường vừa mới quát chói tai, bên hông truy tinh kiếm đồng thời ầm một tiếng, lộ ra một nửa trường kiếm, một đạo kiếm quang như cầu vồng, thẳng tắp xỏ xuyên qua hư không mà đi. Cái này sẽ là ai? Thật sâu đạo hạnh. Trương Ngọc Đường hoảng sợ thất sắc, đây là truy tinh kiếm lần thứ nhất chủ động xuất kích, hơn nữa vừa ra kích, chính là kiếm quang như rồng, lôi âm chấn động, thẳng phá hư không. Có thể nghĩ người tới đạo hạnh là như thế nào tinh thâm. Ẩn thân phủ, nạp tức phủ, phi thiên phủ, chính khí phủ, khinh thân phủ, chư phủ giá thân. Một hơi bay ra vài trương đạo phủ, nhao nhao bấm nát, vẽ ra một mảnh đạo vận, hồn nhiên thiên thành, thần quang rực rỡ, bao phủ tại Trương Ngọc Đường trên thân thể. Trương Ngọc Đường cả người theo thần quang bao trùm, phi thường quỷ dị, vô thanh vô tức biến mất tại cự trên tảng đá xanh. Thuyền xanh phi thiên, thân ảnh biến mất sau, chân đạp thuyền xanh bay lên trời. Đứng ở bao la mở mịt dưới bầu trời đêm, Trương Ngọc Đường tay cầm trường kiếm, nhìn quanh tứ phương. Hét thảm một tiếng tự xa xa vang lên, Trương Ngọc Đường bệ bộn thúc dục thuyền xanh, bay đi. Người vừa mới rời đi, tụ tại cự thạch phía trước, trong hư không đãng xuất một trận sóng gợn, tóc trắng râu trắng lao tiên xuất hiện, tiên phong đạo cốt, xuất trần siêu nhiên, một thân bát quái thủy vân y theo gió kích động, đồng bình hột như vũ hóa mà thành tiên. Người đâu, như thế nào không thấy? Nhìn xem rông tuyết cự thạch, lao tiên thở dài một tiếng, duyên tụ duyên tan chính là tiền định, không thể cơ cầu, ngược lại là ta quá nhiều chấp nhất, tam giới nhân quả, lục đạo luân hồi, vẫn là hết thể tùy duyên đi. Hai tay vẽ một cái, một cánh cửa ánh sáng hiện hiện, lao tiên đặt chân đi vào. Cánh cổng ánh sáng biến mất theo không thấy. Men theo thanh âm, Trương Ngọc Đường nhanh chóng chạy đến, bên mông dưới bầu trời đêm, một đầu thiết bối thương lang đứng thẳng người lên, phun ra nuốt vào lấy mệnh hoa, phun ra nuốt vào tầm đó, ánh trăng như thủy triều trào lên, sóng cuồn cuộn cuộn. Ngân bạch sắc quang hải đem đầu này thiết bối thương lang bao trùm, thần quang lóe lên, thiết bối thương lang hóa thành một phong lưu thư sinh ánh mắt âm trầm, xem hướng dưới ánh trăng một đôi ngọc tố, thỏ ngọc. Ngọc tố, thỏ ngọc, toàn thân lông trắng, toàn thân một màu, trắng không tì vết, cuộn rút thành một đoàn, trong mắt lộ ra sợ hãi, nhìn hướng thiết bối thương lang. Lang yêu. Trương Ngọc Đường thần sắc siết chặt. GS, cảm tạ vĩnh viễn không cuối cùng, ô tập, theo, ký, ước phân phiêu khen thưởng, cảm tạ theo, ký, ước phân phiêu thúc càng. Hy vọng mọi người thấy nơi này thời điểm, có thể siêu tầm một cái, quan tâm vẽ ủng hộ, nếu là tay có thừa lực, khen thưởng một điểm, nhiệt liệt chúc mừng quyển sách thêm nữa đệ tử vĩnh viễn không cuối cùng, hai đại đệ tử hộ thân, triệu hoán chấp sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, thần thông lang yêu hóa thành thư sinh đẩy mặt dâm đạm chi sắc, nhìn xem lạnh run hai cái ngọc thố, thọ ngọc, âm thanh nói, bị đường, thải nhân, ta niệm tình các ngươi tu hành không dễ. Chỉ cần các ngươi đồng ý cùng ta hợp thể song tu, cùng tham khảo vô thượng đại đạo, thành tựu vui vẻ nói quả, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi, nếu là nói ra một chữ không, cũng đừng trách ta vô lễ. Một đôi ngọc tố, thỏ ngọc, trên thân thể cũng như thiết bối thương lang bình thường, một mảnh yên hà sáng chói, yên hà bên trong có hai vị thanh xuân thiếu nữ đi ra, một cô gái dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, linh lung hấp dẫn, chỉ là trên mặt chiều dài một khối màu xám ớt, làm cho dung nhan ảm đạm phai mờ không ít. Một thiếu nữ khác thanh lệ khả nhân, phong độ tư thái hiểu điệu, trường duyên dáng yêu kiều, ánh mắt linh động nhìn hướng thiết bối lang yêu thời điểm, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Tỷ tỷ, Lăng Vân Tử có 300 năm đạo hạnh, hơn nữa ta nghe Kim Bạt Đại Vương thủ hạ tiểu yêu nói, hắn còn phải qua kỳ ngộ, tu thành trên biển sinh minh nguyện thần thông pháp môn, chúng ta sẽ là đối thủ sao? Tướng mạo xấu xí nữ tử ra vẻ bình yên, vỗ nhẹ nhẹ thải nhân tay, an ủi, thải nhân, không phải sợ, Lăng Vân Tử chỉ có 300 năm đạo hạnh, thế nhưng ta đã có 500 năm đạo hạnh, hắn không phải là đối thủ của ta. Xem ra các ngươi là không nguyện ý tự phạm. Thiết bối thương lang yêu nhìn đứng ở đối diện tỏ yêu, tàn nhẫn cười cười, 500 năm đạo hạnh lại có thể thế nào? Đối mặt lấy của ta trên biển sinh minh nguyệt tuyệt thế thần thông, bao nhiêu đạo hạnh đều là rất rưỡi. Trên biển sinh minh nguyệt, một cỗ yêu lực tự thiết bối thương lang trong hai tay gian bắt đầu khởi động đi ra, hóa thành một đầu sóng xanh trường hà trong một vầng minh nguyệt bốc lên, ánh sáng tứ phương, ánh sáng thần thánh rạng rỡ. Lực lượng cường đại bao phủ mà ra, trực kích thỏ yêu. Thải nhân mau tránh ra, ta tới đối phó hắn. Mỹ nương đẩy ra thải nhân, nhỏ bé yếu ớt trong thân thể bắt đầu khởi động đi ra một cỗ nồng hậu yêu lực ngưng tụ thành một quả đại la chắn, ngăn cản tại phía trước. Ầm ầm. Trường hà trực kích, minh nguyệt bốc lên. Yêu lực đại la chán, tại chỗ liền bị đục lỗ sau, yêu lực không giảm, vẫn là cực tốc hướng về mỹ nương chỗ ngực phong tới. Mỹ nương hoa dung thất sắc, bước ra nhanh chóng tối lui, yêu lực sông lớn như ảnh tùy hình, minh nguyệt cao chiếu, một đạo thần quang huy sái. Tốc đấm thuật. Bước ra lui bước tầm đó, mỹ nương trong thân thể một cỗ yêu lực lăn dọn ra đến, hóa thành một mảnh khí âm hàn, bốn phía bạch khí u tùm, độ ấm kịch liệt hạ thấp, giống như đã đến mùa đông khắc nghiệt, băng thiên tuyết địa thời điểm. Yêu lực sông lớn bị khí âm hàn một kích, mặt sông khắp nơi óng ánh, sáng ngời trong như gương, nhanh chóng đóng băng lên. Nhỏ bé pháp thuật cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Thiết bối thương lang yêu mi tâm thần quang một chán, lại là một đầu sóng xanh sông lớn mãnh liệt mà đến, sông lớn trên không như cũng là trăng sáng treo cao, mạnh mẽ đâm tới, nghiền ép hết thảy. Ầm ầm. Nay đầu trường hà trực kích tại mỹ nương đích trên thân thể. Minh nguyệt thần quang chiếu rọi, tiểu muốn định trụ mỹ nương đích nguyên thần, không cho phép nàng đào thoát. Cho dù đạo hạnh cao thâm, không có thần thông, tuyệt kỹ hộ thân, cũng không phát huy ra được đạo hạnh uy lực. Cái này thì tương đương với một cái đại lực sĩ gặp được một vị cao thủ võ lâm. Có lẽ cao thủ võ lâm không có đại lực sĩ sức mạnh lớn, nhưng là cao thủ võ lâm so với đại lực sĩ có được càng cường đại hơn lực sát thương. Bởi vì cao thủ võ lâm có phát huy lực lượng bí quyết, có thể làm cho một phần lực lượng phát huy được hết sức tác dụng. Tỷ tỷ, thải nhân nhìn xem bị đánh bay mỹ nương, con mắt đỏ bừng, hóa thành một vệt sáng, rơi vào mỹ nương bên cạnh, đỡ lấy mỹ nương, quan tâm hỏi, ngươi không sao chớ? Đi mau. chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hồ Mị Nương mắt thấy Minh Nguyệt chiếu rọi, thần quang bốc hơi, nội tâm cảnh báo đại tác, đẩy ra thải nhân, chỉ thấy Minh Nguyệt thần quang trước mắt, định chủ của mình nguyên thần. Nói đi, các ngươi có nguyện ý hay không làm của ta đỉnh lô? Nguyện ý, tất cả đều vui vẻ, không nhưng các ngươi không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa còn có thể thành tựu vô thượng đạo quả. Thiết Bối Thương Lang yêu thúc dục trên biển sinh minh nguyệt thần thông, một bên trấn áp bị đường, vừa nói, nếu không phải nguyện ý, ta liền dùng yêu hỏa sinh sôi đã luyện hóa được các ngươi, 500 năm đạo hạnh kim đan, đúng là vật đại bổ. Bị đường tại minh nguyệt thần quang chiếu dọi xuống, đau khổ trèo trống, Lang Vô Tử, ngươi đừng hỏng, ngươi chỉ có 300 năm đạo hạnh, muốn luyện hóa ta nhưng không dễ dàng như vậy, sau lại nói ngươi bây giờ phân thân thiếu phương pháp, nếu là có người có thể gần ngươi thân, ngươi chắc chắn phải chết. Chỉ bằng nàng, làm được hả? Ta hiện tại chỉ bằng vào thân thể, có thể sinh sôi xé rách nàng. Thiết Bối Thương Lang yêu gào to một tiếng, chống y phục rách dưới, hóa thành nguyên hình, giống như một đầu to con bê con, đứng thẳng người lên, bắp thịt cuộn cuộn, cao lớn uy mãnh, một thân lông sói bóng loáng, uyển như là thép nguội, căn căn hướng về bốn phương tám hướng căng ra, trong ánh mắt tỏa ra hung quang, nhìn hướng bên cạnh thải nhân, lệ thanh quát, tới quỳ xuống thần phục với ta tha cho ngươi khỏi chết. Lang yêu nhận lấy cái chết. Thải nhân nhìn xem đã bị trấn áp tỉ tỉ, trong lòng bàn tay một mảnh yên hà chớp động, một thanh trường kiếm hiện, phấn đấu quên mình nhảy lên, đâm thẳng đi qua. Người cái này là muốn chết. Thiết Bối Thương Lang yêu rũa ra sắc bén móng đuôi sói, một chảo chụp tới, tinh quang điều điều, cùng trường kiếm đụng vào nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Phát xích. Thải nhân bị đại lực chấn động, thân thể té trên mặt đất, há mồm phun ra một vũng máu tươi, thân hình lão đảo muốn ngã, cơ hồ duy trì không được hình người. Không phục ta, thì phải chết. Thiết Bối Thương Lang lộ ra sâm sâm bạch nha, nước miếng chảy ròng, ngón trỏ đại động, ta Lang Vân Tử tu hành đến nay, còn chưa từng ăn qua thành tình con thỏ, hôm nay ngược lại là mở ăn mặt, cùng một chỗ đưa ra hai cái màu mỡ con thỏ chính là lang gia của ta yêu nhất. Bị nương. Thải nhân, tăng hình chỗ tối trương ngọc đường tâm niệm vừa động, hai người này chớ không phải là tân bạch nương tử truyền kỳ trong phượng hoàng sơn bên trên hai đầu thỏ yêu, về sau phụng kim bạt pháp vương chi mệnh muốn lấy hứa sĩ lâm cánh mạng yêu tinh, nhớ rõ lúc ấy hứa sĩ lâm hồn quy địa phủ chính là cái này hai chỉ cái thỏ yêu đi kiếm đến tử vận lòng sâm dâu tóc sắc thành thăng dược mới cứu được hứa sĩ lâm một mạng. Đây thật là núi cao đều có khách đi đường, nước sâu đều có độ thuyền nhân, ở chỗ này đụng phải các nàng, cái này tử vận lòng sâm cũng có tung tích, hứa đại phu cũng liền có cứu được. Quan sát tầm đó, lên cao thỏ rơi. Bị đương đã bị trấn áp tại chỗ, thải nhân cũng bị đánh bay. Nhìn Trương Ngọc Đường rất lạnh, cái này lang yêu thật sâu đạo hạnh, thật là tinh diệu thần thông. Điều tốt hô hấp, ẩn thân phủ để cho Trương Ngọc Đường cùng là thiên địa một điểm khí tức cũng không ngoài lộ, chợt khống chế thuyền xanh bay đến Thiết Bối Thương Lang đỉnh đầu, rút ra truy tinh kiếm, lang không hư hoại. Thần quang bạo phát, một cái chữ sơn hiện ra giữa trời. Lấy kiếm làm bút, lấy khí kết phủ, dùng văn trở đạo, huy hoàng thần quang theo chữ sơn bên trên phát ra đến, bốn phía ẩn ẩn thánh hiển hư ảnh lở lở. Trấn áp. Chữ sơn phảng phất hóa thành một mảnh bao la mờ mịt dãy núi, từ trên cao đông nhiên rơi xuống. Kinh thiên động địa, biển sụp đổ núi nứt ra. Ai? Thiết Bối Thương Lang yêu ngẩng đầu vừa nhìn, liền gặp trên đỉnh đầu một cái thiếu niên trên không, cầm kiếm mà đứng, thần kiếm vũ động, vạn ngàn phong vân động, một áng mây màu đến. Đây là tuyệt kỹ. Thiết Bối Thương Lang vui vẻ, hôm nay ta chẳng những phải thỏ yêu, ông trời còn đưa tới cho ta một phần tuyệt kỹ, bắt hắn lại, ta liền có thể được đến phần này tuyệt kỹ. Về sau đã có thần thông, tuyệt kỹ hộ thân, coi như là tại Phượng Hoàng Sơn Kim Bạt Đại Vương ở đâu, cũng có ta Lang Vân Tử một chỗ cắm rủi. Thiếu niên người, ngươi nghĩ dùng một chữ đến trấn áp ta sao? Ha ha. Ta phải sợ a. Thiết Bối Thương Lang yêu căn bản cảm giác không đi ra vô hình kiếm khí ngưng tụ thành chữ sơn uy lực, nhìn xem phiêu nhiên hạ xuống chữ sơn, rũa ra móng vuốt sắc bén, ôm đồm lấy. Ầm ầm. Hùng sơn rơi xuống đất, cả vùng đất khe danh vỡ ra. Thiết Bối Thương Lang yêu trực tiếp bị nện thành thịt nát, cốt cách vỡ vụn, đỏ, bạch nhuộm thành một mảnh. Chữ sơn cũng tiêu tán theo. Lại cạnh. Theo Thiết Bối Thương Lang yêu đã chết, hai cuốn kinh thư rơi xuống. Trên biển sinh minh nguyệt. Tố nữ chân kinh. Trương Ngọc Đường nhặt lên xem xét, con mắt tức khắc sáng ngời. Đây chính là bảo bối của ta. Một môn thần thông pháp môn, một môn huyền công pháp môn. DS, đề cử một quyển sách, Ngạo Du Cổ Kim Đường, đây là một vị cùng một chỗ viết sách bằng hữu, thiệt tình chúc phúc hắn lấy được thành tích tốt. Thuận tiện cầu sưu tầm, phiếu đề cử, hy vọng cuối tuần chúng ta có thể bên trên phiếu đề cử phân loại bảng, cảm ơn mọi người một đường ủng hộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, Mỹ Nương nhặt lên hai bản kinh quyển, vội vàng nhìn lướt qua, lập tức thu trong ngực, bất quá nội dung trong đó, tiểu tại cái này nhìn lướt qua, ghi nhớ trong lòng. Tu hành chi đạo có 3 con đường muốn thông, một là đạo hạnh, hai là thần thông, ba là tuyệt kỹ. Nếu không đạo hạnh, một thân tu vị như không dễ chi một không nguồn chi thủy, khó thành đại khí. Nếu không thần thông, đợi cho cái kia nguy hiểm gian nan thời điểm, khó có thể thoát thân. Nếu không tuyệt kỹ hộ thân, trên con đường tu hành, như thế nào chạm yêu trừ ma, quét hết trở ngại. Trên biển sinh minh nguyệt, đây là một môn thần thông. Chú ý ở đan điền khí hải trong đó, chiếu rọi đi ra một vòng ngân nguyệt, khí hải mãnh liệt, như sông lớn dòng nước xiết, mạnh mẽ đâm tới, phá hủy hết thảy. Minh nguyệt nhô lên cao, tựa thần quang phổ chiếu, chuyên môn định nhân thần hồn, tiêu thần hủy phách, phi thường ác độc. Tố nữ chân kinh, lại là một môn song tu tâm pháp. Tổng cộng có 2 quyển sách, Nhất Thiên Dưỡng Âm, Nhất Thiên Dưỡng Dương. Dưỡng Âm quyển sách nói là nữ tính tu dưỡng chi đạo, như thế nào bảo trì âm nguyên không mất, Dưỡng Dương quyển sách nói là nam tính tu dưỡng chi đạo, như thế nào bảo trì dương khí không ngừng. Ngoài ra, còn có song tu chính thức, Long Phiên, Quy Đẳng, Viên Bác, Phượng Tường, Ngư Tiếp Lân, Hạc Giao Cảnh, Thỏ Doãn Hảo, Thiền Phụ, Hồ Bộ. Chính thức bác đại tinh thâm, đều là chút ít song tu chi đạo. Thương Lang Thiết Bối yêu thân tử đạo tiêu, mị nương, thải nhân tránh được một kiếp, nhìn xem tự giữa không trung phiên nhiên mà rơi Trương Ngọc Đường, trong đôi mắt đẹp dị lòng lánh, tốt một cái phong lưu tuyệt thế công tử ca nhi. Hai người dắt dịu nhau, xóa đi khóe miệng vết máu, mềm mại không xương, nhìn đứng ở nơi đó Trương Ngọc Đường, cũng không dám tới gần, rất sợ Trương Ngọc Đường là một cái đầy bầu nhiệt huyết chính đạo thiếu hiệp, không hỏi thị phi, thuận tay cho hàng yêu trừ ma rồi. Cất kỹ hai cuốn kinh điển, Trương Ngọc Đường nhìn lại, mị nương, thải nhân đứng ở một bên, đầy mặt thê lương, cười nói, các ngươi không cần sợ hãi, đầu kia lang yêu đã bị ta giết, không có chuyện rồi, các ngươi tự tiện chính là. Mị nương nói, chúng ta là yêu tình, công tử không sợ chúng ta sao? Cái kia có gì phải sợ, yêu cũng có tốt yêu, cũng có xấu yêu, sao lại nói ta có tuyệt kỹ thần kiếm hộ thân, bình thường yêu tinh không có đạo hạnh, căn bản không gần được thân thể của ta. Trương Ngọc Đường nhớ lại chém giết Hoàng Đại Tiên thời điểm, đã từng đạt được quá một quả kim đan, đầu này thiết bối thương lang yêu, rõ ràng đạo hạnh muốn tinh thâm rất nhiều, nếu không phải là nhất thời chủ quan, Trương Ngọc Đường có thể là không có một chút trừ đi hắn năm chắc. Như vậy lang yêu, tự nhiên cũng sẽ có kim đan, theo bốn phía tìm được một cây gậy, với ra thì nát, quả nhiên có một cái trứng gà lớn nhỏ kim đan, thần quang trong suốt. Bảo bối tốt. Nhặt lên lang yêu nội đan, Trương Ngọc Đường cầm ở trong tay, nhìn một chút một bên mị đường, thải nhân, cười nói, các ngươi còn không đi, còn có chuyện gì, đúng rồi, ta tới nơi này, có kiện sự tình muốn làm, chỉ là chưa quen nhân sinh nơi đây, cũng không biết các ngươi có biết hay không. Chuyện gì? Mị nương, thải nhân nhìn nhau, cười lấy, công tử, đã cứu tỉ mội chúng ta thánh mạng, chỉ cần chúng ta biết rõ, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Là như vậy. Trương Ngọc Đường nói liên tục, ta có một vị bạn bè, bất hạnh thân nhuộm bệnh nặng, cần một điểm 500 năm trở lên nhân sâm cứu mạng, ta nghe người ta nói, nơi này có một khỏa tử vận long sâm, không biết các ngươi bài kiến không có. Tử vận long sâm. Mị nương, thải nhân vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự, công tử cần bao nhiêu tử vận long sâm, là cần một ít dễ chùm, vẫn còn cần nghiêm chỉnh khỏa tử vận long sâm. Chỉ cần một điểm sâm tu phối dược. Trương Ngọc Đường cười lấy, các ngươi biết rõ ở nơi nào có thể tìm được tử vận long sâm, 500 năm trở lên long sâm đã thông linh biến hóa, nếu để cho ta cái này bộ dáng tìm kiếm xuống dưới, chờ ta tìm được rồi, ta cái kia bạn bè đều hóa thành bạch cốt rồi. Biết là biết rõ. Mị nương ánh mắt như tơ, nhìn xem tuấn mỹ như tiên Trương Ngọc Đường, có chút nhăn nhó, chỉ là sâm công công sớm đã vượt qua lôi đỉnh kiếp số, đợi đến công đức viên mãn, có thể bạch nhật phi thăng rồi, ta cũng vậy không biết, hắn có thể hay không cho ngươi, bất quá, ta sẽ trợ giúp ngươi, tận lực theo chỗ của hắn làm ra một ít dâu tóc, tốt cứu bằng hữu của ngươi. Thật sự Trương Ngọc Đường ra vẻ kinh hỉ, ta đây trước tiên tạ ơn ngươi rồi, cứu người như cứu hỏa, ngươi có thể hay không dẫn ta tiền đến, khẩn cầu Sâm Tiên Nhân từ bi một phen, cứu nhất cứu ta cái đó bạn bè. Ừm. Mị nương gật đầu, ngươi đi theo ta. Rất xa sao? Trương Ngọc Đường hỏi, rất xa lời nói, ta chỗ này có kiện bảo vật, có thể phi thiên độ địa, không bằng các ngươi chỉ cho ta đường, để cho ta mang các ngươi đoạn đường. Được. Mị nương nói, cũng không tính gần, muốn là đi, phải cần rất dài thời gian, ta xem ân công chỉ có luyện khí sơ kỳ, đạo hạnh nông cạn, không thể thi triển kim đan đạo độn, nếu là có phi thiên độ địa bảo bối, vậy cũng tốt. Mời lên đi. Một mảnh lá xanh xuất hiện tại Trương Ngọc Đường trong lòng bàn tay, nhìn trời ném một cái, theo gió tăng trưởng, hóa thành một chiếc thuyền con, trong suốt xanh long lánh, tiên hà tràn ngập. Ba người thả người nhảy tới, mị nương, thải nhân nhìn xem dưới chân thuyền xanh, trong ánh mắt lộ ra vui mừng, thật sự là bảo bối tốt, ta tu hành mấy trăm năm, còn chưa từng gặp qua bảo bối. Trong mắt lộ ra vui mừng, lại không có nửa điểm vẻ tham lam, thanh tịnh như trong vắt tiên không. Bảo bối này là ta một cái không chịu trách nhiệm sư phó cho. Nhớ tới sức xẻo đạo sĩ, Trương Ngọc Đường có chút phát chứng nhận, thời gian thật dài không thấy hắn, cũng không biết hắn hiện tại lại lấy được nhiều ít bà bối, lần sau gặp mặt, được hảo hảo biểu hiện một cái, cho dù hắn là vắt cổ chảy ra nước, ta cũng vậy được cạo xuống hai lượng mới đến. Công tử sư phó đối công tử thật tốt. Bị nương cười nói, không giống chúng ta yêu loại, trời sinh đất nuôi, dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể mở ra linh trí, đặt vào con đường tu hành, cũng chỉ có thể một mình lục lọi, mấy trăm năm tu hành, đều không nhất định có nhân loại mấy thập niên tu vi cường đại. Cũng không tệ đi. Trương Ngọc Đường trong nội tâm minh bạch, cái kia mấy lần gặp mặt sư phó, đối với chính mình vẫn là rất không sai, nếu không cũng sẽ không đem vẽ phù chi đạo, đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết truyền thụ cho chính mình, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thuyền xanh, dây vàng áo ngọc bảo bối như vậy đưa cho mình phòng thân. Thuyền xanh, xem xét chính là chạy chối chết bảo bối. Dây vàng áo ngọc, xem xét chính là bảo vệ tánh mạng bảo bối. Bảo bối như vậy tại trong tay ai đều là ưa thích trong lòng đồng dạng, một dạng, không nỡ tặng người. Mà sức xẻo đạo sĩ, lại không chút do dự đưa cho mình, để cho mình bạn nhất gặp đến nguy hiểm, có thể thoát được tánh mạng. Trên con đường tu hành, còn sống mới là cứng ngạnh đạo lý. Mấy người nói nói cười cười, nửa vân nửa sương mù, bay qua vài tòa cao và dốc hiểm ác ngọn núi, một chỗ kỳ tuyệt linh tú khe núi xa treo phía trước. Nơi đó chính là Sâm Công Công tu hành đạo phủ. Mị nương chỉ phía trước, dặn dò, Sâm Công Công tính tình ôn hòa, là cái người hiền lành, chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn, tiểu phi thường tốt ở chung. Theo mị nương đích ngón tay, Trương Ngọc Đường nhìn lại, phía trước phong cảnh như vẽ, phi thường xinh đẹp tuyệt trần, có tiên đằng lượn lờ, chi lan ôm nhau, bên cạnh càng có một đạo suối chảy theo chỗ cao chảy thẳng xuống dưới, như phun kim ngọc vỡ, tuyết long xuống núi bình thường, kỳ thế cuồn cuộn. Sâm Công Công, ngươi có ở bên trong không? Đứng ở động phủ trước, mị nương thanh âm hàm thiếu, ta là mị nương, đến xem lão nhân gia ngươi. Đợt, cầu siêu tầm, cầu phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, quan đến ha ha trong động phủ truyền đến sang sảng tiếng cười, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân nhanh bước ra ngoài, nguyên lai là mị nương à, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này xem ta đến rồi, ngươi thế nhưng vô sự không lên điện Tam Bảo à, nói đi, có chuyện gì, cứ việc nói. Sâm Công Công, ngươi nói cái gì đó? Bị nương giẫm một cái tiểu mang cước, người ta không có việc gì, tự không thể tới thăm ngươi một chút lão nhân ra à, ngươi lão nhân ra nếu là không ưa thích, người ta đi là được, đi cũng không tới nữa. Ha ha, hoan nên, ngươi có thể đến, ta cao hứng còn không kịp đâu rồi, làm sao sẽ không chào đón, mau mau mời đến. Mấy người đang lão nhân trong tiếng cười, lục tục đi vào, đậu phủ trong bố trí vô cùng đơn giản, một mạc sạch sẽ, ôn hòa như xuân, một viên đá bản, đếm về đá, có khắc một cái bồ đoàn ngăn dọc. Mọi người đều tùy tiện ngồi, không cần câu thúc. Lão nhân vung tay lên, tiên hà di động, xuất hiện mấy cái môi hồng răng trắng đồng tử, các đồng tử tay nâng hoa quả, từng cái đặt ở bàn đá, lại có rượu ngon rừng, tinh khiết và thơm tỏa khắp, làm cho người say mê. Núi cao linh tuấn, không có vật gì tốt chiêu đãi, chỉ có một chút hoa quả rượu ngon mọi người tùy ý chính là. Mấy người chuyện trò vui vẻ, nói trong chốc lát, bị nương đem ý đồ đến báo cáo, lão nhân cười lấy, chỉ bệnh cứu người đây là chuyện tốt, cần bao nhiêu sâm tu, ngươi chỉ để ý nói, cũng không cần nhiều ít. Bị nương cười lấy vươn tay ra, một phát bắt được lão nhân trồng dâu, nhẹ nhàng run lên, mấy cây dâu dài truy lạc, chỉ cần từng chút một là đủ rồi. Ai nha, dừng tay, dừng tay. Dâu ria mỗi lần bị chảo, lão người nhất thời phồng mũi trợn mắt, tốt ngươi cái mị đường, không biết lớn nhỏ, không phải là cứu cái phàm nhân, một căn là được rồi, không nên lại kéo nữa, lại kéo đã bị ngươi kéo sạch sẽ rồi. Đứng người lên, lão nhân một tay che chở của mình bảo bối dâu ria, cách mị nương xa xa, rất sợ mị nương khởi sướng điên đến, lại một tay kéo đi mấy cây bảo bối dâu ria, cái kia có thể thật là muốn mạng giả dầu. Đã nhận được tử vận long sâm tu, Trương Ngọc Đường bọn người không làm ở lâu, lấy cớ cách độc phủ, đã đến động cửa phủ thời điểm, sâm tiên lôi kéo mị nương đã đến một bên, nói thầm lấy, mị nương, trước khi đi, ta tặng ngươi một câu lời nói, ngươi có được ghi nhớ trong lòng, thần đạo luật thép, người yêu khác đường, ngươi tuyệt đối không nên sai lầm, để cho mấy trăm năm tu hành tận giao nước chảy. Mị nương trước là đỏ mặt lên, lập tức có chút thú hoán, ta đây bộ diện mạo, ai sẽ thích, cho dù ta thích người ta cũng không thấy được yêu thích ta à. Nguyên do thiên định, phần tại người làm, hết thảy đều nói không chừng a. Lão nhân cười thần bí, đi thôi, cứu người quan trọng, không nên làm trễ mãi thời gian. Mấy người vừa mới rời đi sâm tiên đạo phủ, trở lại từ đầu, tự thấy chung quanh đều là vách núi, cổ mục tùng tùng, cỏ xanh như tấm đệm, ở đâu còn có cái gì đạo phủ, ở đâu còn có cái gì suối chảy. Hai vị ta hiện tại có được tử vận long sâm, phải đi về cứu người, chúng ta sau này còn gặp lại. Trương Ngọc Đường liền ôm quyền, thuyền xanh hiện hiện dưới chân, đạp không mà đi. Thái nhân, ngươi nói hắn về sau còn có thể nhớ rõ đã từng đã cứu một cái tên là mỹ nương người sao? Tỷ tỷ, chúng ta là yêu tình, hắn là người, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, các ngươi không có khả năng cùng một chỗ. Ai nói, chờ ta tu hành thành công, trừ đi trên mặt bớt, ta nhất định sẽ đi tìm hắn, khi đó trai tài gái sắc, bị rực song phi. Tiên đường đến Phượng Hoàng Sơn có vạn dặm xa, chưa phát giác ra Trương Ngọc Đường đã rời khỏi hơn một ngày, còn không có quay lại, Hứa Kiều Dung nhìn xem bên cạnh vẻ mặt tươi cười phụ thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Nàng biết rõ, nếu là Trương Ngọc Đường không thể kịp thời chạy về lời nói, cha của mình cha liền chỉ còn lại có 3 ngày thánh mạng. Cho Trương phủ đưa tin A Bảo, Lý Dũng, không lâu tiểu quay trở về bảo an đường, Trương viên ngoại, Trương phu nhân cũng theo đi đến, nhìn xem sắc mặt hồng nhuận hơn phất Hứa đại phu, có chút giật mình nói lấy, ta nghe A Bảo bọn hắn nói, Hứa đại phu thân thể ngươi có việc gì, uống phù thủy mới biến thành như vậy cùng người không có sao tựa như. Đúng vậy à, may mà lệnh lang phù thủy, bằng không thì ta còn nằm ở trên giường làm ăn chờ chết. Hứa đại phu đem Trương viên ngoại, Trương phu nhân lui qua trên chỗ ngồi, ra lệnh người tới nước, xin lỗi nói, bởi vì ta chuyện để cho lệnh lang vạn dặm xa xôi, đi Phượng Hoàng Sơn tìm kiếm tử vận long sâm, vì lao phu chữa bệnh, trong nội tâm của ta thật sự là băn khoăn. Cái kia chết hải tử, từ nhỏ đã thiệt tâm, vì làm hảo sự, toàn bộ không biết mình bao nhiêu cân lượng, quang biết rõ khoe tài. Trương phu nhân ngồi trên ghế dựa, khuôn mặt lo lắng, ta nhưng là nghe người ta nói rồi, Phượng Hoàng Sơn bên trên, có thật nhiều ăn thịt người yêu tinh, muốn là con của ta hắn không cẩn thận, đụng với như vậy một cái yêu tinh, sống thế nào à? Nói xong lời cuối cùng một câu, thanh âm không khỏi có chút thê thê thảm thảm ưu tư. Trương viên ngoại ở một bên an ủi, Ngọc Nhi hắn người hiền đều có trời rút, ngươi không cần lo lắng. Hừ, hắn cũng không phải trên người của ngươi rơi xuống đến thịt, ngươi đương nhiên không lo lắng, ta số khổ con à, làm sao lại trên quán như vậy một cái nhẫn tâm cha. Hứa đại phu ở một bên nghe, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, khuôn mặt xấu hổ, việc này đều hắn ta, để cho một cái hải tử vì ta đây đầu mạng ra mạo hiểm, thật sự không đáng. Trương viên ngoại, Trương phu nhân các ngươi muốn xử trí như thế nào ta, kính thỉnh tôn liền, ta không một câu oán hận. Hứa đại phu đây là nói cái gì lời nói, thương thân hương lý, ai không cần phải ai vậy. Trương viên ngoại cười nói, nàng chỉ là hiện tại nộ khí công tâm, phát tiết một chút thì tốt rồi. Mấy người đang cùng một chỗ đàm trong chốc lát, liền không nói chuyện có thể đàm, yên lặng ngồi lấy, một mực ngồi đến oanh thiên địa hắc, cũng không gặp Trương Ngọc Đường trở về. Trương viên ngoại, Trương phu nhân để cho Lý Dũng, A Bảo tại Trương phụ trở, hai người trở về Trương phủ. Hồi phủ sau, một đêm trằn trọc, khó có thể ngủ, Trương phu nhân càng là nhiều lần âm thầm rơi lệ, phủ thêm y phục, ra khỏi phòng, nhìn lên trời bên trên minh nguyệt tự lẩm bẩm, đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng tiền quên, Ngọc Nhi, ngươi muốn hảo hảo, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Để xuống đi, Ngọc Nhi hắn không có việc gì. Sau lưng, Trương viên ngoại nhẹ nhàng đi tới, cầm lấy một bộ quần áo, khoác ở Trương phu nhân trên người, đêm dài lộ nặng, đừng cho thân thể gặp mát, trở về phòng ngủ đi, đợi một giấc tỉnh lại, nhi tử sẽ trở lại rồi, ba ngày, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Vô luận xảy ra cái gì, sinh hoạt nhưng muốn tiếp tục, Khi sáng ngời ánh mặt trời chiếu sáng đại địa thời điểm, một đội nhân mã theo trên đường phố vững vàng đi tới, trong đội ngũ gian là một đỉnh đại hiệu, đương nhiên đó là hôm qua vừa mới đến tiền đường bát phủ tuần án. Đại nhân, Trương phủ đã đến. Cố Kiệu đã đến Trương cửa phủ thời điểm, có người út sấp Cố Kiệu trước nói xong. Hạ Kiệu. Cố Kiệu nhẹ nhàng bông, một trung niên nhân theo trong tiệu đi ra, bên cạnh có người tranh thủ thời gian tiểu đã chạy tới, nhẹ nhàng bị lấy. Nơi này chính là Trương phủ, quả nhiên là nhất phái phi phàm khí tượng, chắc không được có thể ra thánh sư nhân tài như vậy. Trung niên nhân gầy gò cao ngất, một thân chính khí, lồng lộng đi tới, dáng vẻ phi phàm. Xin mời người gõ cửa, chớ để đã quấy rầy Trương viên ngoại, Trương phu nhân. Là, đại nhân. Ngay sau đó có nha dịch đi lên trước, nhẹ nhàng lắc lư chung cửa. Ai nha? Trương phủ đại môn một tiếng kẹt, chậm rãi hướng về hai bên mở lên. GS, một tuần mới đã đến, hơn 5000 sưu tầm, xin mọi người biết một chút, bỏ phiếu ủng hộ, xông lên biết một chút tổng bảng, xông lên phân loại phiếu để cử bảng. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 56, nhất yếu, một nụ cười, chương quảng ra. Lý bộ đầu đẩy cửa ra, nhìn xem lộ đầu ra một cái già nua đầu, mỉm cười, ta là Lý công phủ, bát phủ tuần án vương đại nhân chính tại ngoài cửa chờ đợi, còn không cho lão ra, phu nhân ra nên tiếp. Bát phủ tuần án, đó là đang làm gì? Già nua đầu mở ra có chút đục ngầu con mắt, là tìm lão ra, phu nhân à, mấy ngày nay tìm lão ra, phu nhân cũng quá là nhiều, chẳng những có thư sinh, còn có rất nhiều nhà phu nhân đều mang con gái đến, thật sự là nhiều lắm. Về phần cái kia cái gì bát phủ tuần án vương đại nhân gì gì đó, ngươi để cho hắn chờ một chút, ta đi vào bẩm báo một cái, nhìn xem lão gia, phu nhân có thời gian hay không. Cái này, Lý công phủ có chút khó xử, chính mình nguyên bản muốn đã ý định mặc kệ bộ đầu rồi, ai ngờ phong hồi lộ chuyện, Trần Luân bị dò xét bắt phương bát phủ tuần án cầm xuống bỏ tù, mà chính mình cũng bởi vì tiền đường tạm thời chưa có trị an trưởng quan, lần nữa bị đề bạt ra đến. Đây là đề bạt về sau, lần thứ nhất làm việc, lại làm cho bát phủ tuần án tại ngoài cửa chờ đợi. Cái này có chút không thể nào nói nổi a. Đợi một chút đi. Bát phủ tuần án cất bước đã đi tới, nghe rõ hai người nói chuyện, trong lời nói có chút kính cẩn, đây là thánh sư nhà, trăm thánh bảo hộ, là chúng ta người đọc sách trong lòng thánh địa, há có thể lỗ mãng. Là, đại nhân nói có lý. Lý bộ đầu một giới người thô kệch, ưa thích vũ đao lộng đồng, đối với loại này văn nhân tình kết, không chút nào có cảm giác, đã đại nhân không biết là lãnh đạo, hắn tự nhiên cũng vui vẻ được bất việc. Dịch ra một bước, xoay người cúi đầu, đứng ở bát phủ tuần án hơi nghiêng. Không dùng bao lâu, Trương phủ đại môn chậm rãi hướng về hai bên mở ra, Trương viên ngoại, Trương phu nhân thần sắc hoảng sợ, chạy chậm lấy chạy bộ ra. Bát phủ tuần án, đây là mấy phần quan? Trương viên ngoại không biết, nhưng có một chút hắn là biết rõ, bát phủ tuần án chấp trưởng thượng phương bảo kiếm, có thể tiên trạm hậu tấu, thay thiên tử đốc sát thiên hạ. Người như vậy, như thế nào giá lâm một giới thương nhân nhà? Tiền đường thương lượng hội Trương Văn Khôn, Trương Vương thị khấu kiến bát phủ tuần án đại nhân. Nhìn đến trước cửa bát phủ tuần án, Trương viên ngoại, Trương phu nhân dẫn một đám nô bộc, thị nữ, liền muốn nằm rạp trên mặt đất, đại lễ tham viếng. Lao viên ngoại, lao phu nhân không được, không được. Bát phủ tuần án mặc vào một thân quan bào, phi thường uy nghiêm, nhìn đến Trương viên ngoại, Trương phu nhân tiểu muốn đại lễ tham viếng, vẻ bộn nhanh đi vài bước, đỡ Trương viên ngoại, cười nói, ngươi là thánh sư phụ thân, công đức vô lượng, ta cũng là người đọc sách, sao dám thụ đại lễ của ngươi. Đây cũng là nhi tử cho cha mẹ kiếm tới vinh quang, trong lúc nhất thời, Trương viên ngoại cảm giác chính mình có chút phiêu nhiên. Phụ dùng tử vi quý, mẫu dùng tử vi quý. Thánh sư cha mẹ, đang phong tạo cực, đặt tới đỉnh cao, thiên hạ bất luận cái gì người đọc sách, cũng không dám tiếp nhận đại lễ của bọn hắn. Nếu không chính là đại nghịch bất đạo, vô lễ đến cực điểm, sẽ bị thiên hạ sở hữu người đọc sách chỗ lên án, người như vậy cả đời đọc sách coi như là đọc không công rồi. Nhân tình từng trải, thế sự hiểu rõ, như vậy người đọc sách tài năng đi xa hơn. Chỉ biết rõ đọc chết sách người, cuối cùng là chim trong lồng, hết ngồi đại giếng, không thành đại khí hậu. Nhìn xem vươn tay ra bát phủ tuần án, Trương viên ngoại thừa cơ đứng thẳng sống lưng, thân là thánh sư cha mẹ, có như vậy tư cách mặt đối với thiên hạ người đọc sách. Đại nhân đến, để cho hàn xá nhà tranh rực rỡ, chỉ không biết đại nhân làm sao đến đây. Đối mặt lấy bát phủ tuần án, Trương viên ngoại cũng tận lực để cho mình ngôn ngữ tâm đó, văn nhã một ít, có chút người đọc sách khí tượng, tuyệt đối không thể ném đi con trai mình thể diện. Cư dưỡng thể, rời dưỡng khí. Địa vị và hoàn cảnh có thể cải biến người khí chất, phục dưỡng có thể cải biến thể chất của con người. Trương viên ngoại, Trương phu nhân qua thói quen hô nô gọi tỷ sinh hoạt, tự nhiên là đầy người ung dung quý khí, chỉ là thương nhân địa vị thấp, còn không có như vậy bị người kính trọng qua, khuyết thiếu một loại tự tin cùng Trương Dương, cho nên khí độ hàm dưỡng tự nhiên là kém một chút. Hiện tại chỉ có thể giả bộ như bình tĩnh cùng bình yên, cố gắng để cho mình khí độ hàm dưỡng hiện lộ ra. Khí độ hàm dưỡng vật này là dựa vào hoàn cảnh từ từ thôi đi ra, qua tới mấy năm, giả bộ lâu rồi, thói quen, làm sao không phải một cái khí độ như biển, hàm dưỡng tựa uyên đoan trang con người tao nhã. Ha ha, bát phủ tuần án cười nhạt một tiếng, lần này tới thánh sư trong nhà, thứ nhất là hy vọng xa vời có thể cùng thánh sư gặp mặt một lần, lắng nghe thánh sư dạy bảo, thứ hai là phụng đường kim thánh thượng ý chỉ, ra phong Trương phủ vì thánh sư thế gia, khắp trốn mừng vui. Thánh sư thế gia, đây là thiên đại vinh quang, nhân hoàng cử bút, muôn đời gia phong, có thể làm cho hậu thế phong quan hiển quý. Đa tạ ngôi hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Trương viên ngoại vui đến phát khóc, cũng Trương phu nhân cùng một chỗ hy vọng bắt mà bái, chợt nhìn đến Lý bộ đầu cho người khiêng lấy một khối biển, nhẹ nhàng đã đi tới. Đều cẩn thận một chút, đây chính là thánh thượng đệ tử, vạn nhất xảy ra sai lầm, coi chừng đầu của các ngươi. Lý bộ đầu thô thanh thô khí kêu gọi, để cho người cẩn thận treo đi lên. Trong Trương phủ lại là một phen náo nhiệt bất đề, bát phủ tuần án gặp Trương Ngọc Đường không tại trong phủ, liền từ Trương viên ngoại, Trương phu nhân cùng nhau chạy tới bảo an đường. Đã đến bảo an đường trong, Hứa Kiều Dung, Hứa Đại Phu, Lý Dũng, A Bảo bọn người chính ở một bên đàm tiếu, chờ Trương Ngọc Đường trở về, rất nhanh nghe được phía ngoài tiếng động lớn tiếng ồn ào. Lý Dũng, A Bảo hai người đi nhanh lên ra ngoài, liền gặp bát phủ tuần án, Lý Bộ Đầu bọn người cùng đi đến. Đi đến bảo an đường trước, Lý Bộ Đầu chạy chậm tiến lên, hô, bảo an đường tiếp chỉ. Tiếp chỉ. Hứa Đại Phu, Hứa Kiều Dung, Hứa Tiên một trận sững sờ, lại cũng không dám thất lễ, về bọn xếp đặt hương án. Tính cả phụ cận người, đều cùng một chỗ đông nghịt quỳ thành một mảnh. Vậy nghe có người thì thầm, phụ tiên tử thánh dụ, tiền đường Hứa thị một nhà, trị bệnh cứu người, quảng kết thiện duyên, phúc đức vô lượng, là con trời xúc động, ban thưởng Hứa ra tấm biển một khối. Tại chủ long ân. Hứa Đại Phu nhìn xem bọn nha dịch dơ lên tới nhân tâm ý quán, trong mắt có nước mắt lập lòe, trị bệnh cứu người có thể có như vậy vinh quang, cả đời này chính là đáng giá. Nhi tử trở thành tú tài, chính mình cũng bị ngự tứ gia phong. Hứa ra, chân chính quang tông diệu tổ. Dù là hai ngày về sau, thân tử đạo tiêu, cũng có thể mỉm cười cửu tuyển, yên tâm đi gặp liệt tổ liệt tông rồi. Hứa Đại Phu trong tiếng cười rưng rưng tiếp nhận nhân tâm ý quán tấm biển, có chút kích động run rẩy, đây chính là cả đời vinh quang, là cả đời làm việc thiện tích được đổi lấy. Phu thân, nhìn xem kích động Hứa Đại Phu, Hứa Kiều Dung đi tới dắt dìu lấy, thấp giọng nói, tuần án đại nhân còn ở đây. Là. Hứa Đại Phu xóa đi khỏe mắt kích động nước mắt, lại cười nói, đại nhân, kính xin đại nhân tại trong phủ uống một chén trà xanh, để cho kẻ hèn này hơi tận tâm ý. Chúc mừng Hứa Đại Phu, y quán nhân tâm, bảo vệ một phương bình an, công đức vô lượng à, hoàng thượng sẽ nhớ kỹ hắn từng cái lương thiện con dân. Bát phủ tuần án cười lấy chối từ, tại hạ công vụ quân thân, sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử. Đại nhân đi thong thả. Hứa Đại Phu không dám ngăn trở, cung tống bát phủ tuần án ra ngoài. Một bên Hứa Kiều Dung nhìn xem trong đội ngũ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang Lý công phủ, trong nội tâm chưa phát giác ra cùng một bóng người không bàn mà hợp ý nhau. Ánh mắt có chút ngây dại. Chớ hỏi tình thâm sâu mấy phần, tương phùng lại nghĩ tại mộng chung. Khi xa nhau, nghĩ tương phùng, vài lần hồn mộng cùng quân. Ta đây là làm sao vậy, bất quá là mấy lần gặp lại, thế nào giống như thấy qua trăm ngàn lần bình thường. Nhìn xem rời đi Lý công phủ, Hứa Kiều Dung trên mặt đỏ bừng như vân, giống như hoa đào đóa đóa. Phản phất là tâm hữu linh tê một điểm thông, tựu trong phút chốc, Lý công phủ vừa chuyển mặt, nụ cười sáng lạn đầy mặt, nhìn xem nhất nhãn trông lại Hứa Kiều Dung, chỉ cảm thấy tâm đông 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 chấn động, như sấm giống như, nàng tại đối với ta cười, giống như thủy liên hoa vô cùng thẹn thùng. Từng cái yêu đương bên trong nam nhân, đều là trời xanh thi nhân, tình thơ ý họa, dấu ngon dấu ngọt đều phản phất khắc ở thực chất bên trong, chỉ ở đụng phải ô yếm cô nương một khắc này, triệt để tách ra. Nhưng mà bọn hắn không biết là, tại bọn hắn nhìn nhau trong mấy mắt, một đám chỉ đỏ chán tràn ngập ra từng sợi hưng hạ. Đợt, một tuần mới đã đến, hơn 5000 sưu tầm, xin mọi người biết một chút, bỏ phiếu ủng hộ, xông lên biết một chút tổng bảng, xông lên phân loại phiếu để cử bảng. Cảm ơn mọi người. Cái này là hôm nay canh hai, như hôm nay có thể xông lên biết một chút đứng đầu bảng trang, hoặc là xông lên phân loại phiếu để cử bảng, đêm nay nhất định tăng thêm. Cái kia chính là canh 3A. Dân đi làm không đả thương nổi, cầu các loại an ủi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, chém duyên trong một ngày, thánh sư thế gia, nhân tâm ý quán hoa lạc tiền đường. Tất cả tiền đường sôi trào, muôn người đều đổ xô ra đường, đều đến lẫn nhau chúc mừng, đây là đáng giá ghi vào tiền đường huyện chí vinh quang. Long đằng sư vũ, pháo rung trời, một đường phồn hoa như gấm. Sở hữu địa phương đều tràn đầy sung sướng hào khí. Si nhân ngàn vạn, vài người đầu bạc cùng quấn. Trong chức phủ, chiêng trống băng trời, vô số học sinh tụ tập, nâng ly cạn chén, ngâm thi tác đối. Cuộc đời phù du, trong ngộng danh lợi mắc cạn. Bảo an đường bên trong, người đến xe đi, đông như chảy hội, qua như nước chảy. Trương Ngọc Đường khống chế một chiếc thuyền con, ôm trong lòng Tử Vận Long Sâm Tu, Tự Phượng Hoàng Sơn bên trên nhanh chóng chạy đến. Hắn biết rõ, chính mình cho Hứa Đại Phu uống xong đạo phù thần thủy, có thể duy trì Hứa Đại Phu 3 ngày người bình thường sinh mệnh, 3 ngày sau, liền như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Gần đất xa trời, không gì hơn cái này. Mênh mông trong hư không, Trương Ngọc Đường giống như một quả lưu tinh, phi độn tại giữa không trung, hết ngày dài lại đêm đâu, điên cuồng đi đường. Thời gian chính là sinh mạng, tại thời khắc này, thực tế lộ ra chân quý. Chưa phát giác ra lại là cảnh đêm thâm trầm, trên bầu trời minh nguyệt như ban ngày. Quần tinh điểm điểm, Thần Châu đại địa bên trên, phảng phất hiện lên một tầng sương trắng, thanh lãnh mà lăng lệ ác liệt. Hiện tại Hứa Đại Phu hẳn không có bất cứ chuyện gì, ta phải tranh thủ thời gian chạy trở về, để phòng bất chắc. Đứng ở thuyền xanh bên trên, Trương Ngọc Đường tóc dài vũ động trời cao, lấy tay che che ngực cái kia mấy cây sâm tu, thật dài thở ra một hơi, cuối cùng là tìm được Tử Vận Long Sâm Tu. Tử Vận Long Sâm Tu là một cây ngàn năm lão sâm tu, dược tính thông linh, thần diệu vô biên. Thật hy vọng đã có cái này thuốc, đúng như Hứa Đại Phu nói như vậy, chế biến đi ra bát bảo chân châu suốt, có thể khởi tự hồi sinh. Nhanh như điện chớp, giống như trường hồng quán nhật, giống như ương kích trường không, thật dài dưới bầu trời đêm, Trương Ngọc Đường dưới chân thuyền xanh phát ra lục quang, mang theo cái đuôi thật dài, xẹt qua xanh thẳm bầu trời đêm. Không lâu, đã đến đêm ngày thứ hai, Bảo An Đường thấy ở xa xa, Trương Ngọc Đường rất xa trông thấy, Bảo An Đường trên không, có một đoàn kim hoàng sắc mây trôi bao phủ, kim hoàng sắc mây trôi trong, có một đầu cựu trảo kim long hư ảnh xê dịch, bên ngông long uy phát ra, bệ nghệ trung quanh, không ai có thể ngăn cản. Thiên tử số mệnh, điều này sao có thể? Trương Ngọc Đường cả kinh, nhìn về phía tiền đường tứ phương, từng sợi hào quang ngút trời. Hoặc là xích hà đốt ngàn rỗi, hoặc là thanh quang tràn ngập, hoặc là kim quang lượn lờ, hoặc là ngũ sắc bốc hơi. Mà tại nhà chính mình trên không, trừ tà phù kết thành một vòng mặt trời treo trên cao, hào quang muôn trượng, bao trùm sở hữu, mặt trời bên cạnh đạo đạo văn quang nối liền trời đất, tiếp thông quá khứ bị lai. Văn quang xạ nhật hồng, phản phất xuyên việt rồi lục đạo luân hồi, ngưng luyện thiên địa huyền hoàng, bàng bạc, trầm trọng, tang thương. Văn dưới ánh sáng phương, từng mảnh kim hoàng sắc mây trôi mở mịt như sương, trong đó cũng có một đầu cựu trảo thần long hư ảnh ngựa đầu gào thét, nhìn quanh lục hợp bát hoang. Cái này là đương kim nhân hoàng sắc phong mang tới thiên tử chi khí, có thể chấn nhiếp quỷ thần, bệ nghệ bầy yêu. Đối mặt lấy thiên tử đế vương chi khí, coi như là rất cường đại quỷ thần, cũng không dám cận thân. Thiên tử đế vương chi khí, được từ chúng sinh trong lòng kính sợ, tín ngưỡng, siêu việt hết thể hương khói, siêu việt hết thể thần đạo. Thiên tử lệnh phát, liền có thể quét dọn hết thể như bị xả thần. Không thể tưởng được như vậy trong thời gian ngắn, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhà ta cùng Bảo An Đường đều hứng chịu tới thiên tử sắc phong. Trương Ngọc Đường đạp trên thuyền xanh, như thần tiên giống như, bay đi Bảo An Đường, đợi cho chỗ gần, liền nhìn thấy quần quần kim hoàng sắc số mệnh trong, một đạo hồng quang phóng lên trời. Hồng quang mang vui mừng, bay thẳng bầu trời hồng loan tinh. Hồng loan tinh bên trên tán phát hào quang, giống như một mảnh dài hẹp hồng thi, liên tiếp hướng bốn phương tám hướng bên trong chỗ người hữu duyên trên thân thể. Đây là ai hồng loan tinh động? Trương Ngọc Đường theo hồng quang, tò mò nhìn xuống đi, hồng quang đầu vườn, một cái thiếu nữ chính đang nhiệt tình kêu gọi vãng lai khách nhân. Là nàng? Điều này sao có thể? Lắp bắp kinh hãi, Trương Ngọc Đường mượn tới thần phù, ngưng tụ thần quang tại trong mắt, lần nữa nhìn lại, quả nhiên là một đạo hồng quang trung tiên, liên tiếp hướng tiền đường một cái khác địa phương. Một cái khác địa phương, cũng một đạo hồng quang trung tiên, hai đạo hồng quang ở bên trong hợp lại cùng nhau, hào quang rực rỡ, thành long phượng cắt tường chi cảnh tượng. Long phượng chính tường, đây là Nguyệt Lao chỉ đỏ. Trương Ngọc Đường sắc mặt một hắc, chẳng lẽ là Nguyệt Lao dở trò quỷ, lợi dụng trong tay chỉ đỏ, mê hoặc Hứa Kiều Dung tâm trí, do đó khiến nàng đã yêu Lý Công Phủ. Trong nguyên tắc, Lý Công Phủ cùng Hứa Kiều Dung tiểu là một đôi ân ái vô cùng vợ chồng, bọn hắn kết hợp có lẽ đều có ý trời, chỉ là nếu là bọn họ là tự do bằng tâm mà thành, ta cũng sẽ không ngăn cản, nếu là Nguyệt Lao chỉ đỏ ảnh hưởng tới hai người tâm trí, ta tuyệt không nguyện ý. Cùng Hứa Kiều Dung ở chung lâu như vậy, Trương Ngọc Đường đã hiểu rõ Hứa Kiều Dung là cái hạng người gì, có chút ngây thơ, có chút thông minh, có chút mỹ lệ, có chút tiện lương. Một người như vậy, tuyệt không thể trở thành thần con rối, nàng cần phải nắm giữ của mình vận mệnh. Những này hồng quang hẳn là Nguyệt Lao chỉ đỏ biến thành, ta chỉ muốn chém đoạn chỉ đỏ, chính là chặt đứt hai người duyên phận, về sau có thể thành hay không, đều xem hai người tạo hóa nữa. Ra lấy thuyền xanh, bay vào hai đạo hồng quang tiếp xúc địa phương, đem truy tinh kiếm tự bên hông rút ra, đại vô hình phá diệt kiếm khí châu ngưng kiếm quang nhập vào cơ thể mà ra, có trượng hai dài ngắn. Chém. Đại vô hình phá diệt kiếm khí chém ngang mà ra, như tinh hà đổ chiều, một mảnh trắng xóa, tan vỡ hết thể hy vọng. Vô hình tan vỡ kiếm khí áo nghĩa chính là tan vỡ hy vọng, hủy diệt hết thể hữu hình vô hình chi chất. Theo kiếm khí đánh nút lại, hồng quang tức khắc bị chém thành hai nửa. Một kiếm này chặt đứt chân duyên, chặt đứt sở hữu. Từ nay về sau, nguyên do thiên định, phần tại người làm. Có thể hay không cùng một chỗ, liền không phải thiên nhất định, mà là cần nhờ hai người cố gắng. Người nào chặt đứt chân duyên? Chánh hành đi bầu trời đêm người lão, chúc trượng bên trên bột một tiếng, một căn hồng ti đứt thành hai đoạn, một đám chân duyên bị chạm. Người nào đã có sâu như vậy đạo hạnh, lại có thể chặt đứt chân duyên, cần biết đây là trăm ngàn đời tài năng đã tu luyện duyên phận, cứng rắn nhất. Nếu là chân duyên có thể chạm, về sau còn muốn ta Nguyệt lão có làm được cái gì, ta như là vô dụng, liền đã không có hương khói, đã không có hương khói cũng sẽ không lại có nguyệt thần. Nghĩ đến khả năng đưa tới hậu quả đáng sợ, nguyệt mặt già trên như than tuổi đồng dáng hắc, phải điều tra ra là chuyện gì xảy ra, nếu không hậu hoạn vô cùng. Như thế nào cảm giác ngực chợt nhẹ. Chính đội vàng Hứa Tiểu Dung, trong nội tâm mở mịt chợt nhẹ, Lý Công Phủ bóng dáng dần dần nhạt đi, hiện hiện lại là một cái như thần thiếu niên, eo khóa thần kiếm, đứng ngạo nghễ giữa trời. Thiếu niên là Trương Ngọc Đường. Ồ, chính đang làm việc dò xét Lý Công Phủ, đột nhiên có loại đau tê tâm liệt phế đau nhức, phản phất tiểu trong phút chốc, chính mình mất đi trên đời thứ trọng yếu nhất, chính muốn để cho mình ruột gan đứt từng khúc. Loại đau này tới không hiểu đâu, tựa hồ là trong chỗ u minh đã được quyết định từ lâu. Thực mẹ nó quá tà dị, nhanh đi uống chút rượu nóng, khu trừ tà. Lý Công Phủ đeo lấy phát đao, kêu lên mấy cái trẻ trung cường tráng, cùng nhau tới rồi trong tiểu lâu, đánh mấy hũ rượu, liền đi ra ngoài. Hôm nay, nhân tâm y quán, thánh sư thế gia quốc khánh, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện không may. Về sau các ngươi có thể hay không cùng một chỗ, chỉ có thể nhìn duyên phận rồi. Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, thu truy tinh kiếm, thu thuyền xanh, tìm được trời tối người yên địa phương, cất bước hướng về Bảo An Đường mà đến. Là Trương Ngọc Đường trở về rồi. Hứa Tiên mắt sắc, nhấp nhãn nhìn đã đến mới vừa vào cửa Trương Ngọc Đường, về bộn bước nhanh chạy tới. Ngươi tìm được 500 năm trở lên nhân sâm. Trong giọng nói có hưng phấn, cũng có chút ít thấp thỏm không yên. GS, canh ba đưa đến, chỉ vì bên trên khởi điểm biết một chút trang đầu, chỉ vì bên trên phân loại tiên hiệp bảng đề cử, đem điểm kích, ấn vào, cùng phiếu đề cử đều cho ta đi, để cho chúng ta cùng một chỗ đúc thành vinh quang, sau đó đừng quên sưu tầm a, đến bây giờ sưu tầm đều không hơn bạn, quá bi kịch đi. Mặt khác cảm tạ áo trắng Liêu công tử 300 kỳ đi ân tiền khen thưởng, quên mất tam thế, nước ngoài hiệp sĩ, thi nhân dùng cứu hồn từng người 100 kỳ đi ân tiền khen thưởng, cảm tạ thư hữu 12121318432679 3000 chữ thúc cảng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58, Ngọc Lâu Xuân Đường. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, ta trước từ cửa sau tiến vào, ngươi mau để cho Hứa đại phu đến. Được rồi. Hứa Tiên đại hỉ, ngươi đi vào trước, ta lập tức đi gọi phụ thân. Thừa dịp không ai chú ý, Trương Ngọc Đường lách mình vào cửa sau, quen việc dễ làm, cũng là thuận tiện. Một lát, Hứa đại phu, Hứa Kiều Dung, Hứa Tiên, Lý Dũng, A Bảo mấy người cùng đi tiến đến, trên mặt đều mang cung hỉ, tìm được 500 năm trở lên tiên sâm. Hứa đại phu có chút run rẩy nhìn xem Trương Ngọc Đường, nếu là thật sự tìm được tiên sâm, là có thể kéo dài tính mạng, còn sống thật là tốt. Tìm được rồi. Trương Ngọc Đường từ trong lòng ngực lấy ra hai cái sâm tu, hứa thúc thúc, đây là theo Tử Vận Long Sâm trên thân thể được đến sâm tu, cái này hai căn có đủ hay không?
Không đủ, ta còn có mấy cây.
Đủ đủ đủ. Tử Vận Long Sâm là nhân sâm chi vương, coi như là một căn sâm tu là đủ rồi. Hứa đại phu nhìn xem Trương Ngọc Đường trong tay Tử Vận Long Sâm tu, kích động có chút nghẹn ngào, hiền chất, thứ này quá mức chân quý, ta muốn là nhận, thật sự không biết cần phải thế nào cảm tạ của ngươi đại ân đại đức, lúc trước ngươi đã cứu ta một mạng, bây giờ lại tới cứu ta hà đức hà năng, có thể đã bị ngươi như vậy trợ giúp.
Hứa thúc thúc, ngươi quá khách khí, lại đồ tốt đều là dùng để cứu người, có đồ vật gì đó có thể so với nhân mạng còn trọng yếu hơn sao?
Trương Ngọc Đường nói ra, sau lại nói y quán nhân tâm, cũng không biết cứu qua bao nhiêu người, có thể trợ giúp như ngươi vậy người tốt, ta đánh trong nội tâm nguyện ý, muốn là không có chuyện gì, ta về nhà trước, mấy ngày nay không trở về nhà, cha mẹ cần phải lo lắng gần chết.
Vậy ngươi đi về trước đi, mấy ngày nay Trương Viên Ngoại, Trương Phu Nhân đã tới nơi này không biết bao nhiêu lần.
Hứa đại phu có chút áy náy, vì chuyện của ta, cho các ngươi phí tâm. Cái này Tử Vận Long Sâm tu là nhân sâm chi vương, ta lưu lại một căn như vậy đủ rồi, còn lại ngươi toàn bộ lấy về, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Cũng tốt, ta đây liền cáo từ rồi.
Trương Ngọc Đường mỉm cười tiếp nhận đưa tới một căn Tử Vận Long Sâm tu, đối với Lý Dũng, A Bảo nói, chúng ta đi thôi.
Là, công tử.
Hai người đáp. Lại vừa quay đầu, nhìn xem đứng ở một bên Hứa Tiểu Dung, cười hỏi, Tiểu Dung cô nương, ngươi là theo ta trở về, vẫn là tại nơi này chăm sóc.
Cùng công tử đi thôi.
Gặp Hứa Tiểu Dung có chút do dự, Hứa đại phu cười lấy nhìn một chút nữ nhi của mình, cách đối nhân xử thế, muốn dùng thành tín là căn, nhớ kỹ ngươi chính mình đã nói, tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, vì vi phụ sự tình, ủy khuất ngươi rồi.
Không ủy khuất.
Hứa Kiều Dung nói, công tử lợi ta, đối đãi ta, vô cùng tốt, lão già, lão phu nhân cũng coi ta là thành nữ nhi của mình đối đãi, a ngon, ở tốt, tựa như nhà người có tiền tiểu thư đồng dạng, một dạng, còn có thể cùng công tử đọc sách tập biết.
Nhìn xem lúc này thần thái sáng láng Hứa đại phu, Hứa Kiều Dung lưu luyến không rời, phụ thân, ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng thân thể của mình. Nhớ rõ tranh thủ thời gian chế biến đi ra bát bảo chân châu sút, công tử đạo phụ thần thủy chỉ có thể kiên trì 3 ngày thời gian.
Đi thôi.
Hứa đại phu trấn an lấy, vi phụ thân thể, vi phụ chính mình tin tưởng.
Đi.
Trương Ngọc Đường xung trận ngựa lên trước, đi ở phía trước, dọc theo lúc đến đường, bước nhanh tới. Hôm nay tiền đường chi dạng, nhất định có ngủ, sung sướng hải dương sóng lớn mãnh liệt, tràn đầy mỗi một chỗ.
Là công tử trở về rồi.
Trương trước cửa phủ trông mong chờ đợi nô bộc, tỷ nữ, xem ra tới đường Trương Ngọc Đường một đoàn người, đầy mặt kinh hỉ, lớn tiếng quát lên, lão gia, phu nhân, là công tử trở về rồi.
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 Một đường chạy, một đường gọi, rất nhiều người nghe được thanh âm đều đứng lên, đồng loạt cùng một chỗ nhìn phía ngoài cửa cái kia phong thần như ngọc thiếu niên. Cái lúc này, Trương Ngọc Đường đã thấy, Trương phủ tấm biển đã bỏ đi, thay đổi là một khối Thánh sư thế gia bảng hiệu, Thánh sư thế gia bốn chữ lớn, tỏa ra phàm nhân không thấy được hào quang, quang mang thông thiên triệt địa, như một dòng ngân hà lơ lửng treo ngược nhân gian. Có quang mang như vậy bao phủ, chỉ cần hoàng triều không ngã, dù có số mệnh gia thân, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không dám đơn giản đến trong nhà tắc quái. Ta còn nguyên bản ý định bố trí một tòa vạn phù quy nguyên đại trận, cái này cũng không cần rồi, có cái này bốn chữ trấn trạch, có thể quét ngang hết thể như quỷ xà thần.
Thánh sư, đi tới nơi này học sinh, nhìn về phía Trương Ngọc Đường trong ánh mắt đều là thành kính. Cái này là tất cả người đọc sách trong suy nghĩ thánh giả, văn đạo chi sư, hắn chỗ nói mỗi một câu đều là kinh, trải qua, hắn làm bất cứ chuyện gì đều là đạo. Cùng nhiệt đám học sinh, y nguyên bảo trì nho nhã lễ độ tư thái, đều có chút không ngời, hướng về cất bước mà đến Trương Ngọc Đường hành lễ. Giờ khắc này, vinh quang gia thân, giống như thái dương bình thường hào quang vạn trượng.
Mọi người, thế gia, danh gia, có thể tới nhà của ta làm khách, ta cao hứng phi thường.
Trương Ngọc Đường trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, mọi người, thế gia, danh gia, cho dù tùy ý, ăn nên ăn, uống nên uống, tựa như đã đến trong nhà của mình đồng dạng, một dạng, không cần câu thúc.
Vâng.
Đám học sinh tuy nhiên cùng nhiệt, lại đều tiết chế lấy, cũng không có cất bước tiến lên cùng Trương Ngọc Đường thân cận.
Ngọc Nhi, ngươi trở về rồi.
Cái này mất một lúc, Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân đã nhận được tin tức, bước nhanh tới cửa ra vào, nhìn chăm chú lên Trương Ngọc Đường nhìn một lúc lâu, Trương phu nhân mới cười lấy, trở về là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.
Mẫu thân, cho ngươi lo lắng.
Trương Ngọc Đường nhẹ nhàng đi đến Trương phu nhân trước người, tiếp theo Hải Nhi lại có công việc, sự việc, ra ngoài, nhất định trước nói cho mẫu thân biết, để cho mẫu thân định đoạt về sau lại đi làm.
Tiểu ngươi biết nói chuyện.
Trương phu nhân trong mắt mỉm cười, mặt mày hớn hở, tranh thủ thời gian tiến đến chào hỏi, những này đều là đến từ tiền đường bốn phương tám hướng người đọc sách, nghe tiếng gió mà đến. Nói tới nói lui vẻ nho nhã, một điểm đều không sảng khoái, mẫu thân không thích, vẫn là ngươi đến chào hỏi đi.
Hết thảy có ta.
Trương Ngọc Đường cho Trương phu nhân một cái tự tin sáng lạn dáng tươi cười, vậy nghe được Trương Viên Ngoại ở một bên thấp giọng nói, Hứa đại phu sự tình làm xong đi, người nọ nhưng là một cái người tốt, làm không biết bao nhiêu việc thiện, cũng không thể cứ như vậy đi.
Yên tâm đi.
Trương Ngọc Đường cũng là thấp giọng nói, con của ngươi làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm, vô luận chuyện gì, đã đến con trai ngươi trong tay, còn không phải dễ như trở bàn tay, làm thỏa đáng, an an ổn ổn.
Làm xong, ta an tâm.
Trương Viên Ngoại vừa đi vừa cùng phụ cận học sinh chào hỏi, một đường mỉm cười, Trương Ngọc Đường cùng ở bên cạnh, phong độ nhẹ nhàng, dạo chơi nhàn nhã, như hành vân lưu thủy.
Thánh sư, hôm nay là ngày đại hỷ, có thể hay không tại chỗ cho chúng ta làm một thủ tử, để diễn tả hạ tâm tình lúc này.
Bên cạnh học sinh nhìn xem đi qua Trương Ngọc Đường, nhẹ nhàng đứng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Trương Ngọc Đường, thánh sư văn bẻ, một chữ ngàn vàng, tại hạ thiệt tình hy vọng thánh sư có thể làm đến một bài. Đến một bài. Đám học sinh bị những lời này đốt lên kích tỉnh, nhìn xem lập ở nơi nào Trương Ngọc Đường, cao giọng hô lên, đến một bài.
Được.
Trương Ngọc Đường mỉm cười, Tiểu Dung, A Bảo, bày sẵn bút mực. Hồng tụ thiêm hương, càng lộ vẻ tài tử phong lưu. Chỉ là thánh sư, giấy tuyên thành ta đã chuẩn bị xong. Cái này người gặp Trương Ngọc Đường đáp ứng, xoát từ một bên nô bộc cầm trong tay qua một trương xài rộng giấy tuyên thành, kéo lấy một mặt, một chỗ khác phân phó nô bộc kéo lấy. Xin mời thánh sư biết. Trương Ngọc Đường đứng ở giấy tuyên thành trước, ngưng thần tĩnh tư, trong trương phủ trong lúc nhất thời, sở hữu học sinh đều nín thở, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cứ như vậy một lát sau, Trương Ngọc Đường bút trong tay chậm rãi kéo, muôn người chú ý, nhìn xem hôm nay thì yến, ta chợt nhớ tới còn không có đại khảo, kỳ thi cuối năm, thời điểm, khi đó ta cùng bằng hữu Đạt Thanh, chơi trong tiết thanh minh, tràng cảnh, chuyện cũ rõ ràng, phảng phất đang ở trước mắt, thời gian lưu. Chuyện, chưa phát giác ra đã là lần này đi trải qua nhiều năm. Cảm khái một chút, vậy mực múa bút, đông thành tiệm giác phong quang hảo. Hộp chiếu ba văn nền khắc trạo. Lục Dương Yên ngoại hiểu hàn kinh, hồng hạnh chi đầu xuân y nháo. Phù sinh trường hận hoan ngu thiếu. Khẳng ái thiên kim khinh nhất yếu. Vi quân chỉ tiểu khuyến tả dương, thả hướng hoa gian lưu văn chiếu. Một bài ngọc lâu xuân, hành văn liền mạch lưu loát, Trương Ngọc Đường viết xong, để cho Hứa Tiểu Dung chấp bút, nhìn một lần, cười nói, nhân sinh luôn tiếc nuối buồn rầu nhiều vui vẻ thiếu, tại đây ca yến trên bàn rượu, đi thi chén hoa lẩm, vung tiền như rác, bắt trong bữa tiệc cười cười, không nên phụ như thế ngày tốt cảnh đẹp, giai tiêu thời khắc. DS, cầu sưu tầm, cầu phiếu đề cử. Cảm tạ vĩnh viễn không cuối cùng, quên mất tam thế khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, một chữ ngàn vàng một bài ngọc lâu xuân, đem yến hội hào khí đẩy hướng cao trào. Trong bữa tiệc người người truyền sướng ngọc lâu xuân, càng có người có ý chí đem Trương Ngọc Đường gần đây làm từ thiên từng cái ngâm sướng đi ra. Một bài điệp luyến hoa, thế gian không tiếp tục điệp luyến hoa, đạo vô cùng lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ. Một bài tiểu tiên tử, tay đem hồng kỳ cờ không làm bước, nói không nên lời hào tình bạn trượng. Một bài thủy điệu ca đầu, đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng tiệc quên, từ nay về sau, trung thu từ tận thế. Một bài trên hoàng kim bảng, càng là viết ra tài tử giai nhân, bạch y liệt khanh tướng, nhận đem cái kia hư danh, đều đổi lại đê trầm tiền sướng. Ngày nay lại là một bài ngọc lâu xuân, hồng hạnh đầu cảnh xuân y náo, chịu yêu thiên kim nhẹ cười cười. Như vậy từ lại là một cái đỉnh phong. Sau này cũng đã không thể để cho thánh sư viết chữ rồi, từ tác vừa ra, chính là trong cái này đỉnh phong, để cho hậu nhân không phản bắt được. Rất nhiều người truyền sướng lấy Trương Ngọc Đường từ tác, trong nội tâm càng là hâm mộ, kính ngưỡng, lại là thấp thỏm không yên. Nếu là thánh sư về sau, đem từng cái tên điệu đều làm đến một bài, chẳng phải là viết tuyệt tên điệu? Đạt được ngọc lâu xuân học sinh hai tay dâng, để cho từng cái tham dự hội nghị học sinh đều quan sát một phen, sau đó đi tới Trương Ngọc Đường trước mặt, thanh thanh nói, thánh sư, vừa rồi ta nói rồi thánh sư chữ một chữ ngàn vàng, cái này thủ ngọc lâu xuân, tổng cộng có 56 chữ, ta nguyện ý ra hoàng kim 56.000 lượng, mua xuống cái này đầu ngọc lâu xuân, kính xin thánh sư bỏ những thứ yêu thích. Đúng. Trương Ngọc Đường cũng không có làm ra vẻ, cái này đầu ngọc lâu xuân ẩn chứa của mình tinh khí thần, càng là tiếp dẫn thiên địa hạo nhiên chi khí, phóng trong nhà, có thể khu trục bình thường thái họa, tính được là một kiện tu hành giới bảo bối. Bảo bối như vậy, vạn kim không đổi. Tạ thánh sư. Học sinh cao hứng bưng lấy này đầu vải dài, bận rộn sai khiến người dơ lên đến từng dương hoàng kim, khoảng chừng hơn 20 dương, mỗi một dương không sai biệt lắm có 2.000 lượng hoàng kim. Mở ra dương hòm, hào quang màu hoàng kim tràn ngập thiên địa, phú quý khí tức bức người. Một bên đám học sinh nhìn xem bị bán đi ngọc lâu xuân, trong mắt đã là hâm mộ, vừa ghét thị, đây chính là thánh sư đệ tử, vạn kim không đổi, cư nhiên bị người tranh tiên rồi. Ồn ào náo động náo nhiệt cuối cùng tại cực hạn bên trong kết thúc, tiền đường đám học sinh liên tiếp rời đi, tất cả trương phụ dần dần hư không xuống, chỉ là chén bàn đống bừa bộn, đầy biện mùi rượu ngút trời. Trương phu nhân dẫn hạ nhân đem trong sân hết thể chén bàn sửa sang lại sạch sẽ, sau đó lại trong sân đổ nước trong, khu trục mãn thiên mùi rượu, thu thập xong thời điểm đã đến đêm khuya. Đợi cho sở hữu học sinh rời đi, Trương Ngọc Đường cũng là cả người mệt mỏi, do Hứa Kiều Dung, A Bảo, Lý Dung đi theo, trở lại trong phòng của mình. Vừa mới tới thời điểm, ta huy kiếm chặt đứt Hứa Kiều Dung cùng Lý Công Phụ Trần Duyên, không biết cái kia trưởng khống nhân Duyên Nguyệt Lao phải chăng có thể cảm ứng được. Nếu là hắn cảm ứng được lời nói, hắn sẽ làm thế nào? Nguyệt Lao cũng là thụ nhân gian hương khói, cô động dây đỏ, hôn nhân bạc, trưởng khống nhân gian nhân duyên, pháp lực vô biên, chỉ là hắn là thiên đỉnh chính thần, nên sẽ không chân thân đến đây đối phó ta đi. Suy nghĩ lung tung một trận, cũng không có cái gì đầu mối, chỉ có thể nước tới đất chặn, binh tới tướng đỡ, không có biện pháp gì tốt, đi một bước xem một bước sau lại nói. Ngồi tại chính mình trong phòng, ném đi đại khảo, kỳ thi cuối năm, áp lực, một lần nữa đánh giá của mình hết thảy. Hiện tại vẽ phủ chi đạo đã đến hai bút quỷ thần kinh tình trạng, có thể khu thần dịch quỷ, kiếm thuật cũng đã đến kiếm khí lôi âm cảnh giới, muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất, còn kém rất nhiều hòa hậu. Cổ nhân nói đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, hiện tại tu vi của ta đã đến bình cảnh, phải ra ngoài đi một chút, nhìn một cái thế gian phồn hoa, khoáng đạt một cái tầm mắt, cảm thụ thế gian vạn vật, mới có thể càng tiến một bước. Ta hiện tại trí nhớ siêu quần, đã gặp qua là không quên được, tuy nhiên nhớ kỹ rất nhiều tri thức, chỉ là những vật này, còn chưa nói tới là tri thức, nhiều lắm chỉ có thể coi là biết, mà chưa nói tới nhận thức là trải qua thực tiễn sau nhận thức, mà ta hiện tại chỉ là lưu vu biểu diện. Trên giấy được đến cuối cùng nông cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành, là nên đi ra đi một chút rồi. Chậm rãi phân tích lấy chân thật nhất chính mình, Trương Ngọc Đường cảm giác trong nội tâm lúc này vô cùng thông thấu, đã minh bạch chính mình, mới biết mình bản tâm,
tối trung đường phải làm như thế nào để cho tâm mà định ra. Cảm thụ được đêm thâm trầm, Trương Ngọc Đường khoanh chân ngồi về trên giường của mình, thiết ra địa tọa, một cách ngồi thiền, yên lặng vận chuyển đại vô hình phá diệt kiếm khí, một bả thô giáp kiếm phôi lơ lửng ở đan điền khí hải trên không, tán phát lấy lợi hại kiếm quang mặt trên bộc phát trận trận lôi âm thanh như thần tại bầu trời nói. Cho tới nay, Trương Ngọc Đường mỗi một buổi tối, vô luận là cỡ nào mệt mỏi, cho tới bây giờ đều không có gián đoạn qua tu hành. Đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết chậm rãi vận chuyển 12 cái đại chu thiên, kiếm khí lôi âm tự cốt cách bên trong đùng đùng, không dứt, vang dội. Trương Ngọc Đường mở mắt, trong đôi mắt phảng phất hiện lên hai tia chớp, nháy mắt phá vỡ thương khung. Hiện tại luyện khí tính toán là có chút thành tựu, kiếm đạo chân khí quá mức sắc bén, cứng quá dễ gãy, không phải trường sinh chi đạo, chỉ là trước mắt, ta cũng không có cái gì tốt pháp môn, tương lai có thể đi đến một bước kia, thật đúng là ẩn số. Đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm ý, ta đã tìm hiểu thấu đáo, chỉ cần của ta công phu luyện khí có tăng lên, có thể đề cao thực lực của ta, hiện tại ta được đến hai quả kim đan, một quả Hoàng Đại Tiên kim đan, một quả là Phượng Hoàng Sơn Lang Yêu kim đan, nếu là ta chậm rãi đã luyện hóa được cái này hai miếng kim đan, hấp thu trong đó bộ phận năng lượng, cần phải có thể đem của ta kiếm quyết chân khí tăng lên tới luyện khí trung kỳ đi. Tự trong ngực lấy ra hai quả kim đan, một quả kim đan lớn chừng bằng móng tay, hiện ra hắc hồng, là Hoàng Đại Tiên kim đan. Một quả kim đan có trứng gà lớn, ánh vàng rực rỡ, là Phượng Hoàng Sơn Lang Yêu kim đan. Hoàng Đại Tiên là dùng thỉnh thần thuật, mời đến Huyền Đàn tổ sư trấn áp, Lang Yêu là Trương Ngọc Đường thừa dịp nó trấn áp mị nương thời điểm, dùng vẽ phủ chi đạo kết hợp dùng văn ghi đạo, lại dùng truy tinh kiếm làm bút, hình thành chữ sơn tuyệt kỹ, tại Lang Yêu chủ quan dưới tình huống, mới có thể trực tiếp đem nhục thể của hắn nghiền thành phấn vụn. Cái này hai lần cũng không phải Trương Ngọc Đường thực lực chân chính thể hiện, một lần làm hữu lợi, một lần là thừa dịp sự bất cẩn, như là một đôi chiến, chỉ có một con đường chết. Đối với cái này Trương Ngọc Đường không hề hoài nghi tin tưởng. Hoàng Đại Tiên trong kim đan pha tạp, hỗn tạp không chịu nổi, có chính mình tu hành yêu lực, cũng có tiếp nhận hương khói mà đến thần lực, phải cần cẩn thận đánh bóng, tài năng luyện hóa. Phượng Hoàng Sơn Lang Yêu kim đan tinh thuần như đá, chắc chắn dị thường, dựa vào của mình luyện khí tu vi, căn bản luyện hóa không ra, bộ dạng như vậy, tạm thời chỉ có thể luyện hóa Hoàng Đại Tiên kim đan rồi. Đem trứng gà lớn nhỏ kim đan một lần nữa thu hồi trong lực, bưng lấy Hoàng Đại Tiên kim đan, đặt ở hai tay tầm đó, lòng bàn tay phải đè nặng trong lòng tay trái, kim đan liền tại trong lòng bàn tay trái. Sau đó hai tay đặt ở hạ đan điền, tiên lặng vận chuyển đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết, từng sợi hắc khí theo trên kim đan luyện hóa đi ra, thanh hôi phi thường, tiêu tán trong không khí. Lưu tại Trương Ngọc Đường luyện hóa kim đan thời điểm, cảm ứng được bị chém đi Trần Duyên Nguyệt lão, đạp phá hư không, xuất hiện tại tiền đường trên không, tuệ nhãn thần quang nhìn lại, chỉ thấy Lý Công Phủ trên mắt cá chân hồng ti dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại hướng Hứa Tiểu Dung nhìn lại, một đám hồng ti cũng thế không thấy. Đáng tiếc một việc nhân duyên, vì cuộc đời này cùng ngươi tương kiến, hiểu nhau, gần nhau, Lý Công Phủ đã tại kiếp trước khổ khổ cầu 500 năm, mới đổi lấy cả đời này cùng ngươi chấp thủ tương kiến, ai ngờ lại bỏ lỡ, xem ra còn phải lại đợi thêm cả đời. Mở ra hôn nhân bạc, nhìn kỹ, chợt sử sốt, ồ, chuyện gì xảy ra, dây đỏ đã đứt, hôn nhân bạc bên trên như thế nào còn có tên của bọn hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, Phát Hải nhìn xem hôn nhân bạc bên trên Lý Công Phủ, Hứa Kiều Dung danh tự, Nguyệt Lão một trận mê hoặc, ngã chấp trưởng thiên hạ nhân duyên, tiếp nhận hồng trần hương khói, chủ quản hết thể nam nữ hoan ái, trải qua vô số kiếp nạn, mới thành tiểu nguyệt thần đại vị. Nhưng là giống bực này dẫu liệm ngó ý còn vương tơ lòng nhân duyên, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu rồi, thật sự là kỳ quái. Mà thôi, ta còn là tạm thời tại tiền đường ngây ngốc một hồi, thứ nhất điều tra thêm là ai huy kiếm chém đoạn nhân duyên này, thứ hai cũng nhìn xem là cái gì đưa đến loại này dấu liệm ngó ý còn vương tơ lòng nhân duyên. Dấu liệm ngó ý còn vương tơ lòng, chính là cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhiên sẽ hai họa bất ngờ mọc lan tràn a. Nguyệt Lao trên thân thể bắt đầu khởi động một mảnh vườn sáng, thu trúc trượng, hồng ti, ẩn hôn nhân bạc, hóa thành một cái bạch hồ tử đạo sĩ, nhìn qua huyện tiền đường Nguyệt Lao từ bên trong rơi xuống. Khá tốt nơi này có của ta một chỗ hành cùng, nếu không còn thật không có sống yên phận chỗ. Ồ, có thần linh đi tiền đường, thật có ý tứ, cái này tôn thần linh còn ở đây, tiền đường địa phương nho nhỏ, thật đúng là phong vân tế hội a. Đại Nga Sơn bên trên, sứt sẹo lao đạo sĩ một mực chú ý đến tiền đường hết thảy, lúc này nhìn xem đầy thiên hồng quang hội tụ, rơi xuống, tiểu trong mắt hơi híp, trước là ta tại nơi đó thu tốt đồ nhi, tiếp theo lại là kiếm khí sông tinh đấu, văn quang xạ nhật hồng, hiện tại lại có thần linh giáng trần, xem ra thật đúng là có chút ý tứ a. Nhớ tới của mình tốt đồ nhi, sứt sẹo đạo sĩ một trận nhe răng niết miệng, cái kia tốt đồ nhi, tổng cộng cùng ta gặp hai lần một mặt, tiểu tạo đi ta hai cái bà bối, lần thứ nhất gặp mặt tiểu quét đi của ta thuyền xanh, vẽ phù chi đạo, lần thứ hai gặp mặt tiểu quét đi của ta đại vô hình phá diệt kiếm khí cùng với dây vàng áo ngọc. Lúc này nếu là còn đi tiền đường, vạn nhất tại gặp được cái nào tốt đồ nhi, bảo bối trên người ta cũng không nhiều à. Đi, hay là không đi? Sứt sẹo đạo sĩ cắn răng, trước đó vài ngày đi bái phòng Phát Hải cái kia con lửa giáng đốc, không nghĩ tới hắn không ở nhà, hôm nay lại đi xem, nếu là phương tiện lời nói, như thế nào cũng phải làm mấy cái bảo bối đến, đã có những bảo bối này, đi tiền đường mình mới có niềm tin. Dưới chân bay lên một áng mây màu, lão đạo sĩ cơ thân thể, thoải mái nhàn nhã hướng về Đại Nga Sơn Bạch Long Động mà đến. Nước biết thanh sơn, trời quang mây cạnh, một mảnh yên hà lượn lờ, vô tận Phật quang bao phủ. Rất xa một tòa Bạch Long Động ngay trước mắt. Bạch Long Động không lớn, chỉ có 5-60 mét vuông, giữa động đứng sừng sững một lò đan chia làm 8 mặt, mỗi một mặt có khắc một cái chữ triện, cái này 8 chữ là Thiên Địa Phong Lôi, Thủy Hỏa Sơn Trạch. Chính là Bát Quái Thần Lô, lò bát quái trong tàn khói lượn lờ, xương trắng hừng hực, càng có từng sợi mùi thơm ngát phát ra, mùi thơm tràn ngập, làm cho người say mê không thôi. Trước lò một vị lão hòa thượng, râu dài tuyết trắng, gương mặt hồng nhuận phấn phớt, chính đang nhắm mắt tính toán, đỉnh đầu một mảnh Phật quang vờn quanh, thần luân đạo đạo, thoạt nhìn chia làm trang nghiêm túc mục. Lưu tại này lúc, chợt có cảm giác, con mắt xoát mở ra, ánh sáng nhu hòa lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn hướng phía chân trời, sẽ là ai đến rồi? Tại sao ta cảm giác sẽ có tiểu nhân nhớ thương? Chẳng lẽ nói ta luyện chế cựu chuyển tạo hóa đan đã tiết lộ phong thanh, sẽ chọc cho đến bọn đạo trích khóc nức nở? Đứng dậy, một thân tuyết trắng Phật y thắng tuyết, vây quanh bắt quái thần lô trước mấy cái ô bông, tới tới lui lui, đi vài bước, ta hiện đang dùng đạo bắt quái khóa lại thần lô, coi như là thần trí rồi, giải không được khóa, cũng trộm không đi cựu chuyển tạo hóa đan. Ha ha, vừa mới khóa lại thần lô, Bạch Long động ngoài chuyển tới sang sảng tiếng cười, Pháp Hải lao hưu nhưng tại, thiên nhất tới chơi. Nguyên lai là cái này đảo ba thước đất đến rồi, trách không được ta cảm giác có tiểu nhân tới thăm. Trong Bạch Long động, Pháp Hải nghe vậy sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn lại nhìn, tuyệt đối không nên có cái gì bảo bối bỏ sót, cần phải đều thu lại đi. Nhất định phải cất kỹ, cái này ra hỏa đúng là nổi danh lột ra đại tiên, đào ba thước đất, hoan hỉ nhất mượn gió bẻ măng, khi dễ người thành thật, cũng không biết bao nhiêu đạo hữu dê đều bị hắn thuận tay dắt đi. Tại trong Bạch Long động dạo qua một vòng, thật là không có nhìn thấy cái gì bảo bối phóng ở ngoài sáng, Pháp Hải khôn ngoan chỉnh lý lại một chút quần áo, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, mở ra Bạch Long động cấm chế, choàng áo ca sa, cầm lấy thiên trượng, đi ra ngoài đón. Nguyên lai là thiên nhất đạo hữu đã đến, mấy ngày nay tại nơi đó hưởng phúc, như thế nào có rảnh đến nơi này của ta rồi. Ha ha, đón lấy lại là trận cười to. Thiên nhất đạo nhân tay áo đồng bền, rơi xuống đám mây, nhìn xem nên đón Pháp Hải, cười nói, đây không phải rất lâu không có tới xem đạo hữu, cái gì là tưởng niệm, vừa mới hôm nay rỗi rảnh, tiểu tới bái phỏng, bái phỏng. Tốt dài rộng ống tay áo, cái này cần nhiều ít bảo bối tài năng chân đấy. Nhìn xem thiên nhất đạo sĩ đồng bền ống tay áo, Pháp Hải dùng mình một cái, may mắn ta đã đem tất cả bảo bối đều cất giấu, vạn hạnh à. Tại sao không nói chuyện? Thiên nhất đạo sĩ đến gần Pháp Hải, khó được lao hưu tới thăm ngươi, ngươi còn mất hứng, nghe nói ngươi luyện cựu chuyển tạo hóa đan, còn không lấy đi ra một sọt chiêu đãi một cái. Một sọt cựu chuyển tạo hóa đan. Pháp Hải trên trán một mảnh hắc tuyến, ngươi đem cựu chuyển tạo hóa đan trở thành cái gì, coi như là mì bắt, một sọt xuống, cũng đem ngươi căng hết cỡ. Nghe xong thiên nhất lời nói, Pháp Hải tức giận một phất ống tay áo, cựu chuyển tạo hóa đan không có, thích tới thì tới, không thích tới lời nói, ta nhưng tiểu đóng cửa tiễn khách. Ngươi cái này người thực không dễ trọng, không phải là một sọt cựu chuyển tạo hóa đan chuyện tình à? Thiên nhất đạo nhân đầy mặt nụ cười đi vào. Nhìn ngươi cái này người hẹp hòi hình dáng, thực không giống như là cái người xuất gia tứ đại giai không, có như ngươi vậy sao? Thử, ngươi biết cái gì là xuất gia sao? Pháp Hải nói thầm lấy, theo đi vào Bạch Long động, vừa vào Bạch Long động, chỉ thấy thiên nhất đạo nhân trong mắt thần quang rực rỡ, bốn phía luôn nhìn, coi như là góc chết đều không có buông tha. Không cần nhìn, nghe được ngươi tới, ta nhưng là đem Bạch Long động cẩn thận kiểm tra rồi một lần, hẳn không có bất luận cái gì bảo bối lưu ở bên ngoài, ngươi không nhìn, coi như là thiệt trượng, ta đều cầm ở trong tay, không dám rời khỏi ngươi ạ. Nhìn ngươi nói. Thiên Nhất nghiêm sắc mặt, ngồi nghiêm chỉnh, ngươi đem ta Thiên Nhất đạo nhân xem thành người nào? Ta chỉ là hồi lâu không có tới, muốn một lần nữa quen thuộc một lần Bạch Long động hết thảy, thật hoài niệm à, từng đã là trong Bạch Long động còn điểm xuyết lấy 12 viên Dạ Minh Châu, minh quang chiếu rọi, huyễn lệ như ngọc. Đúng vậy a, vốn là có 12 cái Dạ Minh Châu. Pháp Hải nửa khép lấy mắt, ngồi ở một chỗ trên bồ đoàn, khẽ nói, chỉ là cái kia 12 cái Dạ Minh Châu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ khi ngươi đi rồi, chúng nó tiểu biến mất không thấy. Vậy mà có chuyện như vậy? Thiên Nhất đạo nhân thở dài nói, thật sự là thế đạo gian nguy, nhân tâm không cổ a. Ồ, thơm như vậy. Giống như vừa mới nghe thấy được mùi thơm đồng dạng, Thiên Nhất đạo sĩ khẽ nhăn một cái mũi, nói xong, mùi thơm này là từ bắt quái thần lô bên trong chạy ra, hẳn là bên trong chính là lão hữu luyện chế cựu chuyển tạo hóa đan. Pháp Hải im lặng không nói, người xuất gia không đánh lời nói dối, chỉ có thể không phản bắt được. Tốt mùi thơm ngát, hảo dự bị, chính thích hợp ta à? Thiên Nhất đạo nhân đứng lên, đi đến bắt quái thần lô trước, lấy tay gõ gõ, cái này cựu chuyển tạo hóa đan nhanh luyện chế thành công đi à nha, vừa vặn của ta Nguyên Anh cũng muốn bước vào đại thành, có cơ hội luyện thành bán tiên chi thể. Có thể ở chỗ này gặp được cựu chuyển tạo hóa đan, thật sự là lao thiên gia đưa tới mưa đúng lúc à. GS, Vân Mộng như nước 1888 kỷ đi ẩn tiền khen thưởng, cảm tạ thay quần áo, vĩnh viễn không cuối cùng, quên mất tam thế mỗi loại trăm kỷ đi ẩn tiền khen thưởng. Mọi người, thế gia, danh gia, có thể từ đầu nhìn đến đây, có lẽ, nghĩ đến, là ưa thích quyển sách, xin mọi người sưu tầm ủng hộ một chút, có phiếu lời nói, cũng dưới sự ủng hộ, chúng ta một mực không có xông lên quá phận loại phiếu đề cử bằng A, nếu là lòng có dư lực, thỉnh khen thưởng đi. Có gì tốt ý kiến, có thể đến các bạn đọc hỏi. Giới thiệu vắn tắt bên trong có gờ rút số, cũng có thể bình luận sách hắn. Đề cử một quyển Hắc Ám Tây Du Hàng Ma quyển sách chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 61, Niệm Châu trong lúc này chỉ có một viên cựu chuyển tạo hóa đan. Pháp Hải nhìn xem thèm nhỏ dãi thiên nhất đạo nhân, trầm giọng nói, mấu chốt nhất là, ta nghe đến thanh âm của ngươi sau, khóa lại thần lô, không nói cho ngươi phương pháp lời nói, muốn mở ra rất khó. Ha ha, ta cũng chỉ là nói. Thiên nhất đạo nhân cười nói, ta cũng biết, muốn luyện chế cựu chuyển tạo hóa đan cần hao hết thiên tân vạn khổ, tìm kiếm vô số linh dược. Chỉ là ta một mực cho rằng Phật môn tu hành trọng tâm nhất cảnh, về phần những pháp lực này ngoại vật là không trọng yếu như vậy. Phật môn tu hành, tâm tình đương nhiên nặng nhất, chỉ là cũng cần pháp lực trừ ma bệ đạo. Pháp Hải nói, pháp lực vô biên, hải băng sơn liệt, chính là ta Pháp Hải. Lao hữu, ngươi lầm đường lạc lối rồi, khó thành chính quả a. Thiên Nhất đạo nhân nhìn xem Pháp Hải tâm tình cũng không viên mãn, cũng lười cùng hắn nói chuyện gì, những vật này được từ bản thân lộ, đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu nói cũng là phi công, chỉ là thuần túy lãng phí miệng lưỡi. Ồ, quả nhiên có thứ tốt. Tại cùng Pháp Hải nói chuyện thời điểm, Thiên Nhất đạo nhân cũng không có nhàn rỗi, mà là ánh mắt sáng quắc, ngắm nhìn một phía, rốt cục để cho hắn phát hiện một kiện bảo bối, tại một khối trên tảng đá, để đó một chuỗi niệm châu. Niệm châu tổng cộng có 12 viên, hợp thành một chuỗi, hiện ra đen nhánh chi sắc, chân nhăn tròn trịa, ẩn có quang hoa du tẩu. Nhìn xem niệm châu, Thiên Nhất đạo nhân một đám thần niệm dọc theo đi, tinh tế cảm ứng một cái, lập tức lại hỉ, dùng thần niệm bao trùm niệm châu, nhẹ nhàng thu tại trên thân thể, bảo tồn thỏa đằng sau, liền đứng dậy, cười nói, ngươi tốt nhất luyện chế ngươi cựu chuyển tạo hóa đan, ta cũng không quấy rầy ngươi rồi, về sau có danh rồi, ta trở lại thăm ngươi. Nhìn lướt qua Pháp Hải toàn thân đồ vật, thật là khiến người ta trông mà thèm à, con mắt thèm, lại không chiếm được, còn không bằng mắt không nhìn cho yên, lại nói mình vừa mới làm hắn niệm châu, chờ một lát hắn kịp phản ứng, còn không lập tức dậm chân. Nhanh như vậy muốn đi. Nhìn xem đứng người lên phải đi Thiên Nhất đạo nhân, Pháp Hải sững sờ, cái này không phù hợp Thiên Nhất đạo nhân mượn gió bẻ măng tắc phong à, chẳng lẽ hắn đã thống cải tiền phi, sửa chữa, là ta hiểu lầm hắn. Ngươi không bỏ được ta đi. Nhìn xem có chút nhớ nhung muốn lưu khách Pháp Hải, Thiên Nhất đạo nhân một mở mông ngồi xuống, cũng tốt, không bằng để cho ta chờ ngươi luyện chế tốt cựu chuyển tạo hóa đan, cùng một chỗ ăn sau đó ta lại đi, thực cái gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, Pháp Hải, ngươi thực bạn chí cốt. Ta đánh miệng của mình, ta như thế nào nói lời như vậy? Pháp Hải tức giận tới mức muốn cho chính mình một cái miệng rộng, nói cái gì không tốt, nói như thế nào nhanh như vậy phải đi, hắn đi không phải rất tốt, trả lại đưa không đi ra đâu rồi, ta còn lưu, ta có phải không niệm Phật niệm choáng văng à? Nhìn xem ngồi xuống, tựa hồ là muốn thưởng trụ Thiên Nhất đạo nhân, Pháp Hải khóc không ra nước mắt, đạo hữu, tu hành quan trọng, một tấc quang âm một tấc vàng, đạo hữu muốn là có chuyện gì, không bằng đi về trước đi. Không có việc gì, ta không có việc gì. Thiên Nhất đạo nhân ngồi bốn bề yên tĩnh, hơn nữa ta nói ra tu hành cùng các ngươi Phật gia bất đồng, chúng ta chú ý thuận theo tự nhiên, chỉ hỏi bản tâm. Pháp Hải im lặng ngồi xuống, hai người ngồi đối diện nhau, tất cả tự tiến hành tu hành, mà bắt quái thần lô trong, hỏa diễm bừng bừng, mùi thơm càng thêm nồng đậm, để cho bên cạnh Pháp Hải không khỏi có chút đứng ngồi không yên, không tốt, này miếng cựu chuyển tạo hóa đan không dùng được quá lâu, tiểu muốn đan thành, cái này Thiên Nhất lão đạo còn không đi, hẳn là thật đúng là ý định phân của ta kim đan ăn không thành, chuyện này không cần phải thương lượng, không có cửa đầu cưng. Đối với càng phát ra nồng nặc mùi thơm, Thiên Nhất đạo nhân thoáng như không nghe thấy, lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, từng sợi nguyên khí tự toàn thân thu nạp vào đi, rèn luyện tử phủ nguyên anh. Kết thành kim đan về sau, đan phá anh sinh, tiểu muốn mở ra tử phủ, anh nhi viên mãn, sẽ thăng nhập trong tử phủ, cùng thân niệm hợp nhất, thành tựu địa tiên. Ngày nay Thiên Nhất lão đạo đã bắt đầu bước vào nguyên anh đại thành, đang tại để cho mình anh nhi thăng nhập tử phủ cùng thân niệm hợp nhất. Lại ngồi trong chốc lát, Pháp Hải càng phát ra sốt ruột, có chút ngồi không yên, chỉ là không tốt đuổi đi Thiên Nhất, chỉ vội như lửa xém lông mày, liền muốn mở lời, vậy nghe đến Thiên Nhất ung dung mở mắt, thở dài một tiếng, đáng tiếc hôm nay ta còn có việc, không thể có lộc ăn thử một lần đạo hữu cựu chuyển tạo hóa đan rồi, đợi cựu chuyển tạo hóa đan ra lò về sau, đạo hưu tuyệt đối không nên cho bẩn đạo lưu một nửa a. Ngươi yên tâm đi, tuyệt sẽ không lưu. Pháp Hải mắt thấy Thiên Nhất phải đi, vui mừng nhướng mày, đạo hưu có việc, đi nhanh lên đi. Đạo hưu thật là cái người thành thật, nói không lưu tiểu không lưu a. Thiên Nhất ra vẻ hôi lưu lưu chậm rãi đi ra Bạch Long động, Pháp Hải vui sướng hớn hở, đứng dậy đưa tiễn, nhìn lên trời vừa bay vào vân tiêu, mới yên tâm đi trở về Bạch Long động. Niệm một tiếng A Di Đà Phật, đột nhiên cảm giác được không đúng. Của mình niệm châu đâu này? Đúng rồi, giống như là chính mình phóng ở bên cạnh hòn đá trên. Như thế nào không thấy? Pháp Hải xem xét, niệm châu không thấy, bệ buồn cảm ứng một cái. Niệm châu rõ ràng bay trên trời, hơn nữa cách chính mình càng ngày càng xa. Ngàn giết lao tặc, ngươi dắt đi của ta niệm châu. Pháp Hải đầu góc u ám, nghìn tính bản tính, vẫn là không cẩn thận, bị Thiên Nhất lao đạo cho mượn gió bẻ măng, không được, tranh thủ thời gian thừa dịp hắn chưa có chạy xa, chạy tới cho hắn muốn đi qua, bắt tặc bắt tăng, nếu không thoáng qua một cái hôm nay, hắn liền trở mặt không nhận rồi. Ra Bạch Long động, trên người áo cà sa bay ra, hóa thành một chiếc tàu cao tốc, Pháp Hải giẫm lên trên, niệm một tiếng chú, như lưu tinh quan trời cao, gào thét mà đi. Pháp Hải vừa mới rời đi Bạch Long động, tự có một áng mây màu rơi vào Bạch Long trước động, ngưng tụ thành một cái xinh đẹp cô gái tuyệt sắc. Cô gái này dung mạo tuấn mỹ vô song, thanh lệ cao nhã, một thân kim quang lóng lánh áo trắng tơ lụa, diễm mỹ tuyệt luân khuôn mặt, mắt sáng liếc nhìn, da thịt trắng bóc như mỡ đông, trắng non tựa xúc giòn, hai mắt tầm đó đều có một phần xinh đẹp, đẹp, nhu, so với kia danh hoa khuynh quốc lại khuynh thành. Thanh giật như tiên, thanh nhã siêu quần, giống như băng sơn bên trên tuyết liên hoa, thần sắc rất giống tiên nữ hơn hẳn tiên nữ, xinh đẹp vô hạn, vẫn còn tựa hiểu lộ bên trong hoa tươi. Mặt bóng ánh như ngọc, song đồng cắt nước, ý cười dịu dàng, không chỉ diễm lệ nhiều vẻ, còn đều có một phen nói không hết kiểu mị đáng yêu, chốc chốc lại hiện ra nhất phái ôn nhu mỹ lệ. Thẹn thùng lúc, trên mặt tường đỏ lưu hà, nhìn quanh sinh tư, trèo lên hiện sắc mặt vui mừng, giống như hoa tươi mới nở, xinh đẹp vô hạn, dường như thiên nhân. Nhìn xem rời đi Pháp Hải, tự nhiên cười nói, lão hòa thượng này luyện chế cựu chuyển tạo hóa đang đã đến thời khắc mấu chốt, như thế nào như vậy phong ma đồng dạng chạy ra ngoài, liền Bạch Long động động phủ cấm chế đều không mở, thật sự là tiện nghi ta. Tuyệt mỹ nữ tử đi vào trong Bạch Long động, cẩn thận quan sát một cái dưới chân bắt quái đạo cách, lão hòa thượng ngược lại là rất cẩn thận, đem bắt quái thần lô cho khóa lại rồi, bất quá, lại khó không được ta, chỉ là sở hữu khả năng đều thử một lần. Một cước đạp đi lên, hóa thành một vệt sáng, thật nhanh dẫm lấy từng cái đạo cách, cũng không biết đã dẫm vào cái gì, nhưng nghe được cầm ầm một tiếng, bắt quái thần lô cửa lò từ từ mở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, cầu thân bắt quái thần lô môn hộ từ từ mở ra, thần lô trong hỏa diễm chói chang,
thần mang trung tiên, từng sợi mùi thuốc hóa thành thất thải yên hà tràn ngập ra, làm cho người nghe tới vui sướng như say. Bảo bối tốt. Tuyệt sắc thiếu nữ sáng ngời đại mắt nhìn đi, chỉ thấy tại bát quái thần lô trung ương, quần quần ngọn lửa hồng trong trôi nổi lấy một viên mượt mà như thủy tinh đan dược có hạt đào lớn, phóng ánh sáng long lanh, xích hà lộng lẫy. Càng khiến người kinh dị chính là, tròn trịa đan dược mặt trên, rõ ràng hiện ra một trương tinh xảo mặt người, có cái mũi có mắt, thất khiếu đều đủ, được tiên địa tạo hóa. Đến. Hồng Nhuận Tơn phất khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra, một cỗ hấp lực phát ra, thần lô trong khói lửa bốc hơi, xích hà lưu chuyển, một ngụm liền đem cựu chuyển tạo hóa đan nuốt vào trong bụng. Không được. Nguyên bản tại bắt quái thần lô bên trên ký thác một tia tâm thần pháp hải, thật xa cảm ứng được thần lô bị người mở ra, thần sắc trên mặt kỳ biến, rốt cuộc bất chấp đuổi theo thiên nhất đạo nhân. Lập tức quay người, thần sắc hoảng loạn nhìn về phía chính mình ở phủ. Đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, nhanh chóng chạy tới bạch long độc phủ. Đứng ở tứ phương áo cà sa mặt trên, pháp hải há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, máu huyết đỏ tươi như khí sương mù, tán thành một mảnh, rơi vào dưới chân áo cà sa trong. Áo cà sa đột nhiên sáng ngời, một đạo rồng ngâm từ đó truyền ra, kinh thiên động địa. Xoát, rồng ngâm qua đi, áo cà sa loạn run, một đầu dài đạt mấy chục trượng kim sắc quang long theo áo cà sa bên trong bật ra, quang long như thực như ảo, vảy màu vàng nóng dưới ánh mặt trời long lánh bức người hào quang, toàn thân vàng nóng ánh, giống như hoàng kim đúc thành. Ngao, một tiếng rồng gầm vang chín tầng trời. Đi. Pháp Hải thả người nhảy đến long trên đầu, tay bị long giác, sắc mặt tái xanh, nhìn về phía mình động phủ trong mắt tràn đầy sốt ruột. Sẽ là ai đã đến động phủ của mình, thời gian đắn đo chuẩn như vậy, xem ra đã chú ý ta rất dài thời gian rồi. Trương Ngọc Đường trong vòng một đêm đều tại không ngừng mà luyện hóa hiện ra hắc hồng kim đan, từng sợi hắc khí đã ở mặt trời chiếu khắp nơi thời điểm, không sai biệt lắm hoàn toàn khu trừ. Tiếp qua một đêm, ta là có thể hoàn toàn khu trừ trên kim đan tạp chất, còn lại ta liền có thể thỏa thích hấp thu cái này quả kim đan, cần phải có thể để cho tu vi của ta càng tiến một bước, tiến vào luyện khí trung kỳ đi. Mở to mắt, nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào kim sắc ánh mặt trời, Trương Ngọc Đường từ trên giường đứng lên, đi ra khỏi phòng, hít vào một hơi thật dài, tục nữ nói, tốt nam nhi trí tại bốn phương, nói cho cha mẹ một tiếng, ra ngoài đi một chút, nhìn một cái thế giới này có phải không giống ta trong tưởng tượng đặc sắc như vậy. Thiếu gia sớm đã thức dậy bắt đầu thu thập vệ sinh Hứa Kiểu Dung, nhìn xem thần thái sáng láng Trương Ngọc Đường, trong nội tâm có chút xấu hổ, ngày hôm trước cũng không biết là chuyện gì xảy ra, giống như là bị ma quỷ ám ảnh, vô duyên vô cớ trong nội tâm lại muốn nổi lên nam nhân khác, chẳng lẽ ta là nữ nhân xấu? Đã không có hồng ti thần lực ảnh hưởng, Hứa Kiểu Dung y nguyên khôi phục bản tâm, trong nội tâm tâm hồn thiếu nữ một điểm, chỉ có đối Trương Ngọc Đường ái mộ, nhưng càng là như thế, càng là cảm giác chính mình vô duyên vô cớ đối nam nhân khác động tâm, là như vậy thiên lý năng dùng. Thiếu gia đối với ta tốt như vậy, lại mấy lần đã cứu ta phụ thân, nam nhân như vậy, trong thiên hạ, đi nơi nào tìm? Nhìn xem dưới ánh mặt trời Trương Ngọc Đường, trong đôi mắt đẹp một mảnh si mê, thiếu gia giống như so về ngày hôm qua lại đẹp trai rồi một điểm, mỗi ngày đều đẹp trai hơn một chút, để cho những nữ nhân khác thấy, như thế nào cho phải? Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi có chút thấp thỏm không yên, như vậy Nam Hải sẽ thuộc về mình sao? Tiểu Dung sớm nhìn xem bên cạnh xinh đẹp khả nhân Hứa Tiểu Dung, Trương Ngọc Đường báo một trong cười, dậy sớm như vậy làm việc, ngươi thật đúng là chịu khó chăm lo việc nhà, muốn là lúc sau ta có thể cưới ngươi, hắc hắc, không biết sẽ tiện sát nhiều ít si tình nhi lang, nói không chính xác sẽ có vô số nam tử cùng dại không thay đổi, cô độc cả đời. Thiếu ra một buổi sáng sớm nói cái gì đó. Hứa Tiểu Dung thẹn thùng vô hạn, trên khuôn mặt bò đầy xốp giòn đỏ, tiểu mị trận nhìn Trương Ngọc Đường nhất nhãn, cúi đầu, đều nhanh mặt trời lên cao rồi, cũng liền thiếu gia còn không rời giường. Lao ra, phu nhân đều tới hỏi qua mấy lần, còn cho ngươi lưu lại bữa sáng. Không tính là mượn, không tính là mượn. Trương Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn một chút tiên, cười lấy, người à, tiêu được ăn được ngủ được sướng như tiên, dậy sớm như thế đi làm cái gì? Hơn nữa, cổ nhân không phải có mây, sáng sớm côn trùng bị chim ăn, ta cũng không muốn bị cái kia con chim ăn, còn là cái làm đồ lười tốt rồi. Thiếu gia thực vô lại. Hứa Kiều Dung dịu dàng nói, là sáng sớm chim chóc có trùng ăn có được hay không? Đều giống nhau, đều giống nhau. Trương Ngọc Đường đưa tay ra mời lưng mỏi, không có sáng sớm côn trùng, chim dậy lại sớm cũng không trùng cho hắn ăn. Hứa Kiều Dung vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Lý Dũng, A Bảo cũng đã đi tới, trông thấy Trương Ngọc Đường sau, đều thấp eo hành lễ, cười nói, thiếu gia sớm. À, ngươi đã tới cửa, vừa vặn ta còn không ăn điểm tâm, chúng ta cùng một chỗ ăn, sau đó thuận tiện nói chút chuyện tình. Trương Ngọc Đường kêu gọi Lý Dũng, A Bảo, gặp Hứa Kiều Dung không nhúc đích, quay đầu nói, ngươi cũng tới đi, cùng một chỗ ăn thêm một chút. Ừm. Hứa Kiều Dung lần đầu tiên bị Trương Ngọc Đường mời cùng nhau ăn cơm, trong nội tâm như tiểu lộc loạn tràng, hắn bắt đầu mời ăn cơm, có phải không sẽ đối ta có chút ý nghĩ lại nhìn một chút Lý Dũng. A Bảo, trong nội tâm hờn dỗi, hai người kia thật sự là kẻ lỗ mãng, đi theo mỏ mẫm ẩu tả làm cái gì, vừa rồi thiếu gia nói chuyện với ta, cũng không biết ở một bên chờ một lát lại tới, một điểm ánh mắt đều không có, hiện tại thiếu gia cùng với ta cùng nhau ăn cơm, cũng không biết mượn cớ ly. Khai, thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Gặp Hứa Kiều Dung không theo kịp, Trương Ngọc Đường lần nữa quay đầu lại kêu gọi, nghĩ gì thế, sáng sớm chẳng lẽ là động xuân tâm. Thiếu gia ngươi thật là xấu. Hứa Kiều Dung chưa từng nghe qua bực này lộ cốt lời nói, trên mặt đỏ rực, nện bước nhẹ nhõm vui sướng bước chân, từ phía sau chạy chậm lấy theo sau. Kiều Dung tỷ tỷ, thiếu gia vừa ý ngươi rồi, nếu không chờ thiếu gia lớn một chút, ngươi gả cho thiếu gia làm vợ đi. A Bảo ở một bên nhìn xem chạy tới Hứa Kiều Dung nháy mắt ra hiệu, nếu muốn trở thành thiếu gia lão bà, ngươi có thể phải nắm chặt a. Mấy ngày qua quý phủ cho thiếu gia cầu thân người, đều đem cánh cửa rầm gây mấy cái rồi. A Bảo, yêu ngươi nói lung tung, xem ta không xé nát người này chưa miệng. Hứa Kiều Dung bị A Bảo một trêu chọc, ngắm một mắt thấy chính mình Trương Ngọc Đường, cảm giác trên mặt nóng hừng hực, lại lấy dũng khí, ỉ vào lá gan, nửa thật nửa giả nói, nhiều như vậy danh môn khuê tú đều tới cầu thân, thiếu gia làm sao sẽ vừa ý ta. Nước trong gia phủ dùng, tự nhiên đi hoa văn trang sức, như vậy tiểu mỹ nhân ai nhìn xem không tim đập thình thịch. Trương Ngọc Đường nghe vậy cười lấy, muốn là ngươi thật là nghĩ như vậy gả cho ta, ta cũng không tốt từ chối, không bằng ta liền ấm ở từ ngươi đi. Chỉ là muốn động phòng, ngươi còn phải chờ, ngươi nhìn ta, mới 8 tuổi, nếu là động phòng quá sớm, vạn nhất tương lai ảnh hưởng tới của ta phát dục làm như thế nào tốt. Nói xong, cười dài lấy chạy vào trong đại sảnh. Ai muốn cùng ngươi động phòng hoa chút rồi? Hứa Kiều Dung một đóa tiểu man cước, thở phì phò theo sau. Đã đến đại sảnh, bọn hạ nhân đem cơm nóng tốt, Hứa Kiều Dung đã bưng lên, hầu hạ Trương Ngọc Đường ăn cơm xong, lập tức cầm chén buồn lui xuống. Ăn cơm xong, xúc một cái miệng, lại rửa sạch một lần tay, lau sạch sẽ sau, ngẩng đầu hướng về Hứa Kiều Dung hỏi, các ngươi biết rõ lao đầu, lao phu nhân bây giờ làm gì, ta có việc tìm bọn hắn. Lao ra, lão phu nhân mấy ngày nay một mực tất cả đều bận rộn ứng phó của ngươi hôn nhân đại sự lâu này. Hứa Kiều Dung có chút ghen ghét, có chút thấp thỏm không yên, từ khi ngươi đại khảo, kỳ thi cuối năm, về sau, trong nhà chúng ta bà mối sẽ không từng đứt đoạn, mỗi ngày đến, thật giống như nhà mình con gái không gả ra được tựa như, thật không biết xấu hổ. A, chúng ta đi xem, lại cho ta làm mối cái gì tốt nàng dâu rồi. Trương Ngọc Đường cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, ta sẽ không như vậy sớm đính hôn. Hứa Kiều Dung mừng thầm trong lòng, ngoài miệng lại không sao cả nói xong, công tử có hay không đính hôn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đợt, cảm tạ vĩnh viễn không cuối cùng, quên mất tam thế khen thưởng, trước sau như một cầu hạ siêu tầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, bà mối cưới mây bay nhanh tiên nhất đạo nhân, lấy tay nhẹ vô về trong tay 12 viên nhậm châu, trong miệng không nén được lẩm bẩm, bà bối tốt à, bà bối tốt, bà bối như vậy rơi vào pháp hải hòa thượng kia trong tay, xem như tao đạp, chỉ có tại trong tay của ta mới có thể khiến Minh Châu không đến nỗi bị long đong à. Không đúng à, chẳng lẽ hiện tại pháp hải đã hoa mắt ù tai đến trình độ này, đến hiện tại còn chưa phát hiện ném đi đồ vật. Quay đầu được cũ, duy có thanh phong trầm động, mây trắng đồng bền. Nếu chỉ có vậy lời nói, ngược lại không ngại về sau hay đi chỗ của hắn đi đi lại lại, đi đi lại lại, món đó thiên long áo cà sa, tử kim bắt bù, cựu tích thiền trượng đều là không được bảo bối tốt ta, không thể lãng phí. Nuốt nuốt trong chốc lát trong tay niệm châu, vân đường thong thả, lại một lát sau, vẫn là không có gặp pháp hải đổi tới, thiên nhất đạo nhân trong nội tâm ngược lại có chút không nỡ, cái này không giống pháp hải hòa thượng phong cách à, chẳng lẽ nói hắn đã đại từ đại bi đến trình độ này, hay là nói cái này niệm châu đã không bị hắn đặt ở trong lòng. Nghĩ đến niệm châu bị tùy ý đặt ở một khối ngoan thạch bên trên, thiên nhất đạo nhân trong nội tâm tức khắc có chút không ngã ba, chẳng lẽ là ta bị thua thiệt, thứ này nguyên bản chính là người ta không muốn cái gì, ta lại đã coi như là bà bối. Nhìn phía sau thanh phong bạch vân, thiên nhất đạo nhân thực có một cô muốn một lần nữa giết bằng được, chất vấn pháp hải xúc động. Mà thôi, ta thiên nhất đạo nhân thanh tịnh tự tại, không chấp nhận với hắn chính là. Rất chật vật đè xuống xung động trong lòng, sáng ngời ánh mắt nhìn về phía tiền đường, thần tích hàng lâm, mạch văn trùng thiên, lại có tuyệt thế kiếm quang xẹt qua, chẳng lẽ là tiền đường ẩn chứa cái gì bí mật động trời? Nghĩ đến khả năng ẩn chứa chỗ tốt, thiên nhất đạo nhân tâm một trận lửa nóng, chuyện tốt như vậy, sao có thể thiếu đi quang minh lẫm liệt ta? Thân thể hóa thành lưu quang, dứt khoát hướng về tiền đường mà đến. Nguyên anh cao thủ, nguyệt lao từ trong, nguyệt lao đục ngầu trong ánh mắt, thần quang lóe lên, nhìn phía chân trời, chẳng lẽ là hắn huy kiếm chém Trần Duyên? Bạch long động bên trong, tuyệt sát thiếu nữ nuốt vào cựu chuyển tạo hóa đan, bước ra tự đi. Vừa tới cửa, liền gặp được pháp hải cưỡi rồng điều khiển theo gió mà đến, trợn mắt muốn nức, lửa giận nặng nề. Tốt ngươi cái yêu nữ, thừa dịp ta không chú ý, trộm của ta cựu chuyển tạo hóa đan, tranh thủ thời gian lưu lại thần đan, tạ tội suy nghĩ qua, nếu không đừng trách lão nạp vô tình. Kỳ hì thanh âm của thiếu nữ như thanh tuyền quắc cốc, nói cười tràn đầy, lão hòa thượng thiệt tòi ngươi sống lớn như vậy một đống tuổi, còn tu hành nhiều năm như vậy, không biết Phật độ người hữu duyên à, ngươi luyện chế này miếng cựu chuyển tạo hóa đan cùng ta có duyên, bị ta ăn rồi, ngươi nên cao hứng mới đúng. Hoang đường. Pháp hải rơi xuống đám mây, dẫn râu tóc dựng lên, yêu nghiệt, nhanh chóng bung cựu chuyển tạo hóa đan, niệm tình ngươi nhiều năm tu hành không dễ, tha cho ngươi một mạng là được. Kỳ hì thiếu nữ cười nói, ta cũng muốn trả lại cho ngươi, thế nhưng ta đã ăn rồi, làm sao trả à, ngươi là tôn đại Phật gia, tổng sẽ không để cho ta cho ngươi nổ ra đi. Đáng giận. Nhìn xem tiểu diễm như hoa thiếu nữ, pháp hải tức giận đến thổ huyết, trong tay chấn động, cựu tích tiền trượng bay ra, một kích mà đến. Hảo công phu. Thiếu nữ tán thưởng một tiếng, bàn tay trắng non cầm lòng, một vệt ánh sáng ấn hiện hiện, ngăn cản tại phía trước. Ầm. Trượng ấn tự kích, mơ hồ như là kinh lôi. Mượn này cố đại lực, thiếu nữ bước ra phi lên không trung, cười nói, đa tạ lao hòa thượng đưa tiễn, bổn cô nương còn muốn luyện hóa cựu chuyển tạo hóa đan, sẽ không dừng lại thêm rồi. Chạy đi đâu? Pháp hải lần nữa kêu gọi đi ra đại uy thiên long, cưới rồng mà truy, chỉ thấy thiếu nữ hóa thành một dải hào quang, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn tới. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Biết rõ không cách nào đuổi theo cái này lai lịch bí ẩn thiếu nữ, pháp hải không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, lập tức chính mình nuốt chừng này miếng cựu chuyển tạo hóa đan, là có thể gia tăng mấy trăm năm đạo hạnh, đến lúc đó lôi kiếp tiền đến, phi thăng thiên quyết, ai ngờ bị hủy như vậy. Đã qua một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại, thoáng chỉnh lý lại một chút mạch suy nghĩ, ngày nay thần đan bị trộn, chỉ có thể đi quần quận trong hồng trần tích lũy một ít công đức rồi. Ngay sau đó tiểu đóng cửa bạch long động, cầm trong tay thiền trượng, người mặc áo cà sa, phiêu nhiên xuống núi mà đến. Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung, Lý Dũng, A Bảo bốn người dọc theo đình viện đường nhỏ, qua khúc hành lang, xuyên đình cát, không lâu là đến tiền đường, tiền đường trong, hoan thanh tiếu ngữ hợp thành mảnh. Trương viên ngoại, Trương phu nhân, ta nói với ngươi nhà này con gái, đây chính là trong trăm có một, không, phải nói là ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một, tại chúng ta tiền đường mấy trăm dặm phương viên bên trong, cũng tìm không được nữa như vậy duyên dáng, như vậy nhàn thục nữ nhân ra rồi. Theo tiếng cười, Trương Ngọc Đường nhìn lại, lại là một vị mặc áo đông, cái trán dán thuốc dán, khóe miệng mọc ra một cái nốt ruồi đen phụ nhân này cũng có vài phần tư sắc, tiếu ngữ yên yến. Lấy vợ thế nào, không mối không được. Cái này người đoán chừng là cái bà mối chứ. Trương Ngọc Đường hơi cảm giác hứng thú nhìn lướt qua, nhớ rõ một quyển sách bên trên miêu tả như vậy lấy bà mối, bột chì lao được như dưa kết xương, an mặc mị được như phục trang, dập đầu chân, bên trên đùi giường, kéo kéo tay áo, đưa tay đòi tiền, quan thức tay miệng, hòn à hòn đèn. Cô nương thấy như trốn ôn dịch, nữ tử cha mẹ kính chi như thân, buồn cười, chán ghét. Nhớ tới đoạn này về bà mối giới thiệu, nhịn không được hiểu ý cười cười. Viết đoạn văn tự này người đối bà mối hiểu rõ có thể nói là lập luận sắc sảo, chỉ là quá độc các đi. Nhìn xem cái này người khỏe miệng cũng dài lấy nốt ruồi, cũng không biết là thật sự, vẫn là dán đi lên. Cho tới nay, tại vài chỗ, ngoài miệng trường nốt ruồi đều là biết ăn nói tiêu chí, vì vậy, chúng bà mối, bất luận muốn từ trên ngoại hình dựng lên biết ăn nói hình tượng, vẫn là vì có thể cùng nốt ruồi bà đoạt mối làm ăn, nhao nhao ở trên mặt điểm nốt ruồi, nghiêm nhiên thành phong trào, phản phất nốt ruồi là được bà mối tiêu chí. Ngọc Nhi, sao ngươi lại tới đây? Trương phu nhân mắt sắc, Trương Ngọc Đường mới vừa đến tiền đường, đã bị nhìn thấy, vung tay lên, ngươi tới đây một chút, đây là Lý Môi bà, đang tại cho ngươi làm mối một phòng con dâu. Ngươi có yêu cầu gì không có, có thể cho Lý Môi bà nói, nàng đúng là phương viên mười dặm nổi danh bà mối, cũng không biết thúc đẩy nhiều ít mỹ hảo nhân duyên. Ai nha, đây cũng là Trương công tử Trương Tú Tài đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phòng, ngươi nói một chút, muốn cái dạng gì nữ tử làm vợ, là muốn cái kia tiểu gia bích ngọc, vẫn là cái kia tiểu thư khuê cát, là muốn cái kia quốc sắc thiên hương, hay là muốn cái đó xuất thủy phụ dung, chỉ cần ngươi nói được, ta liền có thể cho ngươi tìm đến cái kia trời đất tạo nên nhân duyên. Nhìn xem khoan thai mà đến Trương Ngọc Đường, Lý Môi bà đầy mặt mỉm cười, phảng phất nộ phóng hoa tươi, một miệng khéo léo như lò xo, từng câu lời hữu ích, sổ thu chi một dạng chút xuống. Đa tạ Lý bà bà. Trương Ngọc Đường điềm nhiên cười cười, chắp tay nói, Ngọc Đường bây giờ còn nhỏ, chuẩn bị qua vài năm, đọc sách, đã có rất tốt công danh, lại nói chuyện cưới hỏi. Cái này có cái gì vội vàng? Lý Môi bà cười hì hì nói, chỉ cần ngươi chọn chúng cái đó nhà con gái, chúng ta trước tiên có thể định ra đến, chờ ngươi về sau tái giá chính là, ta hiểu rõ một nhà, có nữ nhi tốt, tên cứ gọi Ngọc Liên, trường chính là cái nào thiên tiểu bách mỹ, như hoa như ngọc, càng thêm phải là một tay con gái tốt đỏ, có thể biết chữ đoạn văn, hiếm có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, ta mong muốn trường kiếm tẩu thiên nhai trong quá khứ, hôn nhân một khi xác định được, bình thường dưới tình huống, đều là thiên trường địa cửu, cả đời chuyện lớn. Không như hiện tại, đính hôn như trò đùa, ai cũng không biết có thể chống bao lâu, có lẽ là một hồi, có lẽ là hai hồi, đợi 3 phút nhiệt độ đi qua, liền muốn chia lìa. Thế cho nên, ly hôn càng ngày càng nhiều, khuyết thiếu một chủng ý thức trách nhiệm. Nhìn xem nhiệt tình như lửa Lý Môi bà, Trương Ngọc Đường ngượng ngùng cười cười, Lý bà bà, ta còn nhỏ, còn không có phát dục hoàn toàn, nếu không chờ vài năm lại nói đi. Trương công tử, không phải ta nói ngươi, tốt nhân duyên muốn hảo hảo nắm chắc, đã qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Lý Môi bà nhìn xem ngượng ngùng Trương Ngọc Đường, cười híp mắt nói xong, ta nói cái này tiểu thư nhà, thế nhưng gia tài bạc triệu, rất có quyền thế, càng khó được là tiểu thư này có chi thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu nhàn thụ, coi như là tất cả tiền đường cũng khó có thể tìm ra cái thứ hai đến. Thực có khó như vậy được nữ hài nhi. Một bên Trương phu nhân nghe được tim đập thình thịch, kia dáng dấp trưởng như thế nào? Có thể duyên dáng sao? Muốn nói bộ dáng a, không phải ta cho lão phu nhân người thổi. Lý Môi bà xem xét Trương phu nhân cảm thấy hứng thú, lập tức hướng về Trương phu nhân giới thiệu, có một câu như vậy nhìn nói hay lắm đây này, vậy thì thật là nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy, mày như lông chim trả, cơ như bạch tuyết, eo như bọ tố, răng trắng như ngọc, đây chính là thiên tiên bình thường mỹ nhân, cũng chỉ có quý công tử, là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, tài năng xứng đôi, đổi người thứ hai, ta quả thực là không chịu nói. Cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn, đây là hôn nhân trụ cột. Chỉ cần Trương phu nhân, Trương viên ngoại gật đầu đồng ý, cho dù Trương Ngọc Đường có đồng ý hay không cũng không đáng kể, cho nên gặp Trương phu nhân cảm thấy hứng thú, Lý Môi bà tranh thủ thời gian hướng về Trương phu nhân khoe khoang dậy miệng lưỡi đến. Đem cái kia nữ nhi nói rất đúng bầu trời ít có, trên mặt đất hiếm thấy, quả thực là vạn vạn năm khó gặp một lần tuyệt đỉnh giai nhân, rất có khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc ý tứ. Trương phu nhân nghe xong, không nén được hướng phía Trương Ngọc Đường nháy mắt, muốn cho hắn không cần nội và chống đẩy, có thể nhìn kỹ hắn nói, thực thích hợp, ngược lại không ngại định xuống thần đến. Nếu là có thể sớm cho kịp vì lao Trương gia nối roi tông đường, để cho mình sớm ngày ôm vào mập mạp cháu trai, này chính là một kiện cỡ nào làm cho người cảm thấy chuyện hạnh phúc à. Chỉ tiếc, Trương Ngọc Đường ở một bên giả câm vờ hiếp, chẳng quan tâm, thoáng như thần du thiên ngoại, không ở phàm trần. Trương phu nhân biết mình nhi tử có chủ kiến, không tiện miễn cưỡng, thầm thở dài một hơi, trên mặt lại treo dáng tươi cười, đối với Lý Môi bà nói xong, Lý đại nương, ngươi về trước đi, chuyện này, ta cùng lao ra hai người, lại suy nghĩ, nếu là thích hợp, đến lúc đó cho ngươi cái hồi âm như thế nào. Đây chính là trung thân đại sự, tự nhiên muốn hảo hảo cân nhắc, ta đợi tin tức tốt của các ngươi. Lý Môi bà cười lấy, đã như vậy, ta cáo từ trước, tiền đường Tôn gia tìm ta làm mối tìm thiệt nhiều lần, vừa mới trong tay của ta có mấy cô nương tốt, không bằng đi chỗ của hắn nhìn xem, có phải không có thể tâm như nguyện. Lý đại nương đi thong thả, A Quý đi đưa tiễn Lý đại nương. Trương viên ngoại đứng lên, cười lấy đưa một cái Lý Môi bà. Là, lao ra. A Quý cầm lấy một bả bông tuyết bạc, bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, Lý đại đường, đây là lão gia, phu nhân một điểm tâm ý, cho ngươi mua điểm trà nước, thấm giọng nói, vì công tử nhiều hơn lao tâm lưu ý. Lý Môi Bà nhìn xem trắng bóng bạc, ngoài miệng cười lấy, Trương viên ngoại, Trương phu nhân thật sự là quá khách khí, đều là hương thân hương lý, vì Trương công tử làm ai, ta cao hứng còn không kịp đâu rồi, như thế nào không biết xấu hổ thu tiền gì tài, tranh thủ thời gian lấy về, tranh thủ thời gian lấy về. Lời nói như vậy, tay lại phi thường lưu loát theo A Quý trong tay tiếp nhận bạc, nhanh chóng phóng tới bên trong túi quần, lấy tay sờ, 22 lạng bạc, cái này người thật sự là hào phóng, nếu là nói thành nhân duyên, cái kia bạc chẳng phải là càng nhiều nhớ tới khả năng lấy được nhiều bạc hơn, Lý Môi Bà càng là cảm xúc tăng vọt, cố ý cao giọng nói, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu thiếu gia sự tình đều bao tại trên người của ta, ta cam đoan cho tiểu thiếu gia tìm một cái vừa lòng đẹp ý thiếu phu nhân, để cho bọn họ cử án tề mi, sớm sinh quý tử. Lý Môi Bà đi rồi, Trương phu nhân nhìn xem một bên giả vờ ngây ngốc nhi tử, sẵn giọng, số tiểu tử còn chưa có tới, vừa rồi Lý Môi Bà nói nữ hài nhi tốt như vậy, vi nương đều động tâm doài, ngươi như thế nào không có chút nào độc tĩnh, không phải là ngươi đã có kiểu dùng trong nội tâm tiểu chứa không nổi cái khác cô nương đi. Ta nhưng nói cho ngươi biết, các ngươi lão Trương gia cựu đại con một mấy lời, đã đến ngươi nơi này, nhất định phải khai chi tán diệp, nhiều tử nhiều tôn, chỉ lấy một cái lời nói, ngươi lúc nào mới có thể để lão Trương gia trăm tử ngàn tôn a? Trăm tử ngàn tôn. Nghe Trương phu nhân to lớn nguyện vọng, Trương Ngọc Đường giật mình nhìn xem nàng, thật lâu bế không hơn miệng, đã qua một hồi lâu, mới phản ứng được, ha ha mà nói, mẫu thân, ngươi cái này là chuẩn bị cho nhi tử ta tìm vợ, vẫn là chuẩn bị để cho ta khi, mỗi ngày không ngừng mà gieo hạt, vì lão Trương gia khai chi tán diệp a? Ngươi lão nhân gia thật sự là ngại ít người, không bằng để cho lão đầu lại nạp hơn mấy phòng tiểu thiếp, ta cho lão đầu họa một chương bảo thai an sinh phủ, cam đoan có thể trăm tử ngàn tôn. Ngọc Nhi, nói có lý. Trương viên ngoại nghe được tâm hỉ ý động, nhịn không được gật đầu nói, cái này xác thực cũng là biện pháp, vì lão Trương gia nhiều tử nhiều tôn, điểm ấy tội, ta nguyện ý thụ. Ngươi dám? Một bên Trương phu nhân mắt vượng thượng thiêu, sát khí tràn ngập, trách không được, mấy ngày nay ta xem ngươi xem chúng ta ra tiểu đào hồng ánh mắt không đúng, nguyên lai là trong lòng ngươi sớm có nghĩ cách. Phu nhân, ngươi đã hiểu lầm. Nghe xong lời này, Trương viên ngoại tức khắc có chút nóng nảy, ta cùng tiểu đào hồng thật là không hề có một chút quan hệ, so chân kim còn thật, không tin ngươi hỏi một chút chúng ta trong phủ hạ nhân, ai từng nhìn thấy ta cùng tiểu đào hồng làm sao vậy? Xem ra quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Trương phu nhân mặt trầm xuống, đêm nay không cho phép trên giường ngủ, ủy cái bàn sát, lúc nào biết rõ chính mình sai rồi, tự lên. Nói xong lời này, cũng bất chấp dạy dỗ Trương Ngọc Đường, Trương phu nhân xoát đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Lao thiên gia. Trương viên ngoại ngửa mặt lên trời im lặng, nhìn một chút còn như trước đứng ở một bên không đi Trương Ngọc Đường, quắc, còn có chuyện gì? Không có chuyện, đứng ở chỗ này lấy làm cái gì, nên làm cái gì đi làm cái gì. Hắc hắc, là có chút việc. Trương Ngọc Đường tặc cười một tiếng, lão đầu, ta hiện tại coi như là đã có công danh, quan tông diệu tổ, chỉ là Âu Dương tiên sinh đã từng theo như lời qua, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, ta chuẩn bị mấy ngày nữa, ra ngoài đi một chút nhìn xem, nhìn một cái thế giới này. Vậy thì có sao, vậy thì sao để mắt, ngoại trừ người đều là người. Trương viên ngoại tức giận nói xong, hơn nữa, địa phương khác có, chúng ta tiền đường đều có, nói đi, ngươi muốn cái gì, phụ thân mua cho ngươi đi. Ta mong muốn trưởng kiếm đi thiên ngai, nhìn một cái thế gian phồn hoa. Trương Ngọc Đường ngẩn người mê mẩn, ba thước chi thủy khó nuôi giao lòng, tiền đường quá nhỏ, đã không tha cho ta. Ai, ngươi nghĩ được chưa, không phải muốn đi ra ngoài sao? Nhìn xem thần sắc kiên định Trương Ngọc Đường, Trương viên ngoại đỗng nhiên có chút cô đơn, hài tử trưởng thành, rốt cục phải đi tứ phương sao? Ngươi định đi nơi đâu? Tây Hồ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 65, kiếm đạo chờ đến người sau khi lớn lên, trong nhà hài tử đi ra phía ngoài, luôn để cho cha mẹ nóng ruột nóng gan. Nhưng tốt nam nhi chí tại bốn phương. Ai lại sẽ tình nguyện căn nhà nhỏ bé một chỗ mà không nguyện ý tung hoành thiên hạ đâu này? Bao nhiêu người đều muốn lấy chờ ta phong quan hiển quý, có được kim sơn thời điểm, lại quay về tiếp cha mẹ, để cho bọn họ vượt qua tốt nhất sinh hoạt. Vì cái mục tiêu này, bao nhiêu người không bỏ đi lại dứt khoát rời đi ra, vừa đi thiên ngai lộ xa xôi, không biết nơi nào là quy hồng. Trương Ngọc Đường cũng muốn đi, cũng muốn nhìn một chút thế gian này phồn hoa, cũng muốn để cho tu vi của mình càng tiến một bước, hắn không muốn tại một chỗ, cho đến cảnh xuân tươi đẹp không lại. Huống chi ở chỗ này, đã không có chỗ tăng lên, không cách nào cực hạn thăng hoa. Nhất định phải ra ngoài đi một chút, nhìn một cái. Con mắt thoáng nhìn, lơ đãng nhìn đến một đám tóc bạc lặng lẽ túm tụm tại Trương viên ngoại Thái Dương, Trương Ngọc Đường trong lòng đỗng nhiên có chút đau lòng, cha mẹ tại, không đi xa, làm như vậy tốt sao? Tây Hồ. Người đi Tây Hồ. Trương viên ngoại nhãn tỉnh sáng lên, Tây Hồ cách tiền đường cũng không xa xôi, nếu là muốn đi xem nhi tử, dùng không hơn bao nhiêu công phu, liền có thể tiến đến. Ngươi không phải là ý định bốn biển là nhà, lưu lạc thiên ngai, mà là ý định đi Tây Hồ trụ một đoạn thời gian. Xem như thế đi. Trương Ngọc Đường gật đầu nói, ta hiện tại thi từ văn mẹ, tu hành đạo hạnh đều đã đến một cái bình cảnh, ở chỗ này đã không có bao nhiêu chỗ tăng lên, phải đổi một hoàn cảnh rồi, kiến thức một chút thiên hạ nhân gian, mới có thể để ta rất tốt cực hạn thăng hoa. Tương lai như là không có chuyện gì, ta sẽ không dễ dàng ly khai Tây Hồ, ta ý định đi Tây Hồ xây nhà mà ở, đọc sách tập viết, tu thân dưỡng tính. Tốt, vi phụ đồng ý, ngươi khi nào thì đi? Đã Trương Ngọc Đường không phải như phiêu bạt vô ảnh, Trương viên ngoại liền phóng hạ hơn phân nửa tâm, ngươi đi thời điểm, ý định đều mang ai đi? Ta muốn chính mình đi. Trương Ngọc Đường do dự một chút, ra ngoài đi một chút, nhìn một cái. Không cần quá nhiều người chứ? Như vậy sao được, ngươi đi ra ngoài bên ngoài, không có người chiếu cố, mẹ của ngươi như thế nào yên tâm?
Trương Biên ngoại tại chỗ liền cự tuyệt Trương Ngọc Đường nghĩ cách, vung tay lên sao định Hạ Lai, như vậy đi, ta liền cản cương độc đoán một hồi, lúc này đây ngươi ra ngoài, ta không phản đối, tiểu để Lý Dũng, A Bảo, Tiểu Dung cùng một chỗ đi theo ngươi đi, vạn nhất bên ngoài có chuyện gì, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa, ngươi tu hành đọc sách, lại không là thần tiên phun ra nuốt vào yên hà, ăn gió uống bụi, cũng phải có người hầu hạ sinh hoạt ăn uống, cũng không thể mọi chuyện tự thân đi làm, cũng tốt. Trương Ngọc Đường cũng không muốn để cho phụ thân quá mức lao tâm, huống hồ mang theo bọn hắn ba người, đối với chính mình cũng không có cái gì chỗ hỏng, liền gật đầu đồng ý nói, ta đi thời điểm, lại cấp mẫu thân nói đi, miễn cho nàng khổ sở trong lòng. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, tiểu tử ngươi trong nội tâm chỉ có mẹ ngươi, căn bản là không có lao tử. Trương Biên ngoại có chút ghen ghét, ngươi sớm như vậy cho ta nói, sẽ không sợ ta khổ sở trong lòng. Lao đầu, ngươi là nam nhân được không? Trương Ngọc Đường trợn trắng mắt, sẽ không như vậy yếu đó chứ? Ngươi nằm mơ đi, xú tiểu tử. Trương Biên ngoại vui lên, nên đi làm cái gì, đi làm cái gì? Tốt đến, ta đi. Trương Ngọc Đường cười lấy trước khi đi đường, về đến phòng bên trong đọc một hồi sách, tập một hồi chữ, liền cầm lên truy tinh kiếm, đến trong sân vũ động. Khe múa kiếm khí động tứ phương, thiên địa vi chi tiểu lên xuống. Vô hình kiếm khí nhập vào cơ thể, phát ra có trượng hai dài ngắn, tiếng thét liên miên không ngừng, càng có lôi âm trận trận, như hổ báo thét dài. Đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết trong tổng cộng ghi lại tam đại kiếm chiêu, theo thứ tự là sát lục chi gian, tự nhiên chi kiếm, vô hình chi kiếm. Giết chóc chi kiếm chính là tử linh chi kiếm, đại biểu tử vong, bao hàm bán nghiệm. Lại sát sanh mà đến, giết càng nhiều người, tích lũy lực lượng liền càng dày. Tự nhiên chi kiếm là tử cực hóa sinh, tạ dùng hoa cỏ một lầm trở sinh cơ tinh hoa đồng dạng có thể thúc dục kiếm khí, hơn nữa uy lực cường đại hơn kinh người hơn. Tự nhiên chi kiếm chính là nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, cùng thiên địa cùng hô hấp, có thể mang theo tự nhiên lực lượng đi nghiền giết địch nhân. Vô hình chi kiếm là tạo vô sắc vô vị năng lượng đất trời phá không mà đến, uy lực kinh thiên. Theo đối đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết tu luyện cùng giải, Trương Ngọc Đường phát giác, cái môn này kiếm quyết cũng không phải một môn hoàn chỉnh tu hành pháp môn, mà là tàn phá. Bởi vì kiếm quyết phía sau còn có một chút về kiếm đạo giới thiệu, lại không có đối ứng tu hành pháp môn. Tỷ như tại vô hình chi kiếm phía trên, chính là ngự kiếm quyết chia làm dùng thần ngự kiếm, lấy khí ngự kiếm hai chủng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, dùng thần ngự kiếm linh hoạt thần động, lấy khí ngự kiếm thế đại lực trầm, tất cả có sở trường. Mà ở ngự kiếm quyết phía trên, cũng có vô thượng kiếm đạo, như phi tiên kiếm đạo, kiếm ma kiếm đạo, thiên kiếm đạo, phá cực kiếm đạo các loại. Truyền thuyết đã đến kiếm cảnh giới cao nhất, thiên địa chỉ có một kiếm phá vạn pháp, đủ để khai thiên tích địa kiếm hóa vạn vật, vạn pháp quy nguyên vạn vật hóa kiếm. Kiếm đạo cao thâm mặt chắc, thật là khiến người ngẩn người mê mẩn. Trương Ngọc Đường tinh khí thần hồn nhiên như một, thật dài nổ ra một ngụm bạch khí, thu một thức sau cùng, ta hiện tại đệ nhất kiếm chiêu giết chóc chi kiếm đều không có tu thành, ngược lại là vọng tưởng cái khác, có chút mơ tưởng xa vời rồi. Thu truy tinh kiếm, Trương Ngọc Đường đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, bắt đầu suy tư về giết chóc chi kiếm hàm nghĩa chân chính, chỉ có hiểu được giết chóc chi kiếm huyền bí, tiến hành tu hành tài năng làm chơi ăn hận. Kiếm giả, hung khí vậy. Thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng. Quân tử kiếm, bá vương đao, một cây trường thương thiên hạ chọn. Vô luận nói nhiều sao em hay, đều không cải biến được những này vũ khí đều là vì giết chóc mà tồn tại bản chất. Lấy giết chóc ngăn giết chóc, vì thủ hộ mà giết, vì chính nghĩa mà giết, vì giết mà giết, không cũng đều là giết à? Giết chóc chi kiếm, giết chóc chi kiếm. Trương Ngọc Đường chậm rãi đắm chìm tại nộ kiếm trạng thái trong, toàn thân từng sợi kiếm quang phát ra đến, hào quang rực rỡ, sắc bén mà giết lạnh. Đột nhiên hắn động, một bên mua kiếm, một bên hát vang, nguyên sắc áo dài theo múa kiếm mà cổ đắng lên, bay phất phới. Nam nhi hành, đương bảo lệ, sự giữ nhân, lưỡng bất lập. Tiếng như lôi chấn, ầm ầm không ngừng, kiếm tựa du long, tứ phía chạy. Nam nhi đương sát nhân bất lưu tình. Thiên thu bất hủ nghiệp, tận tại sát nhân trung. Ta muốn học cổ phòng, trọng chấn hào hùng khí, thân bội tức thiết kiếm, giận dữ tức sát nhân kiếm quang xoàn xoạn, lôi âm trận trận, ẩn ẩn có sát khí phát ra. Tam bộ sát nhất nhân, tâm đỉnh thủ bất đỉnh, sát nhất thị vi tội, đồ vạn thị vi hùng, đồ đắc cửu bách vạn, phương vi hùng trung hùng. Ngồi đi một bước, tiểu có một câu sát khí lấm lấm lời nói tốt ra, mỗi một câu đều ngưng kết một điểm sát khí, hướng về truy tinh kiếm mặt trên mặt tới. Đến cuối cùng một câu, càng là cơ hồ giống lên, nhưng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mắt nổi đom đóm, kích động dị thường. Chỉ tiếc, sát khí vẫn là không tụ. Mà thôi, muốn dựa vào một bài sát nhân ca ngưng tụ một ít sát khí, do đó ngộ triệt giết chóc chi kiếm căn bản không khả năng, chưa từng giết người, làm sao có thể ngưng tụ ra sát khí? Biết rõ chính mình tuy nhiên hiểu giết chóc chân ý, chỉ là không có động thủ giết qua người, tinh thần bên trong căn bản không có ẩn chứa sát ý, cũng liền căn bản không thi triển ra được giết chóc chi kiếm, cho dù thi triển đi ra, cũng là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Thiếu gia, đây là làm cái gì thơ? Thơ hay, tốt ca, chính là sát khí quá nặng, nghe xong cho người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức cầm trong tay trường kiếm, đi tùy ý giết chóc một phen. Bên cạnh Lý Dũng, có thể nhất cảm thụ bài thơ này ca bên trong sát khí cùng hào khí, chỉ là trong nội tâm nghi hoặc, thiếu gia theo chưa từng giết người, làm sao có thể làm ra bực này sát khí cùng hào khí cùng tồn tại rộng lớn thơ ca đến? Thật sự là kỳ quái. Ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên, lập tức yên lặng thuộc lòng lên. A Bảo cũng nghe được là vui mừng nhướng mày, nhịn không được vào đầu đút hai, liền đem theo thuyết thư tiên sinh ở đâu nghe được một đoạn lời nói, cho hô lên, hào hào hào, giết một là vì tội, tàn sát vạn là vì hùng, ta cũng muốn làm đại anh hùng, đại hào kiệt, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân áo trắng, đến trong vạn người lấy cái kia thượng tướng thủ cấp như trong túi lấy vật một dạng. Dương Anh muốn bước, ngẩng đầu nhìn lên trời, giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình hóa thân thành đỉnh tiên lập địa hào kiệt bình thường, rất có bảo kiếm nơi tay, thiên hạ ta có phong phạm. Hứa Kiều Dung đối cái này đầu sát nhân ca cũng không có cái gì cảm thụ, chẳng qua là cảm thấy ca tử có chút quái dị, có chút đằng đằng sát khí mà thôi. Lúc này nhìn A Bảo bộ dáng, nhìn không được trừng mắt đôi mắt đẹp trách mắng, giết giết giết. Sát nhân chơi rất khá, tiểu thí hải, cái gì cũng đều không hiểu, đã biết rõ đi theo mỏ mầm mậu tả. Thiếu phu nhân, ngươi không hiểu, cái này là nam nhân hào hùng. A Bảo chậm rãi xoay người, chậm rãi mang trên lưng hai tay, đầu có chút thành 45 độ nhìn lên thiên không, nhất phái cô đơn, lòng của nam nhân ngươi có thể hiểu. Chết Tiểu Bảo. Hứa Kiều Dung nghe Tiểu Bảo gọi mình thiếu phu nhân, trên mặt đỏ bừng, nhưng nhịn không được cười lấy, một tay vua tới A Bảo trên trán, nhìn ngươi bựa bộ dáng, thật sự là thiếu nợ con gót. Là, thiếu nợ con gót. Một bên Lý Dung thuộc lòng sau khi xuống tới, nhìn xem A Bảo bộ dáng, nhịn không được gật đầu, hung hăng đánh. Ngươi đây là ghen ghét. A Bảo ôm đầu chạy đến Trương Ngọc Đường trước mặt, nói xong, công tử, bọn hắn khi dễ ta, nếu không lần này chúng ta xây nhà Tây Hồ, cũng đừng có dẫn bọn hắn đi, chỉ đem ta một cái đi. Ha ha, Trương Ngọc Đường nhìn xem đùa giỡn bọn họ, trong nội tâm tràn đầy vui sướng, nhìn xem tới A Bảo, cười nói, nếu không như vậy đi, ta cũng không có thể không nói công đạo, mọi người giơ tay biểu quyết, nhìn xem không nhường ai. Hán, Lý Dũng, Hứa Kiều Dung đồng thời đem ngón tay chỉ hướng A Bảo, sau đó cùng một chỗ cười ha hả. Trương Ngọc Đường bày ra hai tay, ra vẻ bất đắc dĩ, ngươi thấy đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người giúp đỡ ít, ta cũng không giúp được ngươi. A Bảo một mặt suy dạng, các ngươi đều khi dễ ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 66, phối phương tiên nhất đạo nhân đường mây nhanh chóng, không lâu liền đến tiền đường. Tại tĩnh lặng chỗ không người, rơi xuống đùi mây, nhìn xem chính mình một thân cách ăn mặc, trong cổ treo một chuỗi niệm châu, hát hiểu hiểu, áo thùng giày cỏ, chân thọt mà đi. Bộ dạng như vậy vạn nhất bị tiểu tử kia nhìn đến rồi, chẳng phải là tại chỗ tiểu nhận ra, một khi nhận ra ta đến, cái này một thân bảo bối, lại phải bị hắn vơ vét đi một kiện. Không bằng ta thi triển phụ pháp, đại triển ảo thuật, biến ảo một cái bộ dáng, ẩn tích tàng hình, yên lặng dò xét, vạn nhất thật là có bảo bối bao hàm giấu ở chỗ này, ta cũng có thể bất động thanh sắc lấy. Cảm giác của mình ý nghĩ này không tệ, thiên nhất đạo nhân thi triển phụ pháp, đem mình biến ảo thành một cái hói đầu, chân thọt, đầy mặt nước bùn tên ăn mày. Cái này xong chưa, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ta sẽ biến thành một tên ăn mày chứ. Một chân chạm đất, dạo qua một vòng, áo thùng hở, đi chân trần đầu trọng, phi thường hài lòng hình tượng của mình. Đi, đi xem, cũng không biết tiểu tử túi kia, hiện tại tu hành đến cảnh giới gì, nhớ rõ lần trước thấy hắn, đã là một bút thiên địa động chi cảnh, hiện tại gần nửa năm trôi qua rồi, cần phải lại có tiến bộ. Nếu là không có tiến bộ, tiểu đáng bị đánh đít rồi, nói như thế nào, ta về sau lại chuyển cho hắn đại vô hình phá diệt kiếm khí, có thể lấy kiếm khí đặt căn cơ, vấn đỉnh trường sinh chi đạo, tại không có tiến bộ chính là phế bẩn rồi. Bất quá, giống như có chuyện ta đã quên, ta được đến bộ kiếm quyết này thời điểm, tựa hồ là một bộ tản tiên, chỉ có tam đại kiếm chiêu, vẹn vẹn chỉ có thể tu hành đến kim đan đi, một khi ngưng tụ thành kim đan, bộ kiếm quyết này tiểu phế đi, rốt cuộc không có tác dụng. Hắc hắc, đã quên tiểu đã quên chứ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đến lúc đó, hắn tu không thành kim đan, mới biết được có ta như vậy một sư phó, là kiện cỡ nào may mắn sự tình, như vậy tài năng hảo hảo gõ gõ, cho hắn biết tôn sư trọng đạo đạo lý. Biến ảo tốt thân phận, thiên nhất đạo nhân chậm rãi hướng về huyện tiền đường đi đến. Vừa mới rời đi, phụ cận không gian một cơn chấn động, hào quang nao nao, một cái giả vẫn tráng kiện lão nhân, tay cầm trúc trượng, xuất hiện tại thiên nhất vừa mới rời đi địa phương. Đại triển ảo thuật, là muốn giấu kín thế nhân, hay là muốn giấu kín ta đâu rồi, chẳng phải biết mắt thần như điện, không dễ chịu chút nào. Nguyệt lão nhìn xem rời đi thiên nhất đạo nhân, cười lạnh một tiếng, nguyên lai đã tu thành nguyên anh, cơ hồ là bán tiên chi thể, tu vi như vậy, nếu là lại có cái gì dị bảo lời nói, hoàn toàn có thể chặt đứt Trần Duyên, cái kia huy kiếm chạm Trần Duyên, hẳn là thật sự là người này. Trước bất kể có phải hay không là hắn, ta tạm thời ẩn từ một nơi bí mật gần đó, xem hắn đến cùng tới nơi này là làm cái gì đến rồi. Thâm thúy trong ánh mắt lộ ra ánh lửa trí tuệ, Nguyệt lão đầu phía sau nổi lên ba đạo quang luân, thần lực sôi trào, cả người lập tức hóa thành một mảnh vòng ánh sáng bảo vệ không thấy. Trước khi ly khai, ta phải trước tiên đem vài chuyện làm tốt. Luyện tập xong kiếm pháp, Trương Ngọc Đường trở lại trong phòng, tinh tế suy tư, đầu tiên được cho cha mẹ xứng một phần có thể bảo dưỡng tuổi thọ, tăng phúc tăng thọ phương thuốc, thứ hai là muốn đi Minh Dương học đường trong, cho Âu Dương tiên sinh xin phép nghỉ cáo biệt. Muốn phối phương, ta người quan trong, cũng chỉ có Hứa đại phu rõ ràng, ta chỗ này còn có mấy cây tử vận long sâm tu, vừa vặn làm thuốc, đợi phối tốt thuốc, ta tại dùng y đi tiên phù hóa thành bụi phấn, cùng một chỗ bảo chế đi vào, cần phải có thể để cho cha mẹ vĩnh bảo thanh xuân đi. Cũng không biết Hứa đại phu thân thể đã tốt chưa, chế biến bát bảo chân châu suốt có thể hay không khôi phục thân thể, với tư cách văn bối, ta cũng nên đi xem rồi, thuận tiện đem phối phương chuyện cho Hứa đại phu nói nói. Đứng người lên, đi ra khỏi phòng, gặp A Bảo, Lý Dũng đang tại đội vàng, liền nói một tiếng, để cho bọn họ dừng lại, nói xong, Lý Dũng, ngươi đi chuẩn bị một ít gì đó, ta muốn đi bảo an đường nhìn xem Hứa đại phu khôi phục hay chưa. Đa tạ công tử. Một bên Hứa Kiều Dung nhìn xem Trương Ngọc Đường, trong nội tâm có chút cảm động, công tử gia, thật sự là thế gian ít có người tốt, có lẽ là vì sợ ta lo lắng an nguy của phụ thân, mới cố ý đi à. Hắn cự tuyệt bà mối cầu thân, lại như vậy cho ta suy nghĩ, hẳn là thực là đối ta động chân tình, muốn ta cho hắn trải giường xếp chăn. Nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới đến, Hứa Tiên đối với chính mình đã từng nói câu nói kia đến, tỷ tỷ, Trương Ngọc Đường lần thứ nhất nhìn thấy ta, hỏi câu đầu tiên, chính là ta có phải không có cái tỷ tỷ gọi Hứa Kiều Dung. Hắn quả nhưng đã chú ý ta đã lâu rồi, chỉ là vì cái gì, cũng không đối với ta có chỗ biểu thị,
muốn thực là ưa thích ta, tiểu lớn tiếng nói ra được không? Ngươi tổng sẽ không muốn để cho ta một nữ hài tử ra, mở miệng trước đi. Hứa Kiều Dung ngẩng đầu, ánh mắt bên trong nhịn không được u oán nhìn chằm chằm Trương Ngọc Đường nhất nhãn, chỉ nhìn được Trương Ngọc Đường toàn thân nổi da gà, bề bộn khoát tay, cười nói, đều là người một nhà, không cần khách khí, không cần khách khí. Hứa Kiều Dung có chút tức giận nói xong, công tử ngươi là già, ta là hạ nhân, thế nào lại là người một nhà đâu này? Ha ha đúng không? Đúng không? Trương Ngọc Đường cười ha hả, sau đó chạy chậm lấy ly khai, vừa chạy vừa quát, Lý Dũng, ngươi cái này bại hoại gia hỏa, như vậy ý chuyện, như thế nào đến bây giờ còn không có xong xuôi? Lý Dũng nói, công tử, xong ngay đây, ta chỉ là nhặt Hứa đại phu ưa thích đồ vật, chuẩn bị một cái, phí hết chút thời gian. Trương Ngọc Đường sững sờ, hỏi, làm sao ngươi biết Hứa đại phu thích gì đồ vật, nghe ai nói? Bẩm thiếu gia. Lý Dũng dẫn theo đồ vật, đi tới, cho Trương Ngọc Đường khẽ thi lễ, đây đều là nghe tiểu Dung cô nương nói, ta nghĩ đến công tử nhìn Hứa đại phu, tổng muốn hợp ý mới được, liền hỏi Hứa cô nương một lần. Ngươi ngược lại là cái người có ý chí. Trương Ngọc Đường tán dương nhìn thoáng qua Lý Dũng, thầm nghĩ nhìn xem Lý Dũng ngũ đại tam thô bộ dáng, không thể tưởng được lại là thô bên trong có mảnh, cũng minh bạch tặng lễ muốn hợp ý đạo lý. Đều chuẩn bị xong chưa? Lời chuẩn bị xong, chúng ta lúc này đi. Đều chuẩn bị xong. A, vậy thì đi thôi. Trương Ngọc Đường mang theo Hứa Tiểu Dung, Lý Dũng, A Bảo, bốn người cách chức phủ, hướng về Bảo An đường đi đến. Trương Tú Tài được. Trương Tú Tài cái này là đi nơi nào? Trương Tú Tài, đây là ta vừa mới đánh ra tới mới lạ cá chép, tặng cho ngươi nấu cái canh cá uống. Trương Tú Tài, ngươi giúp ta để cái tên tiệm đi. Trương Tú Tài trên đường đi, mỗi đi một bước, liền có người cười lấy tới chào hỏi, thậm chí một ít khá xa địa phương người, cũng mơ hồ hướng về Trương Ngọc Đường chỗ đi nhanh tới. Đối mặt lấy từng cái chào hỏi người, Trương Ngọc Đường đều đầy mặt tươi cười, nhiệt thành mà chống đỡ, nhưng mà dưới chân lại là chưa phát giác ra bước nhanh hơn, so trước kia mau hơn rất nhiều. Đi ra rất xa, Trương Ngọc Đường thấy không có người đuổi theo, mới lòng vẫn còn sợ hãi lấy tay xoa xoa mồ hôi trán, nói xong, chắc không được cổ nhân nói người sợ nổi danh heo sợ mập, heo mập muốn giết heo ăn thịt, người nổi danh lại muốn có phiền toái nhiều như vậy, nhiều người như vậy đối với ngươi khuôn mặt tươi cười đón chào, ngươi đánh cũng không có thể đánh, mắng cũng không có thể mắng, chỉ có thể còn lấy khuôn mặt tươi cười, tiếp tục như vậy, ta đây mặt cần phải tê dại không thể. Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung từ phía sau theo sau, nghe xong Trương Ngọc Đường lời nói, Hứa Kiều Dung cười lấy, thiếu gia, ngươi đây là thần tại trong phúc không biết phúc, cũng không biết bao nhiêu người khát vọng có thể giống thiếu gia như vậy hào quang. Trương Ngọc Đường nói ra, Tiểu Dung, ngươi lại trêu ghẹo ta. Ta Trương Ngọc Đường có thể không phải là cái gì quý giá người, thường không được như vậy phúc, sớm biết rõ như vậy, lúc ấy đại khảo, kỳ thi cuối năm, ta nhất định sẽ giấu rốt che đậy, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ làm náo động. Mấy người cười cười nói nói, chỉ chốc lát liền đến Bảo An đường trong. Chính gặp Hứa Tiên tại Bảo An đường bên trong vùi đầu đọc sách, Trương Ngọc Đường nhìn lên, lại là một quyển thần nông bản thảo kinh. "Ồ, Hứa Tiên, ngươi thế nào thấy sách thuốc đâu này?" Hứa Tiên ngẩng đầu lên, để quyển sách trên tay xuống, ôn nhuận cười cười, "Là Ngọc Đường đến rồi à?" nhanh hướng trong phòng ngồi. "Đoét, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người." Mấy ngày nay thời tiết thay đổi thất thường, hôm qua càng là gió lớn vụ gấp, máy biến thế bị cháy, mới vừa tới điện, đây là một trường tồn cảo, giữ lại bản thảo, ta phát đi lên, lập tức viết, có thể viết ra lời nói, buổi tối hôm nay còn có một trường, viết không ra được lời nói, hôm nay tiểu một canh, cảm ơn mọi người. Cầu siêu tầm, phiếu đề cử ủng hộ A. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 67, Ngọc Liên Trương Ngọc Đường từ bên ngoài chậm rãi đi vào Bảo An đường trong, đi vào Hứa Tiên đối diện, đứng ở hỏi, như thế nào chỉ có một người tại, Hứa thúc thúc đâu rồi, của hắn thân thể đã tốt chưa? Ngọc Đường, lần này thật sự là cảm tạ ngươi. Hứa Tiên nhìn xem Trương Ngọc Đường, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, phụ thân của hắn thân thể trên cơ bản tiểu muốn tốt nhiều rồi, ngày hôm qua tiểu chế biến bát bảo chân châu sút, An Bảo, đại thổ đại tả một hồi, hiện tại chính tại nghỉ ngơi, tại điều dưỡng vài ngày, đoán chừng có thể khỏi rồi. Vậy là tốt rồi, Hứa đại phu tốt như vậy người, chắc chắn sẽ có trời xanh phù hộ. Trương Ngọc Đường nhìn một chút Hứa Tiên trong tay thần nông bản thảo kinh, hỏi, ngươi để đó sách thánh hiền không đọc, như thế nào đọc lên thần nông bản thảo kinh rồi, đây là y thánh thần nông bản kinh chứ? Ừm. Hứa Tiên nhẹ gật đầu. Nói, ta phát giác đọc nhiều năm như vậy sách, đã đến phụ thân sinh bệnh thời điểm, lại là một điểm bể bụng đều không thể rút, hoàn toàn là vô năng vô lực. Nói đến đây, thật dài thở dài, có lẽ là ta đọc không đủ tốt, có lẽ đọc nhiều như vậy thánh hiển chi ngôn, đúng là lưu vu ngôn biểu mà không cái gì tác dụng thực tế, chẳng bằng thần nông bản thảo kinh, nghiên cứu thấu triệt, tối thiểu có thể trị bệnh người sống. Vừa chỉ Bảo An đường cửa ra vào treo nhân tâm ý quán tấm biển, cười nói, không vì cái gì khác, coi như là vì tấm bảng này, cũng phải học một chút y đi, miễn cho để cho ngoại nhân nói, thân là y quán chi tử. Lại đối y học một chút ra lông cũng đều không hiểu. Ha ha, Trương Ngọc Đường cười một tiếng, học y là chuyện tốt, chỉ cần không làm cái kia hát tâm y sinh, có thể tế thế cứu nhân, rốt cuộc không có so cái này rất tốt sự tình, có thời gian, về sau ta cũng nhiều đọc vài bản sách thuốc, học tập, nếu là có thể hành y tế thế, cũng là công đức vô lượng à. Thử xem đi. Hứa Tiên trong mắt để đó hào quang, đó là một loại khát vọng, tương lai chắc chắn sẽ có một ngày, ta muốn để cho Bảo An đường khai mở khắp thiên hạ, để cho tất cả mọi người có bệnh có thể y, có đau nhức có thể trị. Thật là chí khí, sẽ có một ngày như vậy. Trương Ngọc Đường nói xong, hỏi: "Vậy ngươi trước xem sách, ta đi vào tìm Hứa thúc thúc có việc muốn đảm." Hứa Tiên nghe xong, nhìn một chút Hứa Tiểu Dung, có chút tặc cười nói: "Vậy thì tốt, ta liền không cùng ngươi tiến vào, dù sao có tỷ tỷ của ngươi, nơi này và ngươi nhà mình, không có gì khác biệt." Trương Ngọc Đường cười một tiếng, cất bước đi vào, Lý Dũng, A Bảo sau đó đuổi kịp. Hứa Kiều Dung đi đến Hứa Tiên trước người thời điểm, thừa dịp bất ngờ, một tay nắm lấy Hứa Tiên lỗ tai, cho nhấc lên, đôi mắt đẹp trợn lên, mắt vượng hàm sát, "Tiểu quỷ, thiếu đánh không phải, tỷ tỷ vui lùa cũng dám khai mở." "Ai nha nha, tỷ tỷ ngươi tại không buông tay, ta liền gọi tỷ phu cứu mạng rồi." Hứa Tiên bụm lấy lỗ tai của mình, nhìn xem đầy mặt đỏ bừng Hứa Kiều Dung, giọng hoạt thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, ngươi nếu không phải nguyện ý ngọc đường, ngươi cho ta nói tiếng, ta tự nhiên sẽ thay ngươi ra mặt, đầu đầu không cho hắn quấn quýt lấy ngươi, làm trễ nãi ngươi thời gian quý báu." Trên sách nói, "Phinh phinh điệu điệu thập tam dư, đầu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ, ta xinh đẹp tỷ tỷ cũng 13 rồi, chính là đầu khấu niên hoa, linh lung đáng yêu, hẳn là Trương Ngọc Đường không dài quá con mắt, vẫn là ngươi thiệt tình không thích hắn." "Tiểu thí hải, tiểu ngươi một cách tinh quái." Hứa Kiều Dung trắng non thon dài trên cổ, bị Hứa Tiên vừa nói tức khắc nổi lên một vòng kinh tâm động phách đỏ tươi, mục hàm thu thủy, song đồng tiễn tiễn, nhìn một cái Trương Ngọc Đường tiêu sái bóng lưng, nhưng cảm giác trên mặt một trận lửa nóng, lại nhìn vẻ mặt cười mờ ám Hứa Tiên. Nao xấu hổ phía dưới, trên tay một dùng sức, gắt giọng, "Cho ngươi nói, cho ngươi nói, xem ta không kéo lỗ tai của ngươi." "Cũng không thể kéo, kéo lời nói, có thể không có một cái giống tỷ tỷ như vậy mỹ nữ gả cho ta à?" Thừa dịp Hứa Kiều Dung không để ý, Hứa Tiên khiến cho lỗ tai của mình thoát khỏi Hứa Kiều Dung tay, chạy chậm tới một bên, cười nói, "Đến lúc đó, vạn nhất ta tìm không được vợ, có thể như thế nào cho phải?" "Hứa Tiên ca ca, ngươi không cần sợ, muốn là ngươi tìm không được vợ, tương lai ta gả cho ngươi, được không?" Bảo an đường bên ngoài, một người trung niên biên ngoại đầy mặt phúc hậu, bao hàm không khí vui mừng, chính dẫn một cái tiểu cô nương đi đến. Tiểu cô nương ước chừng 2-3 tuổi quan cảnh, lim bím tóc hướng lên trời, đôi mắt to, lông mi thật dài, non mềm chân bóng gương mặt tuyệt như chủ đoạn bình thường phấn điêu ngọc trác, trong miệng còn ngậm một lọ đồ vật uống vào, thoạt nhìn thiên chân khả ái. Ha ha, trung niên nhân nghe xong, cười lớn một tiếng, "Ngọc Liên, ngươi thật chọn chúng lời nói, vi phụ liền cùng Hứa đại phu nói nói, cho ngươi cùng Hứa Tiên định vị của hôn nhân trẻ thơ, Hứa Tiên đứa bé này là ta nhìn lớn lên, trung hậu, trung thực, người vừa lại thông minh lanh lợi, không tệ, không tệ." Tên gọi Ngọc Liên tiểu cô nương, nghe xong lời của phụ thân, tức khắc mặt mày hớn hở, vui sướng nhảy lên chân đến, chạy chậm lấy đi vào Hứa Tiên trước mặt, dắt lấy Hứa Tiên ống tay áo, lớn tiếng ồn ào, "Ta muốn gả cho Hứa Tiên ca ca, ta muốn gả cho Hứa Tiên ca ca." Hứa Tiên nhưng cảm giác được trên mặt một hắc, "Ngọc Liên, không nên hồ nháo, ngươi còn là cái tiểu hải tử, biết cái gì?" Ngọc Liên mập mạp trắng trẻo chu miệng, không phục nói xong, "Hừ, Hứa Tiên ca ca, ngươi không nên xem thường người, ta đã không phải là 1-2 tuổi tiểu cô nương rồi, ta hiện tại 3 tuổi rưỡi rồi, ngươi nếu như không tin, chúng ta ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi." Khanh khách một bên Hứa Kiều Dung cười đến gãy lưng rồi, nhìn xem đáng yêu Ngọc Liên, đối với Hứa Tiên nói, "Ngọc Liên, như vậy linh lung đáng yêu, ngươi còn không chọn chúng, ngươi còn muốn cái dạng gì đó à, còn không tranh thủ thời gian ngéo tay thắt cổ à?" "Hứa Tiên ca ca, ngươi trướng mắt ta." Ngọc Liên duỗi ra bàn tay nhỏ bé, không có được đáp lại, tiểu mỹ nữ tự tôn bị thương, tức khắc miệng một phát, có ánh nước mắt nói đến là đến, xôn xao một tiếng, nước mắt quay cuồng, nói xong, "Hứa Tiên ca ca, ngươi thật là xấu, ta sau khi lớn lên, rốt cục không gả cho ngươi." "Ngọc Liên, Ngọc Liên, không phải như vậy, ngươi không cần khóc, đừng khóc." Nhìn xem khóc sướt mướt Ngọc Liên, Hứa Tiên một trận luống cuống tay chân, nhanh chóng trên đầu đổ mồ hôi, lừa gạt nói, "Ai nói Hứa Tiên ca ca trướng mắt ngươi, ngươi thế nhưng là dưới đời này xinh đẹp nhất tiểu cô nương rồi, ngươi không tín, đến, chúng ta ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi." "Được." Ngọc Liên nước mắt nói dừng là dừng, quét Hứa Tiên nhất nhãn, "Thử, lại cho ngươi một cơ hội, tại như vậy, cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi." Bảo an đường bên trong, đồng âm cuộn cuộn, tràn đầy ý cười. "Ha ha, hảo hảo hảo." Trung niên nhân cười lớn, ôm Ngọc Liên hôn một cái, "Con gái tốt, nhỏ như vậy, tự tìm cho mình một cái như ý lang quân, không hổ là ta Ngô gia chủng." "Không cho phép hôn ta." Ngô Ngọc Liên đem lắc đầu một cái, "Dấu mép của ngươi quấn tới ta rồi, đau quá, không có chút nào ôn nhu, không giống Hứa Tiên ca ca, một điểm dâu ria đều không có, cùng ta cũng như thế, nhiều xinh đẹp." Nô viên ngoại sững sờ, lập tức cười ha hả. Một bên Hứa Tiên cũng theo đó ngẩn người, thầm nghĩ chẳng lẽ ta xinh đẹp giống cái nữ nhân. Cười khổ một tiếng, quay đầu hướng về Ngô viên ngoại hỏi, "Ngô viên ngoại, ngươi tới nơi này có chuyện gì không?" Ngô viên ngoại trong ngực Ngô Ngọc Liên nghe xong, bất mãn la lên, "Không được gọi viên ngoại, phải gọi Thái Sơn, ta xem người khác đều là gọi như vậy." Duy tiểu nhân cùng nữ nhân nan dưỡng dã. Nhớ tới sách thánh hiền bên trên những lời này, Hứa Tiên biết vậy nên có phần có đạo lý. Cổ nhân thật không lừa ta. Cái này Ngô Ngọc Liên, chẳng những nhỏ, hơn nữa còn là nữ nhân, thật thật càng nan dưỡng dã. Để cho Hứa Tiên một tay nâng trán, nhức đầu không ngớt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 68, cảm xúc Hứa thúc thúc thân thể tốt hơn chút nào không? Nhìn xem ngồi ở trước bàn sách, ngồi thẳng tắp, viết lấy gì gì đó Hứa đại phu, Trương Ngọc Đường mỉm cười đã đi tới, "Ta một mực tại bệ bội, cũng không đến xem Hứa thúc thúc ngươi, thật là có chút băn khoăn." "A, là Ngọc Đường hiền chất đến rồi a, tranh thủ thời gian mời ngồi." Nghe được thanh âm, Hứa đại phu nhẹ nhàng chậm chạp để cây viết trong tay xuống, lúc này mới ngẩng đầu, vui vẻ nói, "Ta mạng này đều là ngươi cứu, nói cái gì băn khoăn qua ý đi đến, muốn thực nói lời nói, ta thiếu nợ ngươi nhiều như vậy, lại không thể làm những thứ gì cho ngươi, chính thức băn khoăn chính là ta mới đối. Chuyện như vậy, thỉnh Hứa thúc thúc về sau vẫn là không muốn nhắc lại, cùng ngươi so sánh với, ta thật sự không coi là cái gì." Trương Ngọc Đường khoát khoát tay, "Hứa thúc thúc khai mở nhân tâm ý quán, không biết cứu sống bao nhiêu người, quả thực là vạn gia sinh phận, ta có thể vì ngươi tận một phần lực, là vinh hạnh của ta. Hơn nữa, ta lần này đến, chính là có chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì?" "Có thể vì Trương Ngọc Đường làm chút gì đó, Hứa Đại Phu theo trong nội tâm cảm thấy cao hứng, nghe xong có việc muốn nhờ, lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp được việc, tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện nói chuyện này, tại người ta quen biết bên trong, thật đúng là chỉ có Hứa Thúc Thúc có thể làm được. Trương Ngọc Đường cũng không khách sáo, nói thẳng lấy, là như vậy, ta ý định mấy ngày nữa, ra ngoài đi một chút, nhìn một cái, được thêm kiến thức, trước khi đi trước kia, muốn cho Hứa cô nương tới thăm ngươi một chút, mặt khác chính là muốn hướng ngươi cầu một phần phối phương. Tốt nam nhi trí tại bốn phương, ra ngoài đi một chút, được thêm kiến thức cũng tốt, chúng ta tiền đường dù sao quá nhỏ, nuôi không được ngươi này đầu chân long. Hứa Đại Phu trên mặt sắc mặt vui mừng, để cho Kiều Dung đi theo ngươi, ta đối với ngươi còn có thể lo lắng sao? Về phần ngươi nói phối phương, cứ việc nói, chỉ cần ta có, yêu một chút vấn đề đều không có, cho dù ta không có, ta còn nhận thức mấy cái Tam Hoàng Tổ sư hội y sinh, cũng có thể đi về phía bọn hắn cố vấn một cái. Ta đây trước tạ ơn Hứa Thúc Thúc rồi. Trương Ngọc Đường cười nói, ta muốn để cho Hứa Thúc Thúc dùng Tử Vận Long Sâm tu phối trí một ít phương thuốc, có thể trì hoãn người già yếu, mặc dù không nói vĩnh bảo thanh xuân, nhưng là chí ít có thể làm cho người già kéo dài tuổi thọ, kiện kiện khang khang đi. Như vậy phương thuốc ta có, ngươi cứ việc yên tâm, có Tử Vận Long Sâm tu nơi tay, công hiệu sẽ càng hơn mấy bậc. Vốn cho là sẽ là chuyện gì, không có nghĩ đến là như vậy một chuyện nhỏ. Hứa Đại Phu có chút mất mát nói, trừ đó ra còn có chuyện gì sao? Không có. Trương Ngọc Đường vừa chắp tay nói, như vậy ta trước tiên đem Tử Vận Long Sâm tu lưu lại, chờ ngươi phối tốt thuốc, ta phái người tới bắt. Hôm nay ta còn muốn đi ân sư Âu Dương Tiên Sinh ở đâu một chuyến, cáo từ trước. Đều nhanh hoàng hôn rồi, không lại ngồi một chút, đợi ăn cơm xong lại đi không muộn. Nhìn ngoài cửa sổ ngày chậm chạp, ra phong tương khởi, dáng chiều dục bố, Hứa Đại Phu thịnh tỉnh giữ lại lấy, thực không được, ngày mai đi cũng có thể. Không ở nơi này ăn rồi. Trương Ngọc Đường quay người hướng về bên ngoài đi đến, chờ sau này đã có thời gian, tất nhiên trở về quấy rầy Hứa Thúc Thúc, đến lúc đó, Hứa Thúc Thúc ngươi cũng không nên ngại phiền a. Ha ha, ngươi là thánh sư, bao nhiêu người muốn mời ngươi đi, đều không mời nổi, ngươi có thể đến chỗ của ta. Ta là dọn đường hoan nên a. Ha ha. Đi ra khỏi phòng, đến đi ra bên ngoài, chính gặp Hứa Tiểu Dung ở một bên cười đến gãy lưng rồi, Hứa Tiên một tay nâng chán, bệ bộn thấp giọng hỏi, đây là có chuyện gì, xảy ra sự tình. Hứa Tiểu Dung đem sự tình vừa rồi, đối với Trương Ngọc Đường tình tế nói một lần, nói thẳng Trương Ngọc Đường cũng thật muốn cuồng cười một tiếng. Tam sinh nữa, cần phải có thể nói là 4 tuổi cho nên rồi, hắc hắc, Hứa Tiên 8 tuổi, tục ngữ nói nữ đại tam ôm kim truyền, nữ đại tứ phúc tỏ đến, như thế kiện nhi chuyện tốt. Nữ hoa kia tên gọi là gì, dung mạo thật là xinh đẹp, tựa như bút bê đồng dạng. Nghe xong về sau, Trương Ngọc Đường lặng lẽ lấy tay chỉ, ở một bên có chút bên mặt hất hàm sai khiến Ngô Ngọc Liên, nhẹ giọng hỏi. Hứa Kiều Dung thoáng như lơ đãng nhìn thoáng qua Trương Ngọc Đường thần sắc, mới nói, nàng gọi Ngô Ngọc Liên, là Tam Hoàng Tổ sư hội hội trưởng Ngô Nhân Kiệt con gái. Ngô Nhân Kiệt. Trương Ngọc Đường khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, đây không phải cực phẩm công tử Ngô Nhân Hùng phụ thân, không thể tưởng được ngũ đại tam thâu Ngô Nhân Hùng lại có như vậy một cái như nước trong veo muội muội. Bát phủ tuần án đã đến tiền đường, tại chỗ liền đem Trần Luân len ken bỏ tù, mà trường thi làm rối kỷ cương tiền bách thuận, Nô Nhân Hùng hai người cũng dùng luật phế trừ đại khảo, kỳ thi cuối năm, thành tích, xóa đi tú tài công danh. Lại từ phía sau lần lượt để lên hai cái, bổ thiếu. Tại chuyện xảy ra hôm ấy, tiền ra, Nô gia tiểu tuyên bố, đem hai người trục xuất gia tộc, mặc kệ tự sanh tự diệt, còn như bây giờ, hai người người ở chỗ nào, dù sao cũng chẳng có ai hiểu rõ tình hình. Như thế nào ngươi chọn chúng tiểu cô nương này? Gặp Trương Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào Ngô Ngọc Liên xem, Hứa Tiểu Dung cảm giác được phi thường buồn cười chính là, trong lòng của mình rõ ràng tự dưng sinh ra một cô ghen tuông, tiểu cô nương này có thể nói là cần phải muốn gả cho đệ đệ của ta. Nàng. Trương Ngọc Đường sững sờ, cười nói, ta cũng sẽ không đối còn không dứt sữa tiểu cô nương có hứng thú gì, Hứa Tiên đứa thích, tiểu để hắn đi truy đi. Nguyên lai là thánh sư, không biết thánh sư ở đây, thật sự là lầm lỗi, lầm lỗi. Ngô Nhân Kiệt mắt sắc, Trương Ngọc Đường ở sau cửa, nết lên màn cửa, còn chưa có cất bước, đã bị Ngô Nhân Kiệt phát hiện, sau đó cười lấy chạy ra đón chào. Nguyên lai là Ngô hội trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trương Ngọc Đường cũng tranh thủ thời gian cười nên đón đi lên, Ngô hội trưởng đến bảo an đường bên trong đến, là tìm Hứa Đại Phu, người khác chính tại bên trong, ta còn có việc, xin được cáo lui trước. Là có chút việc muốn phiền phái Hứa Đại Phu, ngươi có việc trước bề bộn, trước bề bộn. Ngô Nhân Kiệt đầy mặt tươi cười, cho Trương Ngọc Đường mở ra đường, ngươi thỉnh, ngươi thỉnh. Đối mặt lấy thánh sư, thậm chí có thể xác định mà nói, đối mặt lấy là một vị tương lai tất nhiên vận làm quan hưởng thông người, Ngô Nhân Kiệt là một chút tiêu ngạo cũng không dám bày. Ly khai bảo an đường sau, bốn người ngựa không dừng bó, hướng về Minh Dương học đường đi đến. Lúc này Minh Dương học đường đã hạ học rồi, trống rỗng trong phòng học, không có một người. Trương Ngọc Đường đi qua, ngồi ở chính mình nguyên bản trên chỗ ngồi, nhịn không được một trận tổn thức, cái này về sau, ta sợ là cũng không có cơ hội nữa ngồi tại vị trí này, nghe Âu Dương Tiên Sinh thuyết văn giải tự rồi. Ngươi thế nhưng là thánh sư, ai còn dám dạy ngươi a? Phản phất cảm nhận được Trương Ngọc Đường lúc này cô đơn, Hứa Kiều Dung nhẹ nhàng ngâm lấy Trương Ngọc Đường đã làm một bài tử, ta muốn theo gió quay về, cao sử bất thắng hẳn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa làm thanh ảnh, đúng như ở nhân gian. Đúng vậy à, người thường đi chỗ cao, cao sử bất thắng hẳn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nước hướng chỗ thấp lưu, chỗ thấp nạc bách xuyên. Đứng người lên, Trương Ngọc Đường thong thả tự nói, là ta đem mình bưng lấy quá cao, như vậy tâm tính không được, tuy nói không thể quá không đem mình coi vào đâu, nhưng cũng không có thể quá đem mình coi vào đâu rồi. Đi, đi gặp sư phó một chút, ngày mai chúng ta cũng nên lên được rồi. Trương Ngọc Đường đi đầu đi đến, Âu Dương Tiên Sinh sẽ ngủ ở Minh Dương học đường một gian trong túc xá, rất ít về nhà, nghe nói trong nhà của hắn,
đã không có người nào vô kiên vô quải, không có gánh nặng trên người, không thể không xem ra gì, cũng không có thể đem mình quá coi vào đâu. Hứa Kiều Dung tinh tế nhai nuốt lấy những lời này, nhất thời ngây dại, công tử, trẻ măng, nơi nào đến nhiều như vậy tang thương cảm ngộ. Đợt, buổi chiều Tam Giang, Bích Hải Lam Thiên ở đây, thành tâm xin mọi người quăng một cái Tam Giang phiếu vé ủng hộ một chút, không dám nói thứ nhất, dù sao cũng phải để cho chúng ta thứ tự không đến mức quá khó nhìn đi. Chúng ta sách phân cường còn gia tăng siêu tầm 3000, Tam Giang có thể quá ít sao? Trước sau như một cầu siêu tầm, phiếu đề cử. Đề cử vài cuốn sách, Săn Hương Cao Thủ, Bạo Quân Lưu Trường, Diệt Tuyệt Tiên Đồ, Thần Thoại Tây Du, mọi người đều dưới sự ủng hộ đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 69, hấp thu mặt trời lặn tây sơn dáng chiều bay, trong lúc bất chi bất giác ánh nắng chiều đỏ rực đã che khuất nửa bầu trời, một vòng trăng non từ từ bay lên, bắt đầu tỏa ra bạc bạch sắc quang huy, thanh lãnh mà mộng ảo. Tiên sinh, học sinh Trương Ngọc Đường cầu kiến. Minh Dương học đường trong, một gian phong cách cổ xưa trang nhã nhà tranh đứng sừng ở dưới trời sao, khí phách cũng không hùng vĩ, cũng không trắng lệ, ánh đèn dịu dịu từ bên trong soi đi ra, lại cho người một loại bình tĩnh trí viễn cảm giác. Ngọc Đường. Nhà tranh bên trong truyền đến hùng hậu trong hơi mang kinh hỉ thanh âm, Âu Dương Tiên Sinh khoác lên một kiện nguyệt sắc trường bào đi ra ngoài, "Ngọc Đường, sao ngươi lại tới đây, chạy nhanh đến trong phòng đến, ăn cơm trưa, như thế nào còn mang đồ vật đến rồi? Còn chưa từng ăn qua." Trương Ngọc Đường theo sát Âu Dương Tiên Sinh đi vào nhà tranh trong, dương mắt đánh giá bốn phía một cái, nghèo khó cực kỳ. Nhà tranh địa phương không lớn, xem xét thì biết rõ là cái tạm thời chỗ ở, một cái tủ sách, mặt trên chất đầy sách cổ, bên cạnh một chiếc thanh đèn chập chờn hoa hoa, giống như một viên bầu trời tinh. Mà ở nhà tranh chính diện, treo một bức tùng hạc duyên niên mực in họa, bạch hạc dương cánh, ngựa đầu thét dài, vô cùng thần tuấn. "Đi, người trước mang đồ vật bông, chúng ta đi bên ngoài vừa ăn vừa nói chuyện." Âu Dương Tiên Sinh đem Trương Ngọc Đường đưa đến nhà tranh bên trong, chỉ bốn phía, nhà chỉ có bốn bức tường, khẽ cười nói, "Vi sư nhà chỉ có bốn bức tường, coi như là một điểm khói lửa cũng không, tranh thủ thời gian buông đồ vật, chúng ta ra ngoài ăn đi." "Là, tiên sinh." Trương Ngọc Đường gật gật đầu, đối sau lưng Lý Dũng nói, "Lý Dũng, người đem ta cho tiên sinh mang tới lễ vật, đặt ở nhà tranh trong." "Là, công tử." Lý Dũng túi đầu lên tiếng, liền dẫn A Bảo, đem chuẩn bị xong đồ vật, thận trọng đặt ở trong phòng, mới bước ra thối lui đến Trương Ngọc Đường sau lưng. Ly khai Minh Dương học đường, Âu Dương Tiên Sinh mang theo Trương Ngọc Đường bọn người, đi vào một chỗ tiệm rượu, cho người chọn chút thức ăn, muốn tới một bầu rượu. Thầy cho hai người nâng cốc luân hoàn, nói một chút học đường chuyện lý thú, Trương Ngọc Đường liền đem ý đồ đến cho thấy, Âu Dương Tiên Sinh trầm ngâm một chút, nói xong, "Đọc vạn cuốn không bằng đi vạn dặm đường, tại chúng ta Minh Dương học đường, người đã học không đến cái gì đó, có thể ra ngoài đi một chút, lưu lạc một phen, kiến thức một chút thiên hạ dị nhân chuyện lạ cũng tốt. Chỉ là 3 năm sau đó, châu phủ đại khảo, kỳ thi cuối năm, ngươi tuyệt đối không nên bỏ qua, chúng ta người đọc sách vì cái gì? Chính là vì sinh dân lập mệnh, vì thiên địa lập tâm, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai mở thái bình, mà hết thảy này, nếu là có thể thân cư muốn bị, là có thể rất tốt thực hiện. Ngươi có cái thế tài hoa, trăm thánh bảo hộ, nhất định phải dũng mãnh tinh tiến, giáo hoa chúng sinh a, không cần thiết phụ một phen tài tình. Đệ tử cần tuân tiên sinh dạy bảo." Trương Ngọc Đường trong nội tâm tuy nói không cho là đúng, trên mặt nhưng là phi thường kính cần đáp. Trương Ngọc Đường chưa bao giờ đem giáo hóa chúng sinh trở thành trách nhiệm của mình, mỗi người đều có đạo của chính mình, đi tốt hoặc là đi không tốt, đều là lựa chọn của mình, người khác vừa lại không cần áp đặt can thiệp. Lại nói một chút phong hoa tuyết nguyệt, nói chuyện điểm văn vẻ đạo đức, đêm đã thật khuya, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, Trương Ngọc Đường đem tiên sinh đưa về nhà, mới quay lại Trương phủ. Trương viên ngoại, Trương phu nhân sớm đã biết Trương Ngọc Đường đi bảo an đường, Minh Dương học đường sự tình, trong nội tâm cũng không lo lắng, thật sớm ăn cơm, bình yên chìm vào giấc ngủ. Đợi Trương Ngọc Đường trở lại Trương phủ thời điểm, ngoại trừ giữ cửa lão đầy tớ bên ngoài, người còn lại đại đô nằm ngủ, lớn như vậy trong sân, đại đèn lồng màu đỏ cao cao treo lên, lóng lánh sáng sủa qua mang. Phân phó Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Trương Ngọc Đường dạo bước đi trở về gian phòng của mình bên trong. Trong nhà có thánh sư thế gia bốn chữ trấn trạch, ta cũng không lo có cái gì yêu ma quỷ quái, tham quan ô lại có thể tổn thương đến cha mẹ. Lại có Hứa đại phu chế biến phương thuốc, có thể làm cho cha mẹ thân thể an hàng, kéo dài tuổi thọ, bộ dạng như vậy, ta cũng có thể yên tâm rời đi nơi này, ra ngoài du học tìm đạo rồi. Bất quá, cái lúc này giữa lẫn nhau thông tin phi thường khó khăn, cũng may ta có bé phủ chi đạo, trong đó có một môn đạo phù gọi là tên là chỉ hạc phù, tối thiện truyền thư, không bằng ta chế tác thiên chỉ hạc lưu cho cha mẹ, vạn nhất bọn hắn có chuyện tìm ta, chỉ cần bóp nát chỉ hạc đạo phù, ta là có thể thu được tin tức. Nói làm liền làm, lập tức theo trong thư phòng mang tới một số giấy vàng, nhắc tới Lang Hạo, lần lượt từng cái một chỉ hạc đạo phù tùy bút mà thành, điểm điểm đạo vận ngưng tụ, lóe ra ánh sáng ngông lung. Ước chừng đã đến đêm khuya, trăng lên giữa trời, quần tinh sáng chói thời điểm, Trương Ngọc Đường đã viết tràn đầy cả bản chỉ hạc đạo phù. Sau đó thu hồi bút trong tay, cười nói, nhiều như vậy chỉ hạt đạo phù, cũng đủ cha mẹ dùng một trận. Tìm đến một cái túi, đem sở hữu chỉ hạt đạo phù trăng lên, để lên bàn, Trương Ngọc Đường trở lại trên giường, thiết ra địa tọa, một cách ngồi thiền, yên lặng vận chuyển đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết, từng sợi chân khí chạy, rèn luyện đan điền trong khí hải kiếm vôi, đem một vài thô giáp địa phương, từ từ thôi bình, xuyên qua kiếm sắc bén mũi nhọn đến. Đi ra ngoài bên ngoài, tiêu được cẩn thận từng ly từng tí, nhiều một chút át chủ bài phòng thân, mới có thể sống lâu dài một điểm, mà ta hiện tại có vẽ phù chi đạo, chữa sơn biết kỹ. Đại vô hình phá diệt kiếm khí, cũng không biết có thể hay không đem trên biển sinh minh nguyệt thần thông tu hành đi ra. Lấy ra được từ Phượng Hoàng Sơn Lang Yêu trên biển sinh minh nguyệt thần thông bí tịch, Trương Ngọc Đường tinh tế quan sát lấy. Cái gì là thần thông? biến hóa khôn lường vị chi thần, vô câu vô ngại vị chi thông. Thần thông, đó là có thể đủ làm được thường nhân không thể đủ làm được sự tình. Tựa như một cái tuyệt thế cao thủ võ lâm, cũng không thể lấy tay dắt lấy tóc của mình, đem mình cho nhắc tới. Nhưng là, thần thông lại có thể làm được. Trên biển sinh minh nguyệt chính là một môn thần thông. Nó dùng đan điền khí hải bị biển, tại khí hải trên không ngưng tụ ra một vòng thần nguyệt đến. Đợi cho thời điểm đối địch, pháp môn hơi chút vận tác, chính là một đạo khí hải trường hà cuồn cuộn mà đến, mạnh mẽ đâm tới, sóng bạc ngập trời, sóng biển phía trên, thần nguyệt bốc lên, vầng sáng tứ diệu, tối thiện định nhân hồn phách. Dựa theo trong bí tịch đề cập pháp môn, Trương Ngọc Đường dốc lòng cô đọng, minh tưởng thần nguyệt thăng tại khí hải, chiếu rọi toàn thân. Hồi lâu của ta luyện khí tu vi quá thấp, vẫn không thể ngưng tụ thành môn thần thông này, hay là trước hấp thu Hoàng Đại Tiên này miếng kim đan, đợi luyện khí tu vi tăng lên, sau đó tiếp tục cô đọng, nói không chính xác, liền có thể lập tức tu thành trên biển sinh minh nguyệt. Lấy ra kim đan, nguyên bản lớn chừng bằng móng tay kim đan, nhiều lần rèn luyện, bây giờ trở nên càng thêm nhỏ bé, đặt ở hai tay tầm đó, vận chuyển pháp môn, chậm rãi hấp thu, nhưng cảm giác một cỗ tinh thuần nguyên lực dũng mãnh vào khí hải đan điền trong. Nay cỗ nguyên lực thực sự không phải là phổ thông chân khí, mà là pháp lực, chỉ có cô đọng kim đan sau đó, chân khí lô xác mới có thể tu thành pháp lực. Thật là tinh thuần lực lượng, từng chút một nguyên lực, có thể thắng ta nhiều năm khổ tu. Cảm thụ được trong kim đan ẩn chứa lực lượng, Trương Ngọc Đường một trận hoảng sợ, nếu không có lúc trước chính mình kịp thời mời đến Huyền Đàn tổ sư, không muốn nói kích sát Hoàng Đại Tiên rồi, coi như là chạy ra lòng bàn tay của hắn, đều là cái vấn đề. Đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết điên cuồng vận chuyển lại, lơ lửng tại khí hải trên không kiếm phôi vầng sáng đại tác, phản phất hóa thân cự thú biết cổ, mở ra miệng lớn dính máu, đem tiến vào đan điền một tí tí nguyên lực, cá voi hút nước lên. Thô ráp mặt ngoài đã ở nguyên lực thẩm thấu vào, trở nên càng ngày càng bóng loáng, kiếm quang bắn ra, hào quang diễm diễm. Ầm ầm. Kiếm khí lôi âm tự cốt cách bên trong chấn động lên, loại bỏ lấy trong thân thể ẩn chứa tạp chất, giặt rửa tinh phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Thật thoải mái. Cũng không biết bao lâu qua đi, cuối cùng đem này miếng kim đan cho hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, Trương Ngọc Đường cảm giác chính mình cả người phiêu nhiên như tiên, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cho ta xem một chút, hiện tại có thể bắn ra dài hơn kiếm quang. Một chỉ điểm ra, dài 3 trượng ngắn kiếm quang theo đầu ngón tay bắn ra, dễ như trở bàn tay, những nơi đi qua, quét ngang hết thảy. Theo 3 thước kiếm quang đến 3 trượng kiếm quang. Thực lực cơ hồ là sau một đêm gia tăng lên gấp 10 lần. Kim đan quả nhiên khủng bố. Cảm nhận được lực lượng của mình sau, Trương Ngọc Đường trong nội tâm không khỏi có chút hoảng sợ. Đợt, Tam Giang rồi, mọi người ưa thích quăng Trương Tam Giang phiếu bé đi, mặt khác cầu mọi người thật nhiều siêu tầm cùng miễn phí phiếu đề cử, lòng có dư lực, còn tán thành quyển sách lời nói, còn hy vọng có thể khen thưởng 1-2. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 70, tỷ thí phong khinh vân đạm, cuối thu ký sảng. Dậy sớm Trương Ngọc Đường trước sau như một tu hành lấy kiếm quyết, vẽ phủ, hiện tại lại nhiều hơn một phần cô động trên biển sinh minh nguyệt thần thông sự tình. Mặt trời mới lên ở hướng đông, phía chân trời toát ra một điểm ngân bạch sắc, tất cả trần thế còn đắm chìm tại đêm đen bên trong, Trương Ngọc Đường đã tỉnh lại, đứng tại chính mình phòng ở trên nóc nhà, đối mặt lấy đông phương, đâm xuống trung bình tấn. Thái dương mới lên thời điểm, có một chút trí thuần trí dương thái dương tinh khí, có thể rèn luyện nhân thể, gia tăng tu vi, đây là Trương Ngọc Đường lấy được Tố Nữ Chân Kinh dưỡng dương quyển sách trong ghi lại hấp thu đông lai tử khí pháp môn. Dưỡng dương quyển sách trong giới thiệu lớn mạnh bản thân dương khí pháp môn, đầu tiên là hấp thu đông lai tử khí, chính là thái dương mới lên luồng thứ nhất dương quang nguyên lực. Cái thứ hai pháp môn chính là hấp thu đông nam đến long, truyền thuyết đại địa đông nam phương hướng, có một đầu long mạch, nội hàm long mạch địa khí, có thể cường thân kiện thể, tăng cường thần hồn. Mà bây giờ theo vẽ phủ chi đạo tinh thâm, Trương Ngọc Đường thần hồn cũng cường đại hơn rất nhiều, chí ít sánh được luyện khí hậu kỳ cường giả thần hồn cô động trình độ, thậm chí là so kim đăng kỳ thần hồn cô động cao thâm hơn. Trong giới tu hành, luyện khí, pháp môn luyện thể ngược lại là không thiếu, mà cô động thần hồn pháp môn lại là phi thường thưa thớt, đối một ít tán tu mà nói, vậy đơn giản là một loại tuyệt vọng. Thần hồn nếu là không đủ cường đại, đợi cho luyện thành kim đan, đan phá thành anh, mở ra tử phụ thời điểm, căn bản là vô pháp để cho nguyên anh cùng thần niệm hợp nhất, thành tựu địa tiên. Nói một cách khác, nếu là không có cô động thần hồn pháp môn, có thể tu thành nguyên anh, liền là cực hạn rồi. Ai? Hấp thu xong luồng thứ nhất tử khí, Trương Ngọc Đường thai thính mắt tinh, ẩn ẩn nghe phía bên ngoài truyền đến vung quyền thanh âm, thân thể tung bay, giống như một mảnh lá xanh, khoan thai rơi xuống đất. Nguyên lai là hắn. Sân nhỏ trên đất trống, Lý Dũng mặc lấy một thân kình trang, trong tiếng hít thở, quyền ảnh như hoa, đang gõ lấy một bộ quyền thuật, quyền nhanh chóng cực nhanh, mỗi một quyền chém ra, có thể kéo một mảnh tiếng nổ đùng đoàng. Như vậy quyền, quá chậm. Xem một hồi, Trương Ngọc Đường có chút đần độn nhạt nhẽo, tại chính mình cường đại thần hồn nhìn chăm chú phía dưới, Lý Dũng vung vẩy nắm đấm tốc độ so ốc sen nhanh không hơn nhiều ít. Nhiều lắm so ra mà vượt một đầu chạy như điên ốc sen, cho dù chạy như điên, lại có thể thật là nhanh. Ta chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm, là có thể phá vỡ quyền pháp của hắn. Công tử. Lý Dũng luyện quyền thời điểm, tinh khí thần hợp nhất, cảm ứng hết sức linh mẫn, Trương Ngọc Đường mới mở miệng lên tiếng, liền bay đầu nhìn lại, mắt hổ trong tinh quang như điện, lập tức thu liễm. Công tử, ngươi hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Lý Dung cũng hơi nghi hoặc một chút, nhà mình công tử bình thường đều là ăn được ngủ được sướng như tiên, hôm nay trời mới vừa tờ mờ sáng, tiểu đứng lên, quả thực là so Thái Dương theo Tây Phương bay lên còn muốn kỳ lạ quý hiếm. Trương Ngọc Đường cất bước đã đi tới, cười nói, ta tại tu hành một môn luyện khí pháp môn, cần hấp thu đông lai tử khí, đã sớm nghe A Bảo đã từng nói qua, ngươi xuất thân giang hồ, quyền pháp vô song, không biết, ngươi luyện là phương pháp gì? Ta luyện chính là Minh Vương Chỉ. Lý Dung trên mặt có chút ít đỏ đau, đều là trong giang hồ một ít cực kỳ thô thiện pháp môn, căn bản so ra kém công tử, có thể phi thiên độ địa, vào nhật nguyệt vô ảnh, đạp nước lửa vô tung. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đụng phải sư phó. Trương Ngọc Đường một lời mang qua, nhìn xem Lý Dũng, có chút cảm giác hứng thú nói xong, ngươi thi triển chính mình cường đại nhất võ công, chúng ta so chiêu, cũng cho ta được thêm kiến thức. Như vậy không tốt đâu. Lý Dũng có chút do dự, ta tu hành minh vương chỉ, một kích phía dưới, không chết cũng bị thương, không thể tùy tiện ra tay. Ngươi yên tâm đi, ngươi không gây thương tổn ta. Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, thúc giục dây vàng áo ngọc, một mảnh hào quang rơi vãi, sấn thác hắn giống như bầu trời kim đồng bình thường. Trên người ta bộ y phục này, chính là một kiện bảo vật, thủy hỏa bất xâm, việc binh đao khó làm thương tổn. Công tử, cái kia thứ cho ta làm cản. Lý Dũng thân thể gỡ lên, phần lưng không người xuống, vươn tay phải ra, một đám màu đen chỉ mang kích sạng, chỉ mang trong lộ ra một cỗ khí âm hẳn. Coi chừng. Chỉ mang xuyên qua, Lý Dũng gặp Trương Ngọc Đường vẫn không nhúc đích, làm như không thấy, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Ai, quá yếu. Đợi chỉ mang tới gần, Trương Ngọc Đường mới nhẹ nhàng đưa tay, một đám kiếm quang bay ra, dài hơn 3 trượng, dễ dàng đánh tan màu đen chỉ mang. Ngươi như vậy thực lực, trên giang hồ như thế nào đây? Ta nhìn xem chính mình chỉ mang bị công tử hời hợt hóa giải được. Lý Dũng mặt mo một trận đỏ bừng, ừ nói, ta đã từng nhất chỉ đánh chết Thiên Bằng, trên giang hồ cũng tính được là gọi ra danh hào nhân vật, tuy không phải cao thủ tuyệt đỉnh, cũng vẫn là thuộc nhất lưu, không thể tưởng được ở trước mặt công tử, không chịu được như thế một kích. Không biết công tử tu hành phương pháp gì, vô hình vô tướng, trong nháy mắt lại có thể đánh tan của ta minh vương chỉ. Ta tu hành chính là đại vô hình phá diệt kiếm khí, vô cùng nhất vô hình vô tướng, có thể tan vỡ hết thể hy vọng, hủy diệt hết thể hữu hình vô hình chi chất. Trương Ngọc Đường cười nói, đi thôi, đoán chừng Hứa Cô Đường, A Bảo bọn hắn cũng đều đi lên, hôm nay các ngươi thu thập một chút, chúng ta nên rời khỏi. Là, công tử. Lý Dũng vô ý thức lên tiếng, nhưng trong lòng thì hoảng sợ nghĩ đến, công tử kiếm quyết quá âm hiểm, vô hình vô tướng, muốn là đưa tay cho ai đi lên như vậy một cái, coi như là chết cũng không biết là chết như thế nào. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, Hứa Kiều Dung chính từ đối diện đi tới, nhìn đến Trương Ngọc Đường sau, cũng là mặt hiện kinh ngạc, công tử, hôm nay thức dậy còn sớm à, là có chuyện tốt gì sao? Không chuyện tốt, tiểu không thể dậy sớm nữa à? Trương Ngọc Đường cười nói, ngươi không phải là nói sáng sớm chim chóc mới có chung ăn, ta đây không phải chọn lời hay mà theo chi, ý định làm một trích chăm chỉ chim nhỏ, bay càng cao. Công tử, A Bảo cũng đã đi tới, gương mặt hưng phấn, có phải không đều chuẩn bị xong, hôm nay tiểu phải lý khai. Ừm. Trương Ngọc Đường nhẹ gật đầu, phân phó nói, A Bảo, vừa mới đi ra lúc, ta quên rồi một sự kiện, tại phòng ta trên mặt bàn, có một cái túi, bên trong có ta làm đạo phủ, ngươi qua lấy tới. Là, công tử. A Bảo hành một hạ lễ, chạy chậm lấy hướng Trương Ngọc Đường trong phòng chạy tới, chỉ chốc lát sau, liền mang theo cái túi, chạy tới, công tử, cái túi này bên trong là cái gì, tại sao ta cảm giác thật thoải mái? Đây là ta làm chỉ hạt phủ, nội hàm đạo vận, người bình thường mang theo đương nhiên cảm giác thoải mái, bất quá, cũng không có cái gì tác dụng thực tế. Trương Ngọc Đường tiếp nhận cái túi, thoáng cảm ứng một cái, ước chừng có 200 tấm đi, cũng đầy đủ cha mẹ dùng. Chỉ hạt phủ. Hứa Kiều Dung dịu dàng nói, làm cái gì vậy dùng, là cho lão gia, phu nhân chuẩn bị sao? Ừm. Trương Ngọc Đường gật đầu nói, chỉ hạt phù là đạo phù một loại, chỉ cần ngươi đối với lấy con hạt giấy nói chuyện, đã từng nói qua về sau, con hạt giấy có thể tự động bay lên, tìm kiếm được chỉ định người, truyền lại tin tức, bụng cá thư ngắn, phi hạt chuyển thư ngươi nghe nói qua chứ, tự là chuyện như vậy. Cái kia Hứa Kiều Dung nhãn tình sáng lên, công tử, được hay không được cho ta mấy trường, ta biết rất chân quý. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Trương Ngọc Đường lấy ra mấy trường chỉ hạt phù đưa tới, cầm đi đi, miễn cho Hứa thúc thúc nóng ruột nóng gan. Cảm ơn, công tử. Cười nói, mấy người đi tới đại sảnh, Trương viên ngoại, Trương phu nhân cũng sớm đã thức dậy, nhìn đến Trương Ngọc Đường tiến đến, vừa muốn nói chuyện, vậy nghe được nô bộc đã đi tới, nói ra, lão gia, bên ngoài có cái lao đạo dâu bạc, muốn gặp ngươi. Lao đạo dâu bạc. Trương viên ngoại quét qua Trương Ngọc Đường, vui vẻ nói, Ngọc Nhi, chẳng lẽ là sư phụ người đến rồi? Mà Trương phủ bên ngoài Nguyệt lao biến ảo lao đạo, cảm ứng đến thánh sư thế gia 4 chữ phát ra thông thiên triệt địa quan mang, có phần là kinh sợ, nhân hoàng ai quá kinh khủng, chỉ là hắn lưu lại văn trường, tiêu đề của ta nguyên thần không phân chấn. Nếu không phải là Hứa Kiều Dung ngay ở chỗ này, coi như là cho ta nhiều hơn nữa chỗ tốt, ta cũng sẽ không tới nơi này. Nhân hoàng đối với chúng thần áp chế, không gì sánh kịp. Dưới sự giận dữ nhân hoàng, có thể quét ngang cùng một chỗ như quỷ xà thần. Chỉ cần bài trừ bọn hắn miếu thờ, đoạn tuyệt bọn hắn hương khói, đã không có người tin ngưỡng, thần liền không còn là thần tơ ép. Chúng ta biết một chút, phiếu đề cử, siêu tầm các loại một mực so một ít sách tốt, ta hy vọng chúng ta tam giang phiếu vé, cũng không cần kém quá xa, xin mọi người ủng hộ ta. Mặt khác đề cử hai vị bằng hữu sách, sóng ổ kết 2706627. Sóng ốc nệm thần minh thiên hạ sóng ổ kịch 2646652, sóng ốc nệm nhân tiên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 71, nhạc hương đồng tử bài kiến chương viên ngoại. Nguyệt Lao đã đến trong đại sảnh, đánh một cái chắp tay, bần đạo có lễ. Người đạo sĩ kia, đến ta trong phủ đến, có gì muốn làm? Chương viên ngoại nhìn xem khuôn mặt hồng nhuận phất phớt, tiên phong đạo cốt Nguyệt Lao, nên cũng không dám lãnh đạo, chỉ là trong nội tâm không vui, ta chương phủ chính là thánh sư thế gia, không nói quái lực loạn thần, có thể nào cùng những này giã đạo sĩ nói lung tung. Từ khi đạt được thánh sư thế gia tấm biển về sau, Trương viên ngoại nhìn kỹ rất nhiều thư tịch, biết rõ người đọc sách không thích nhất quỷ thần, cho rằng quỷ thần thâu thiên công, loạn dân chi tâm, là vạn họa chi nguyên. Mà hiểu đạo lý, tu đạo đức, thế gia bình thiên hạ, khai mở muôn đời thái bình mới là người đọc sách chuyện. Vì thế, Trương viên ngoại còn đem trong nhà cung phụng thiên thần, Phật Đà đều cho xin ra ngoài. Hiện tại cung phụng chỉ có 2 chữ chính khí. Người đọc sách tiểu muốn có một thân chính khí. Nếu không đọc nhiều sách như vậy, thì có ích lợi gì?
vô lượng tiên tôn. Tuyên một tiếng đạo hiệu, Nguyệt Lao thần thái sáng láng, ta dạ quan thiên tượng, gặp quý phủ hồng quang trung tiên, văn xương thần khí tràn ngập, biết rõ nơi này ra thánh nhân, đặc biệt đến đây bái kiến một phen. Ha ha, nói như vậy, gần đây không biết nghe xong bao nhiêu lần, nhưng theo Nguyệt Lao như vậy một cái tràn ngập tiên phong đạo cốt người trong miệng nói ra, nhưng để cho Trương Viên ngoại cười đến không ngậm miệng được, cũng không nói cái gì nữa đạo sĩ, mà là đổi giọng xưng hô hắn chân nhân pháp nhãn vô song, đúng là quyển tử viết văn, bách thánh tế minh, do đó được rồi nhân hoàng bảo mực, ban cho thánh sư thế gia vạn thế vinh diệu, thật sự là hoàng ân mênh mông quần quận, có một không hai khó tìm. Trương Ngọc Đường đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, gặp Nguyệt Lao toàn thân thần quang trong suốt, trong nội tâm cả kinh, người kia là ai, thật lớn bản lĩnh, tới nơi này đang làm gì? Bất quá, cái này trong suốt thần quang lại bị một cố hạo nhiên mạch văn tử tử trấn trụ, không thể phóng xuất ra. Lúc này Trương phủ chính là thiên hạ người đọc sách thánh địa, ý niệm chỗ gửi, mạch văn mênh mông quần quận, hơn nữa người đọc sách không tin quỷ thần, hình thành lực lượng, chính có thể áp chế thần đạo hương hỏa thần lực. Thiên hạ quỷ thần, tin thì có, không tin thì không. Người đọc sách một ngược hạo nhiên, đạo lý thông thấu, biết rõ quỷ thần bất quá là chúng sinh bái đi ra, hương khói ngưng tụ, nhân khí chỗ chung mà thôi, như thế nào lại sợ hãi cùng tín ngưỡng? Vị này chính là thánh sư. Nguyệt Lao nhất nhãn quét đến Trương Ngọc Đường, vốn là ra vẻ kinh ngạc, lại thật sự kinh ngạc, Nhạc Hương đồng tử, nguyên lai là ngươi, trách không được, trách không được à, nguyên lai là ngươi lưu lạc ở chỗ này. Nhạc Hương đồng tử. Trương Viên ngoại nghe được sững sờ, lập tức trên mặt tối sầm lại, chân nhân cũng không hô, đây là quyển tử Ngọc Đường, ở đâu ra Nhạc Hương đồng tử? Tam giáo bên trong không thượng phẩm, xưa nay duy đạo độc xưng tôn, Nhạc Hương đồng tử, thời gian qua đi ngàn năm, ngươi còn nhớ rõ lao đạo ta sao? Nguyệt trong đôi mắt giàn mua thần quang vừa hiện, cười ha hả, ngàn năm không thấy, không thể tưởng được ngươi đã luân hồi nhiều thế, ở kiếp này, đại vận gia thân, tương lai thành tựu không phải là nông cạn a. Đạo sĩ điên, ngươi nói lung tung cái gì? Gặp Nguyệt lão còn đang nói hiệp nói vượng, Trương Viên ngoại lạnh xuống mặt đến, tại nói hiệp nói vượng, đừng trách ta để cho hạ nhân đem ngươi đổi ra phủ đi. Nhạc Hương đồng tử, chớ không phải là thật sự không biết lao hữu rồi. Nguyệt Lao toàn thân bừng sáng loạn trán, hiện ra chân thân, một tay cầm chỉ đỏ, một tay trúc trượng mang theo hôn nhân bạc, tóc bạc mặt hường hào, vui sướng hớn hở, ta là bầu trời Nguyệt lão, chủ quản nhân gian nhân duyên, nhớ tới chưa? Nhạc Hương đồng tử, cái gì Nhạc Hương đồng tử, ta không biết người đang nói cái gì. Trương Ngọc Đường trong nội tâm rung mạnh, đối với chuyện này, trong lòng mình đương nhiên tin tưởng, nguyên bản Tân Bạch Nương tử chuyển kỳ trong, Trương Ngọc Đường chính là bầu trời Nhạc Hương đồng tử chuyển thế mà đến. Chỉ là ở kiếp này, chính mình từ tương lai xuyên việt trọng sinh, cái kia Nhạc Hương đồng tử không phải là sớm đã hồn phi yên diệt sao? Chẳng lẽ hắn vẫn tồn tại? Ngươi là từ đâu tới gia đạo sĩ, học được một điểm chướng nhãn pháp, liền đến nơi đây mãi lộng, Lý Dũng, đem hắn đuổi đi ra. Vâng, thiếu gia. Lý Dũng đi tới, đối với nói hiệu nói vượn gia đạo sĩ, cũng không có cái gì ấn tượng tốt, liền âm thanh lạnh lùng nói, cút. Ha ha, ngược lại là ta hồ đồ rồi, ngươi bây giờ còn chưa có giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, không nhận thức ta, một ngày nào đó, ngươi sẽ biết ta là ai. Nguyệt Lao cười ha ha một tiếng, không để ý nhìn lướt qua Lý Dũng, thở dài nói, ngươi nhân duyên thật sự là cả đời tạo hóa giao nước chảy, nửa đời cô độc tìm tiền căn, nàng chưa gả, ngươi chưa lập gia đình, thứ không có ý định đi tìm nàng sao? Ngươi là ai? Lý Dũng thân thể chấn động, mắt hổ ánh sáng lạnh điện sạng, làm sao biết chuyện của ta? Mắt thần như điện, nhìn rõ mọi việc, huống chi thiên hạ nam nữ, tận tại nắm trong tay của ta. Nguyệt Lao phiêu nhiên mà đi, hồng trần nhân duyên, một căn chỉ đỏ, muốn liền tự liền, muốn đoạn tự đoạn, năm đó ngươi không kính bản thần, đập hương Nguyệt Lao tử, đoạn ngươi 30 năm nhân duyên, hôm nay gặp ngươi đã cùng Nhạc Hương đồng tử hữu duyên, liền tha cho ngươi một cái mạng, mong rằng ngươi về sau thượng thể thiên tâm, chớ bỏ qua duyên phận. Là ngươi tại dở trò. Lý Dũng thân thể cường tráng trong, nộ khí giống như là thủy triều tuôn ra, chết tiệt, không cần đi. Tám bước đuổi con ve. Lý Dũng đuổi theo, ngoài cửa lớn, sớm đã dông tuyết, Nguyệt Lao sớm đã chẳng biết đi đâu. Công tử, người nọ thật là Nguyệt Lao sao? Lý Dũng trong lòng có hỏa, hắn thật sự có thể trưởng khống trên đời hết thể nhân duyên sao? Hắn không thể. Trương Ngọc Đường nhìn thẳng Lý Dũng, cái gọi là thần, bất quá là người bái đi ra mà thôi, tin thì có, không tin thì không, huống chi coi như là duyên do thiên định, phận cũng lại do người, duyên phận, cũng không phải có hắn định đoạt. Nguyên tới vẫn là lỗi của ta. Lý Dũng thất hồn lạc phách, công tử, ta thất thố. Không có gì. Trương Ngọc Đường an ủi, từ xưa tình quan khổ sở, đây là nhân chi thường tình, ta như thế nào lại trách ngươi, nếu là ngươi trong lòng có nàng, không bằng đi tìm nàng đi. Được rồi. Lý Dũng thở dài một tiếng, cho dù tìm được đến lại có thể thế nào, cho dù về tới quá khứ, có thể trở lại lúc ban đầu sao? Chuyện cũng đi qua, tiểu để hắn tới đi, tiểu không nên nhắc lại. Trương Viên ngoại đối với cái này cái chính mình đã từng cứu được người, từ trước đến nay đều cũng có chút ít kính trọng, có ơn tất báo, trung thành và tận tâm, người như vậy đến đâu đều sẽ phải chịu người kính trọng. Ngọc Đường, ngươi sáng sớm đến nơi này của ta, có chuyện gì không? Lao đầu, ta hôm nay muốn đi, đến cho ngươi cáo biệt, nói một tiếng. Trương Ngọc Đường cười lấy, khi ta không ở đây, người lão nhân gia cũng không nên lấy nước mắt rửa mặt, mỗi ngày nhắc tới tên của ta. Đi tiểu tử ngươi. Trương Viên ngoại cười mắng một tiếng, xua tán đi ly biệt vẻ u sầu, nói xong, đi cho mẹ của ngươi nói một tiếng đi, nàng không nỡ ngươi đi. Ừm. Gật gật đầu, Trương Ngọc Đường quay người rời đi. Ngươi thật sự muốn đi Tây Hồ, trong nhà không phải hảo hảo đấy sao? Trương phu nhân nhìn trước mắt nhi tử, mới 8 tuổi, cũng đã trổ mã thập phần anh tuấn, tuấn khí, ngươi nhỏ như vậy, đi ra ngoài bên ngoài, sẽ không sợ lao nương ta lo lắng an nguy của ngươi, ngươi cái này tiểu không có lương tâm, cánh còn không trường từng rắn, tiểu muốn hướng ra phía ngoài phi sao? Mẫu thân. Trương Ngọc Đường ngọt ngào hô, người ta cũng không nỡ ngươi đi,
chỉ là ngươi cũng không muốn để cho nhi tử cả đời đều ở chỗ này, không có gì tiền đồ đi. Hơn nữa, ta còn chuẩn bị thứ tốt cho mẫu thân, phụ thân đều chưa cho. Hảo nhi tử, coi như ngươi có lương tâm, đều chuẩn bị cái gì thứ tốt, nhanh lấy ra, để cho vi nương nhìn xem. Trương phu nhân chợt vừa nghe nói nhi tử phải ly khai, cũng là nhất thời thương cảm, gặp nhi tử như vậy hiếu thuận, trong nội tâm an lòng, nhãn tình sáng lên, nhanh lấy ra. Ngươi xem đây là cái gì? Trương Ngọc Đường từ phía sau lưng lấy ra một cái túi, bên trong chứa đầy ấp, tất cả đều là con hạt giấy. GS, cầu sưu tầm, Tam Giang phiếu bé, phiếu đề cử, chúng ta phiếu đề cử, biết một chút không so người khác chính lệ, hy vọng Tam Giang cũng không cần quá kém. Cảm ơn vĩnh viễn không cuối cùng cho tới nay khen thưởng, hy vọng có cái chấp sự chỉ giữ thể diện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 72, chuyện lạ những này đều là cái gì? Hạt giấy. Trương phu nhân hai đầu lông mày lộ ra vui mừng, đây đều là ngươi làm được hạt giấy, đều có 1-200 đi, chẳng lẽ đều là ngươi cho mẫu thân tự tay điệp? Là ta điệp. Trương Ngọc Đường đem cái này một túi hạt giấy đưa tới, mẫu thân, về sau ngươi nghĩ tới ta thời điểm, chỉ muốn xuất ra đến một chiếc hạt giấy, đối với nó nói chuyện, sau khi nói xong, hạt giấy tiểu sẽ tự mình bay đi, sau đó đem ngươi nghĩ nói với ta lời nói, truyền lại cho ta. Đây là đạo phù một loại, hạt giấy truyền thư. Hào hài tử. Trương phu nhân cảm động ôm lấy Trương Ngọc Đường, đã lớn như vậy, Trương Ngọc Đường vẫn là lần đầu tiên đưa cho mẫu thân mình đồ vật. Chỉ là một ít hạt giấy. Ý gì nguyên để cho Trương phu nhân có chút hưng phấn rơi lệ. Có đôi khi, cha mẹ chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đều chuẩn bị xong chưa, khi nào thì đi? Lặng lẽ xóa đi nước mắt trên mặt, Trương phu nhân cưng chịu nhìn về phía chính mình hài tử, tục ngữ nói cùng ra phú đường, đi thời điểm, mang nhiều ít bạc, đi ra ngoài bên ngoài, không nên không bỏ được dùng tiền, nên tiêu mất địa phương nhất định phải hoa, chỉ cần ngươi tốt nhất, còn lại đều không coi vào đâu. Yên tâm đi, mẫu thân, ta đã không phải là tiểu hài tử. Trương Ngọc Đường cười lấy, tận lực hòa tan biệt ly vẻ u sầu, sau lại nói ngươi cũng biết rằng, ta nhưng là có cái thần tiên sư phó, bản lĩnh cao cường, ta cũng đi theo đã học được không ít bổn sự, ở bên ngoài, chỉ có ta khi dễ người khác phân thượng, ai có thể khi dễ ta? Chỉ là, thực gặp được đại phiền toái, đến lúc đó, ta đem thánh sư danh đầu bãi xuống, ai dám động đến ta à? Thánh sư a, đây chính là thiên hạ người đọc sách mẫu mực, ngươi đây vẫn chưa yên tâm a? Nhìn ngươi xú mỹ bộ dáng. Trương Ngọc Đường làm vái bộ dáng, rước lấy Trương phu nhân phát xích cười to một tiếng, đưa tay đến, hung ác búng lên Trương Ngọc Đường trên trán, ở bên ngoài, không thể so với ngươi trong nhà, mọi sự nhiều lưu cái tâm nhãn, đụng phải người xa lạ, chuyện nói ba phần lưu bảy phần, miễn cho bị người khác thăm dò rõ chi tiết, bị người bắt nạt. Đã biết, mẫu thân, ngươi nói, ta đều sẽ nhớ kỹ. Trương Ngọc Đường ngồi đàng hoàng ở một bên, nghe Trương phu nhân dặn dò, thỉnh thoảng phụ họa một câu, đã biết, còn có cái gì sao? Một phen kể gối nói chuyện lâu, cơ hồ dùng hơn nửa canh giờ, Trương phu nhân, Trương Ngọc Đường hai người mới cùng đi ra, đã đến Trương Ngọc Đường chỗ ở, Trương phu nhân thân tự động thủ, giúp đỡ Trương Ngọc Đường thu thập một ít gì đó, không nỡ đem Trương Ngọc Đường đưa đến cửa ra vào. Tổn thương ly biệt luôn khó tránh khỏi, nói gặp lại đảo mắt ở trước mắt. Trở về đi, phu nhân, hài tử trưởng thành, luôn phải đi con đường của mình. Chúng ta không có khả năng một mực ở bên cạnh hắn. Trương viên ngoại nhẹ nhàng đem Trương phu nhân kéo, khoan hậu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh chính là lấy Trương phu nhân lưng, Tây Hồ cách nơi này rất gần, ngươi nếu như nhớ hắn, tùy thời đều có thể nhìn hắn. Hắn đi làm gì? Vẫn giữa lộ, Nguyệt Lao đã ẩn tàng thân hình của mình, nhìn qua một đường đi xa Trương Ngọc Đường, Hứa Tiểu Dung, Lý Dũng, A Bảo bốn người, không khỏi run rẩy tuyết trắng lông mày dài, theo Thiên Đình đồn đãi, nghe nói Nhạc Hương đồng tử có thôn phệ hết thể hương hỏa thần lực năng lực, chính là nhân này, mới bị Thiên Đế mượn cớ đánh vào luân hồi, ở kiếp này, lại làm cho ta đụng phải hắn. Xem ra nên ta Nguyệt lão quật khởi, nếu là ta có thể có được Nhạc Hương đồng tử loại năng lực này, chẳng lẽ có thể thôn vệ thiên hạ hương khói, trở thành một cái khác thiên đế, vệ nghệ tăng giới, quân lâm lục đạo. Còn có cái kia huy kiếm Trạm Trần Duyên, hẳn là không phải ai khác, căn bản chính là Nhạc Hương đồng tử, chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh năng lực của bản thân, có thể thôn vệ hương hỏa thần lực. Nguyệt lão sắc mặt một trận biến ảo, của mình hùng thi, hôn nhân bạc nói trắng ra, cũng là ngưng tụ thiên hạ hương khói mà đến, nếu là không có hương khói, khuyết thiếu tín ngưỡng, cái này hùng thi, hôn nhân bạc cửu chó má không phải. Quản có phải hay không hắn, loại này thôn vệ hương khói năng lực ta phải đạt được. Trương Ngọc Đường lần này đi Tây Hồ là vì du lãm, gia tăng lịch duyệt, cũng không có khống chế thuyền xanh phi thiên mà đi, mà là ý định từng bước một đi đến Tây Hồ đi. Một đường đi tới, cũng là bình tĩnh, đã đến hoàng hôn thời điểm, đã đi tới Tây Hồ. Bốn người phụ cận tìm một cái khách sạn, định ở xuống. Tiểu nơi này đi. Trương Ngọc Đường nhìn lướt qua vận khách đến thăm sạn, lập tức đi vào. Trong khách sạn lúc này có thật nhiều người đang dùng cơm, Trương Ngọc Đường bọn người đi vào về sau, từ lâu điếm tiểu nhị kêu gọi, tìm một cái bàn ngồi xuống. Khách quan, ngươi muốn ăn chút gì không? Tiệm chúng ta bên trong nổi danh món ăn có cúc hoa cá, cà chua liễu, hoa lan măng mùa xuân còn có hoàn đậu vàng, trà lòng tĩnh hà nhi các loại. Tùy tiện đến mấy món ăn chính là. Trương Ngọc Đường nhìn xem Lý Dũng, Hứa Tiểu Dung, A Bảo cười nói, đi ra ngoài bên ngoài, không quy củ nhiều như vậy, tất cả ngồi xuống đến, cùng một chỗ ăn đi. Đa tạ công tử. Ba người có chút hành lễ, ngồi xuống, Lý Dũng ngồi nửa cái mông, mà A Bảo, Hứa Tiểu Dung lại không chút khách khí một bờ mông đã ngồi. Nghe người ta nói chùa Kim Sơn bên trong ra một kiện chuyện lạ, các ngươi biết không? Chuyện lạ, chỗ của hắn quanh năm suốt tháng, cũng không gặp cá nhân đi. Có thể có chuyện gì? Ha ha, các ngươi không biết đi, hôm nay trong miếu Ngộ Năng Thiền sư lén lút cho các đệ tử của hắn nói, tại chùa Kim Sơn công đức trong ao, mở một đóa bạch liên hoa. Một đóa bạch liên hoa có chuyện gì ngạc nhiên? Không nên gấp gáp, nghe ta tinh tế cho các ngươi nói, nguyên bản trong hồ sinh trưởng cái hoa sen cũng không có gì, chỉ là cái này đóa bạch liên không giống người thường, ngươi cũng đã biết, nó là làm sao tới. Nói lên, các ngươi có lẽ không tin, cái này đóa bạch liên hoa là thần Phật bỏ ra nhân gian, nếu là tin Phật dáng vóc tiểu tùy người, có thể ngồi ở bạch liên hoa bên trên thăng tiên thành Phật. Thiệt hay giả? Nhị cậu tử, ngươi không phải là tại gạt người chớ? Ta nếu dối gạt người, tự để bầu trời cho thiên lôi đánh chết ta. Chùa Kim Sơn. Một bên Trương Ngọc Đường nghe xong, hiểu ý cười cười, hiện tại chùa Kim Sơn chủ trì là Ngộ Năng thiền sư, pháp hải còn không có nhập chủ Kim Sơn sao? Mà đối với bạch liên hoa thăng tiên sự tình, cười cười mà qua, nếu là tiên dễ dàng như vậy tu thành, cái kia thiên hạ này, đoán chừng là cá nhân cũng đã là tiên rồi. Trong lúc này định có gì đó quái lạ. Trương Ngọc Đường thì thào một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, vừa mới điếm tiểu nhị đem món ăn đã bưng lên. Ngủ không nói, ăn không nói. Bốn người cầm lên chiếc đũa, chậm rãi đang ăn cơm, nhai kỹ nuốt chậm. Sau khi ăn cơm xong, đính phòng ở, và ở đi vào. Một đám đang thương phàm nhân, trên đời này tiên nhân, ở đâu là tốt như vậy thành, đoán chừng là cái kia chùa Kim Sơn cố ý bịa đặt, để lừa gạt các ngươi những người này trong tay tiền tài, hương coi a. Nguyệt Lao cũng đi theo đi vào, và ở một gian khách phòng. Ta như thế nào tài năng đạt được hắn thôn vệ hương khói năng lực đâu này? Giết hắn đi, vẫn có những biện pháp khác. Nếu không, ta thử trước một chút hắn, xem hắn đến cùng khôi phục tướng mạo săn có không có. Đợt, một vạn hai thuốc càng, vẫn là sáu cái. Đây coi như là hấp dẫn đi. Dân đi làm không đả thương nổi, làm không được nhiệm vụ, thiệt tình ưa thích lời nói, không bằng khen thường đi. Ý gì anh nguyên cầu tam giang phiếu vé, miễn phí phiếu đề cử, sưu tầm. Mọi người lúc đi học, đổ bộ, đăng nhập, một cái tài khoản, chúng ta phổ thông điểm kích, ấn vào, là biết điểm, đốt, gấp bội rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.